Chương 59, hiện trường nổ chương 59, hiện trường nổ Mễ Tô nhìn thoáng qua sân khấu. Phát hiện khoảng cách quá xa, lại thêm tia sáng có chút tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nàng không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, vừa mới chính mình hẳn là nghe lầm à, Trần Sinh làm sao có thể có thời gian tham gia tiết mục? Chẳng lẽ chỉ là trùng tên mà thôi? Mễ Tô không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục bắt đầu cùng Sở Tiêu Diêu fan hâm mộ hô động. Một bên khác, Trần Sinh mặt không biến sắc, tim không đập hướng sân khấu đi đến. Khi hắn cầm ống nói lên, vừa mới chuẩn bị thử một chút âm lúc, người dẫn chương trình bỗng nhiên chạy lên đài đến, vẻ mặt lo lắng nói rằng, đồng học, thật sự là thật không tiện. Nhạc đệm văn kiện không biết rõ vì cái gì tăng thêm không ra ngoài, ngài có thể cho đại gia thanh sướng sao? Người dẫn chương trình sau khi nói xong, Trần Sinh khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hắn đã sớm biết có thể sẽ xuất hiện tình trạng. Dù sao mình đêm nay muốn biểu diễn tiết mục, dĩ nhiên thẳng đến không có người liên hệ chính mình, cũng không có người để cho mình diễn tập. Cái này rõ ràng là có người hố chính mình. Bất quá, trước thực lực tuyệt đối, những này tiểu thủ đoạn căn bản vô dụng. Trần Sinh cười một cái nói, không sao cả, làm phiền ngươi để cho người ta đem Dương Cầm mang lên đến. A. Người dẫn chương trình vẻ mặt ngượng bức mà hỏi, ngươi là muốn mời người bên trên đến cấp ngươi nhạc điểm sao? Không chờ Trần Sinh trả lời, người dẫn chương trình cầm ống nói lên hỏi dưới đài người xem, giang hồ cứu cấp, xin hỏi các thiện bài hát này Dương Cầm diễn tấu, có người hay không sẽ? Dưới đài không ai đáp lại, cũng là có mấy người bất mãn mắng lên. Làm cái gì máy bay, nhạc đệm tăng thêm không ra, hiện trường kế tiếp không được sao? Ta xem là tiểu tử kia là sợ mất mặt, cho nên cố ý làm một cái hư hao nhạc đệm văn kiện. Ta biết tiểu tử kia, hắn gọi Trần Sinh, là sinh viên năm thứ tư, ca hát khó nghe nhà phê. Trần Sinh nhìn trước mắt có chút khó khăn người dẫn chương trình, nhàn nhạt mở miệng nói, không cần tìm người, chính ta liền sẽ đánh đàn Dương Cầm. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Người dẫn chương trình ổn định lại tâm thần, cầm ống nói lên tiếp tục nói, các vị bằng hữu nhóm, bởi vì hiện trường đột phát tình trạng, tiếp xuống tiết mục đổi thành Dương Cầm diễn tấu thêm thanh sướng, mời mọi người lý giải một chút. Dứt lời, người dẫn chương trình bắt đầu để cho người ta bố trí hiện trường. Hậu trường, Tống Trạch cho Trương Văn Hảo đưa một cây đá vũ hoa, xoay người đốt. Hào ca, mọi thứ đều theo kế hoạch tiến hành. Ân. Trương Văn Hảo thật dài phun ra một điếu thuốc, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, lần này, ta muốn để Trần Sinh tên chó chết này kéo tại trên sân khấu. Yên tâm đi Hảo ca, ta cùng hắn một lớp. Tiểu tử kia căn bản sẽ không ca hát. Bất quá tiểu tử kia cũng là đầu sắt, lại còn muốn học Hảo ca ngươi đánh đàn Dương Cầm, giả làm cho người ta cười đến rụng răng. Ha ha, hắn cho là mình là bệ ý thổ vần a. Ngồi thính phòng Giang Đảo bọn người, cũng có chút ngồi không yên. Lao Giang, ta đau bụng, nếu không ta rút lui trước. Mã Văn Hạo nhỏ giọng nói rằng, ta có chút thiếu dưỡng, ta muốn đi bên ngoài hít thở không khí. Trương Vĩ xoa huyệt Thái Dương nói rằng, sợ cái gì sợ, người khác lại không biết hắn là chúng ta túc xá. Giang Đào nói xong, theo trong túi lặng lẽ lấy ra một cái khẩu trang đeo lên. Trên sân khấu, Trần Sinh ngồi trước Dương Cầm mặt, đơn giản thử một chút âm. Sau đó đem hai tay đặt ở trên bàn phím, bắt đầu đàn tấu lên. Tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại, lắng nghe huyền chuyển du dương tiếng đàn Dương Cầm. Lâu không tạnh bầu trời vẫn như cũ giữ lại nụ cười của người khóc qua lại không cách nào vùi lấp áy náy chơi diều tại trời đầy mây các thiện tưởng niệm còn tại chờ cứu viện. Dễ nghe trong tiếng ca, mang theo một vẻ nhàn nhạt yêu thương, lại tựa hồ mang theo một chút tiếng mới. Toàn trường người xem đều đắm chìm trong tiếng ca, dường như liền nghĩ tới chính mình đã từng ánh trăng sáng cùng Chu Sa nốt rồi. Có mấy nữ sinh không tự chủ vung vẩy lên ở trong tay mình quấn bút. Sau đó, càng ngày càng nhiều người xem ra nhập vào, tạo thành một mảnh thải sắc hải dương. Mễ Tô Sở Tiêu Diêu fan hâm mộ nghe được tiếng ca, nhao nhao nhường dẫn chương trình đem ống kính cho tới sân khấu. Hạ Vũ Giao nhìn thấy mưa đạn sau, vừa cười vừa nói, tốt người nhà nhóm, ta cái này đi trước võ đài mặt cho đại gia đập thành một chút. Hạ Vũ Giao bọn người chen đến trước võ đài, đem ống kính nhắm ngay Trần Sinh. Sở Tiêu Diêu mấy bạn người nhao nhao phát khởi mưa đạn. Ai đu, không tệ a. Ta đi, tiểu tử này vẫn là đại xoay so. A, ta cảm giác chính mình lại mạng luyến 3 giây đồng hồ, ta muốn vị tiểu ca ca này tất cả phương thức liên lạc. An tĩnh một chút, lập tức bắt đầu động. Trên sân khấu Trần Sinh, lúc này đã hoàn toàn đầu nhập vào biểu diễn bên trong. Đọc xong nghỉ lại ta rất nhanh liền ta, chỉ có thể vĩnh viễn đọc lấy đối bạch. Truyền âm bộ phận có thể xưng hoàn mỹ, không có một tia tì vết. Thính phòng trong nháy mắt nổ. A, nữ sinh tiếng thét chói tai, tiếng hò hét trực tiếp đem tất cả bà phủ, kém chút đem nóc nhà đều tung bay. Cùng lúc đó, Mễ Tô trực tiếp mưa đạn cũng xoát bình phong ta đi, có thể so với Nguyên Hà ta. Mặc dù ta rất ưa thích Kiệt Luân, nhưng không thể không nói bị tiểu ca ca này hát càng sâu. Bài hát này Kiệt Luân cũng phải về sau hơi chút hơi, đoán chừng thời kỳ đỉnh phong hát Luân khả năng cùng đánh một trận. Trên lầu đảo ngược thiên cương, trong đám người chỉ có Mễ Tô ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ, bởi vì trên sân khấu người rất giống Trần Sinh. Nhanh, giao tỷ cho đạt tạ. Tống Tiến Tiến lớn tiếng nhắc nhở. A, tốt tốt. Hạ Vũ Giao lấy lại tinh thần, vội vàng rút ngắn ống kính, cho Trần Sinh bộ mặt tới một cái to lớn đạt tạ. Khi triệt để thấy rõ trong màn hình người lúc, Mễ Tô đại não trong nháy mắt đứng máy. Trong màn hình người không phải Trần Sinh, còn có thể là ai? Thật là, hắn làm sao lại tại cái này? Còn có, ngày đó chính mình nằm tại trong ngực hắn, nhường hắn cho mình hát chuột yêu gạo căn bản không có dễ nghe như vậy a một khúc hát thôi. Mọi người đã hoàn toàn luân hãm. Mễ Tô độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 89. Tống Tiến Tiến độ thiện cảm 30, trước mắt độ thiện cảm 50. Ú Tiểu Nhu độ thiện cảm 30, trước mắt độ thiện cảm 45. Hạ Vũ Giao độ thiện cảm 30, trước mắt độ thiện cảm 55. Trần Sinh nghe được hệ thống nhắc nhở âm, khóe miệng có chút dương lên. Bất quá hắn vẫn còn có chút không hiểu rõ, kia Hạ Vũ Giao ba người là đối với mình có ý kiến gì không sao? Chờ một lúc phải tìm cơ hội hỏi rõ ràng. Trần Sinh theo trên chỗ ngồi đứng dậy, vừa mới chuẩn bị rời đi sân khấu. Mười mấy mỹ nữ tay nâng hoa tươi, đem Trần Sinh bao quanh vây lại. "Soái ca, ngươi là cái nào ban?" "Tiểu ca ca, ngươi muốn bạn gái không cần." "Tiểu ca ca, có thể hay không thêm vậy chán?" Trần Sinh nhìn trước mắt đông đảo nữ tử, có chút được sủng ái mà lo sợ. "Xong đời, ta bị mỹ nữ bao vây. Chính mình không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm, ca hát đêm hai điểm, piano đàn đến cũng không tệ, về phần như thế chịu nữ hải tử tung hô sao? Cái này trả lại không chừa đường sống cho người khác." Đang lúc Trần Sinh muốn tìm cái lý do chạy trốn lúc, Hạ Vũ Giao cầm bay chụp thiết bị nhích lại gần. "Tiểu ca ca, có thể hay không cùng chúng ta sở tiệu đi ô nữ fan hâm mộ lẫn nhau động một cái, xin nhờ rồi." Hạ Vũ Giao vẻ mặt mong đợi hỏi. "Đúng vậy a tiểu ca ca, chậm trễ không được ngươi mấy phút." Tống Tiến Tiến cũng ngáy mắt. Trần Sinh gật gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Mê Tô, mỉm cười nói "Tô Tô, chúng ta đi bên ngoài trò chuyện." Chương 60, dùng mánh mét xốp giòn chương 60, dùng mánh mét xốp giòn Mê Tô nghe được Trần Sinh gọi mình, trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ. Cái này nếu để cho Hạ Vũ Giao nàng ba người biết Trần Sinh chính là Vương Tổng, cái này không được sống sờ sờ mà lột ra chính mình a. Nói không chừng sẽ còn chửi mình ăn một mình, kéo hát phân. Nghĩ đến cái này, Mễ Tô trên mặt lại có một tia ấy nấy. "A, tiểu ca ca, ngươi cũng nhìn qua chúng ta trực tiếp a?" Hạ Vũ Giao không có chú ý tới Mễ Tô biểu lộ, hơi có vẻ hưng phấn hỏi. Trần Sinh sững sờ, trong nháy mắt minh bạch tất cả. Chắc không được Hạ Vũ Giao ba người độ thiện cảm thấp như vậy, thì ra đều là Mễ Tô nha đầu này dở trò quỷ. "Giao muội, ta không chỉ nhìn qua các ngươi trực tiếp, trả lại cho các ngươi soát qua lễ bắt đầu. Và bắt sống một cái hoang dại fan hâm mộ." Tống Tiến Tiến đứng tại phía trước màn ảnh, chỉ vào Trần Sinh nói rằng: "Mọi người trong nhà, không nghĩ tới vừa mới hát các thiện tiểu ca ca, vẫn là chúng ta fan hâm mộ đâu. Đại gia nếu là muốn khoảng cách gần quan sát tiểu ca ca lời nói, góc trái trên cùng điểm chú ý thôi. Đây là đem mình làm trưởng phấn thần khí." Trần Sinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, người phía sau nhà còn có tiết mục, chúng ta ra ngoài nói đi. "Ân, tốt." Hạ Vũ Giao bọn người đi theo Trần Sinh bước chân, một bên trực tiếp một bên đi ra ngoài cửa. Mấy người mới vừa đi tới lễ đường cổng, đã khóc đỏ hai mắt Cố Dài Dài bỗng nhiên đuổi theo. "Trần Sinh, ngươi chờ một chút." Mễ Tô liếc mắt liền nhìn ra cô bé trước mắt, dường như cùng Trần Sinh quan hệ không tầm thường. Nàng đội vàng theo Hạ Vũ Giao trong tay đoạt lấy thiết bị, đem ống kính xoay chuyển hướng mình. Một bên nhìn mặt mà nói chuyện, một bên cùng fan hâm mộ hô động. "Cố Dài Dài, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Trần Sinh vẻ mặt lạnh lùng hỏi. "Trần Sinh, để chúng ta trở lại lúc ban đầu được không?" Cố Dài Dài thanh âm nghẹn ngào mấy phần, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Sinh, "Thẳng đến rời đi ngươi, ta mới phát hiện ngươi mới là đối ta tốt nhất người kia. Về sau ta cũng không tiếp tục tùy hứng, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối ngươi tốt, chúng ta không phải chia tay có được hay không? Một lần mất chung, chung thân không cần." Trần Sinh lắc đầu, "Đừng ép ta đối ngươi nổi giận, nếu không một hồi khó chịu là ngươi. Ta mặc kệ, ta mới không cần cái gì tôn nghiêm, ta chỉ muốn ngươi." Đang khi nói chuyện, Cố Dài Dài chuẩn bị nhào về phía Trần Sinh trong ngực. "Dài Dài, ngươi tại phát cái gì thần kinh a?" Vừa chạy tới Tống Thải Vân ngăn cản Cố Dài Dài, có chút tức giận chất vấn. Vốn là một bụng biệt khuất Trương Văn Hảo, giờ phút này càng là lên cơn giận dữ. "Cố Dài Dài, con mẹ nó ngươi muốn chết có phải hay không? Lão tử còn ở lại chỗ này đâu, ngươi liền dám cùng Trần Sinh do dự. Chính là, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi còn có hay không lòng xấu hổ a?" Vân Diệu Đồng ở một bên âm dương quái khí chỉ trích nói. "Vân Diệu Đồng, ta xem như thấy rõ ràng, đều là ngươi cái này tiện nữ nhân một mực ở bên cạnh ta thổi gió thoảng bên hai, cho nên ta mới lại biến thành như bây giờ." Cố Dài Dài hung tợn nhìn về phía Vân Diệu Đồng, lớn tiếng trách cứ: "Trước kia Trần Sinh đưa ta lễ vật, ngươi không phải nói giá rẻ, liền trao phúng hắn là sắt thép thằng nam. Hắn kiếm được tiền mời chúng ta ăn cơm, ngươi một bên dùng sức hướng chính mình miệng rộng bên trong nhét, một bên nói đồ ăn không thể ăn. Hắn biết ta dạ dày không tốt, cho ta đưa bữa sáng, nhưng ngươi nói hắn đưa đồ vật chó đều không ăn. Ta sinh khí đem bữa sáng nhét vào ký túc xá, kết quả ngoài ý muốn phát hiện bữa sáng đều bị ngươi ăn trộm." Vân Diệu Đồng lập tức cảm giác đến trên mặt không nhịn được, nói lắp bắp: "Cố Dài Dài, ngươi đừng ngậm máu phun người a." "Ta ngậm máu phun người? Ta nhìn ngươi là chính mình không ai muốn, ghen ghét ta có bạn trai. Nói thật cho ngươi biết, ta sở dĩ sẽ cùng ngươi làm quê mật, cũng là bởi vì ngươi lại mập lại xấu, có thể phụ trợ ta mỹ." "Cố Dài Dài, ngươi đánh rắm. Ta chỗ nào xấu, ta cũng là có người thích. Ta chỉ là trướng mắt những cái kia thối điều ti mà thôi, bọn hắn cái nào có thể xứng với ta." Vân Diệu Đồng bị mở ra vết sẹo, khóc cùng loạn. "Ai nha Dài Dài, đều là quê mật, về phần nói chuyện khó nghe như vậy sao?" Tống Thải Vân ở một bên khuyên giải nói. "Còn có ngươi, Tống Thải Vân." Cố Dài Dài xoa xoa nước mắt, bắt đầu không khác biệt công kích: "Ngươi bình thường cũng không thiếu ở bên cạnh ta nói Trần Sinh nói xấu, không phải liền là muốn phụ trợ ngươi so với ta mạnh hơn, bạn trai của ngươi so với ta mạnh hơn sao? Trần Sinh cho ta sinh nhật thời điểm, lần nào không có gọi các ngươi cùng nhau ăn cơm. Ngươi đối tượng có tiền như vậy, trước mấy ngày hai ngươi ăn cơm tây, tại sao không gọi bên trên chúng ta?" Một bên Tôn Hạo Thiên nghe xong, có chút im lặng sờ lên cái mũi. Chính mình không nói gì, vậy mà cũng vô tội làm thương. "Đủ." Trương Văn Hào nghe không nổi nữa: "Ngươi cái này tiện hóa, cũng dám ở ngay trước mặt ta khen Trần Sinh, nhìn ta đánh không chết ngươi." Dứt lời, Trương Văn Hào đi lên cho Cố Dài Dài mấy cái to mồm. Cố Dài Dài che lấy sưng lên thật cao mặt, liên tục lùi về phía sau mấy bước. "Đại gia mau đến xem a, có người đánh nữ nhân." Không biết là ai hô một câu. Trung quanh người xem náo nhiệt lấy điện thoại di động ra, nhao nhao đối với Trương Văn Hào động. "U, đây không phải vừa mới ca hát vị kia thân sĩ sao, đánh như thế nào nữ nhân a?" Quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng a. Ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, vỗ xuống đến bạn thân khoai lang, nhường bọn tỷ bội đều đến xem thử. Trương Văn Hào nhìn lướt qua chung quanh quay chụp mấy người, chừng Trần Sinh một cái nói rằng, Trần Sinh, đều là ngươi cái này cậu vật hại ta ném đi mặt mũi, lao tử sớm muộn báo thù. Thế nào, ngại lần trước tại quầy rượu thời điểm dập đầu chưa đủ nghiền, còn muốn lại đập một cái? Trần Sinh vẻ mặt trêu tức nói, con mẹ nó ngươi không cho phép nhắc lại việc này, lao tử đánh chết ngươi. Đang khi nói chuyện, Trương Văn Hào giơ nắm đấm, đột nhiên hướng Trần Sinh huy tới. Trần Sinh, cẩn thận! Cố Dài Dài hô lớn. Cùng lúc đó, ngay tại trực tiếp mê tô, trực tiếp đóng lại sở tiêu diêu, giơ tự chụp cán chạy tới. Trần Sinh không nhanh không chậm, đợi đến Trương Văn Hào tiếp cận, đột nhiên nâng lên chân phải, trực tiếp đem nó đạp bay ra ngoài. A! Trương Văn Hào hô to một tiếng, ngã ngã gục. Trương Thiếu, Tôn Hạo Thiên sắc mặt trầm xuống, giơ nắm đấm đi lên phía trước. Mẹ nó, lại dám đánh Trương Thiếu, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Phanh! Không đợi Tôn Hạo Thiên tới gần, một cái tự chụp cán trực tiếp đem nó nổ đầu. Niệm nó, ai mẹ hắn đánh ta? Tôn Hạo Thiên phẫn nộ quay đầu lại, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Không chỉ là hắn, hiện trường tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Trần Sinh, đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Bởi vì cho Tôn Hạo Thiên nổ đầu, không là người khác, chính là bốn cái mèo rừng nhỏ Vũ Đoàn Mễ Tô. Ngươi vì cái gì đánh ta? Bể đầu chảy máu Tôn Hạo Thiên ôm đầu chất vấn. Bởi vì Mễ Tô nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy nói, bởi vì các ngươi lấy nhiều khi ít, ta nhìn không được. Mẹ nó, nhìn ta đánh không chết ngươi xú nương môn. Tôn Hạo Thiên giơ lên nằm đấm, liền phải hướng Mễ Tô đánh tới. A! Mễ Tô dọa đến tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Nhưng mà, nắm đấm dường như chậm chạp không có rơi xuống. Mễ Tô từ từ mở mắt, phát hiện Tôn Hạo Thiên đã bị Trần Sinh nắm cái cổ nhát. Tôn Hạo Thiên, ta nhìn ngươi là chán sống rồi đúng không? Trần Sinh trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Mễ Tô là nữ nhân của mình, làm sao có thể để người khác ức hiếp? Thả ta xuống tới. Tôn Hạo Thiên theo trong cổ họng khó khăn gạt ra mấy chữ. Thả ngươi xuống tới. Tốt. Trần Sinh một cước đá vào Tôn Hạo Thiên trên bụng, đem nó đạp bay ra ngoài cách xa mấy mét. Chương 61, sợ huynh đệ khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Chương 61, sợ huynh đệ khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Quần chúng vây xem kích tình trong nháy mắt bị nhen lửa. Đánh thật hay. Hoa, vị tiểu ca kia ca không riêng ca hát êm hay, đánh nhau đều đẹp trai như vậy, yêu yêu. Ta cảm thấy Tô Tô tiểu tỷ tỷ trượng nghĩa ra tay, quả thực là nữ hiệp. Trong đám người, đột nhiên gạt ra mấy thân ảnh. Giang Đạo, Thảo, ai khi dễ huynh đệ của ta? Trương Vĩ, tựa như là Trương Văn Hảo cùng Tôn Hạo Thiên kia hai cậu vật. Mã Văn Hạo, Ngoa Tào. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Kia hai hàng thế nào nằm trên đất? Trần Sinh nhìn xem ba người, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Thảo, đều đánh xong ba người các ngươi lại tới. Giang Đạo nhún nhún vai, có chút ngượng ngùng nói rằng, huynh đệ, cái này cũng không thể trách chúng ta a, tiểu tử ngươi hát xong bài về sau, trực tiếp bị nữ sinh bao vây, chúng ta căn bản không nhìn thấy ngươi ở đâu. Về sau nghe lễ đường người nói, ngươi ở bên ngoài cùng người đánh nhau, chúng ta liền lao ra ngoài. Thế nào Sinh ca, không có bị thương chứ? Trương Vĩ đánh giá Trần Sinh hỏi. Không cần lo lắng, hai cái thái kê mà thôi, không đả thương được ta. Đám người không khỏi nhìn về phía nằm trên mặt đất giống như chó chết Trương Văn Hảo cùng Tôn Hạo Thiên. Trương Văn Hảo thật không có chịu quá nặng tổn thương, nhưng là mặt mũi mất hết. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, xoa xoa bụi bặm trên người. Trần Sinh, ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận hôm nay việc đã làm. Mẹ nó, tiểu tử ngươi còn không có chịu đủ đánh có phải hay không? Giang Đào cơ cơ quả đấm nói rằng. Trương Thiếu, ta xem chúng ta vẫn là rút lui trước, ta có chút choáng đầu. Tôn Hạo Thiên che lấy máu chảy đầu, nhỏ giọng nói rằng. Hừ, phế vật đồ vật. Trương Văn Hào lạnh hừ một tiếng, mở ra bên cạnh một chiếc bẹn nhì cũng không quay đầu lại rời đi. Tống Hải Vân cùng Vân Diệu Đồng hai người từ lâu không thấy bóng dáng. Trần Sinh nhìn một chút mễ tô trong tay đứt gãy tự chủ cán, cùng trên mặt đất ném hỏng điện thoại, mỉm cười nói, Tô Tô, không nghĩ tới ngươi vẫn rất đột nhiên. Hắc hắc, ta là sợ ngươi ăn thiệt thòi. Bất quá xem ra, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Mễ Tô vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Trần Sinh. Trương Vĩ hồi tưởng đến Tôn Hạo Thiên bể đầu chảy máu một màn kia, lại nhìn một chút Mễ Tô trong tay tự chủ cán, vẻ mặt khó có thể tin nói, vừa mới Tôn Hạo Thiên đầu, không phải là bị Tô Tô dẫn chương trình đánh vợ à? Mễ Tô ngượng ngùng gật gật đầu, vừa mới nhất thời nóng nổi, cho nên mới ra tay nặng một chút. Kỳ thật, ta bình thường rất thục nữ. Đã lấy lại tinh thần hạ vũ dao, nhặt lên trên mặt đất màn hình vỡ vụn điện thoại, nhẹ nhàng đụng Mễ Tô. Tô Tô tỷ, ngươi hôm nay là thế nào? Cảm giác ngươi có chút khác thường a. Ta Mễ Tô cắn môi một cái, nhỏ giọng nói rằng, trở về nhà ta nói cho các ngươi biết ta, khi nhìn các ngươi chớ có trách ta. Chuyện gì a, nói nghiêm trọng như vậy? Tống Tiên Tiến hiếu kỳ truy vấn. Là ta có lỗi với các ngươi, trở về ta lại kỹ càng nói cho các ngươi biết. Mễ Tô có chút hổ thẹn nói. Ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Nàng ba người có thể có hôm nay, ở hào trạch, lái hào xe, mỗi ngày dựa vào trực tiếp liền có thể một ngày thu đấu bảng. Đây đều là bái Mễ Tô ban tặng. Mễ Tô có thể có cái gì có lỗi với các nàng địa phương? Hơn nữa Mễ Tô còn một mực bảo hộ lấy ba người, nhường ba người miễn bị Vương tổng má chảo. Cái này cần là bao lớn ân tình a? Ba người thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là các nàng thấy Mễ Tô dường như trước mặt người khác có chỗ cố kỵ, cũng không tốt tiếp tục truy vấn. Mễ Tô đi đến Trần Sinh trước mặt, thận trọng nói rằng, Trần Sinh ca ca, tối nay đột phát tình trạng nhiều lắm, ta khả năng cần trở về cùng fan hâm mộ cùng tiểu giao các nàng giải thích một chút. Trần Sinh gật gật đầu, vừa bạn ta tối nay cũng có chút sự tình, hôm nào lại đi tìm các ngươi. Trần Sinh thật không có quá mức so đo Mễ Tô hố chính mình. Dù sao đêm nay nàng dũng cảm ra tay, xem như lấy công chỗ tội. Ân, đa tạ Trần Sinh ca ca thông cảm. Vậy chúng ta đi trước, Mễ Tô mười phần cảm kích nói rằng. Dứt lời, Mễ Tô đi đến Hạ Vũ Giao ba người trước mặt nói rằng, chúng ta đi thôi. A, lúc này đi, ta còn không có muốn tới vị tiểu ca kia ca mẹ chặt đâu. Hạ Vũ Giao vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Trần Sinh. Đúng vậy nha, về sau nếu là cùng vị tiểu ca kia ca trực tiếp liên mạch, tuyệt đối có thể trừ phấn. Tống Tiến Tiến cũng có chút không thôi nhìn về phía Trần Sinh. Đi thôi, trước trở về rồi hay nói. Mễ Tô cúi đầu, tâm tình phức tạp hướng đi một bên mời bạn. Hạ Vũ Giao ba người quay đầu nhìn thoáng qua Trần Sinh, bất đắc dĩ đi theo Mễ Tô lên xe. Nhìn xem mười bạch đi xa bóng lưng, Trương Vĩ vẻ mặt hối hận nói, dựa vào, quên cùng mấy người các nàng chụp ảnh chung. Người suy nghĩ nhiều a, người ta mở chính là mười bạch, làm sao lại để ý ngươi? Mã Văn Hạo thản nhiên nói, ta lại không nói muốn cùng các nàng thế nào, ta chính là các nàng fan hâm mộ mà thôi. Lại nói, ca đã có bạn gái, hai ta đều là các nàng fan hâm mộ. Trương Vĩ hít mũi một cái nói rằng, Giang Đào chậm rãi đi đến Trần Sinh trước mặt, dùng sức cho cái sau ngực một quyền. Tiểu tử ngươi giấu đủ sâu à, lại biết ca hát lại sẽ đánh đàn dương cầm, lần này thu hoạch không ít mê muội. Lần này nhường Sinh ca được. Mã Văn Hạo liên tục liễu lưỡi nói. Trần Sinh vừa định giải thích, chỉ nghe một bên Trương Vĩ la lớn, ngoa tạo, mau nhìn đây là xe gì, tiểu mới phe ra gì. Vậy sao? Giang Đào cũng bị Trương Vĩ thanh âm hấp dẫn tới, quan sát tỉ mỉ một phen, âm thanh run rẩy nói, má ơi, con mẹ nó là phe ra gì F80. F80? Rất đắt sao? Không hiểu xe, Mã Văn Hạo tò mò hỏi. Quý. Xe này ở nước ngoài giá bán 28 triệu, vừa tuyên bố vài giây đồng hồ liền bị cướp mua không còn. Toàn cầu hạn lượng 799 đài, toàn bộ đại hạ cũng mới 3 đài. Hơn nữa cái này xe tính cả thuế quan cùng tăng giá, đến hơn 50 triệu, mấu chốt là người bình thường căn bản mua không được. Xe thể thao kẻ yêu thích Giang Đào thao thao bất tuyệt giới thiệu nói. Trần Sinh ở một bên ngây ngẩn cả người, ngươi đặc meo thế nào so ta còn hiểu chiếc xe này. Xe này đến cùng là ngươi, vẫn là của ta. Mã Văn Hạo nghe xong Giang Đào miêu tả, nâng đỡ kính mắt nói rằng, xe này so nước ngoài đắt hơn 20 triệu, cái nào lớn oan loại sẽ tốn tiền nhiều như vậy mua cái đồ chơi này. Trần Sinh nghe xong, khỏe miệng không khỏi kéo ra. Nếu như nói, ta chính là trong miệng các ngươi lớn oan loại, các ngươi tin sao? Giang Đào quay đầu, nhịn không được cười to nói, không phải, anh em, ngươi đặc meo còn trang nghiện đúng không? Sinh ca, ta thừa nhận ngươi ca hát so với ta tốt nghe, nhưng ta giống như mới là chúng ta ký túc xá duy nhất phú nhị đại a. Trương Vĩ duỗi một chút cổ tay, lộ ra rồ lẹt. Sinh ca, nói chuyện đừng đau đầu lưỡi, nếu không về sau ca hát mất linh. Mã Văn Hạo lắc lắc đầu nói. Trần Sinh không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh theo trong túi móc ra chìa khóa xe. Tất tất. Phe ra F80 đèn lớn chuồn mấy lần, toàn bộ thân xe giống như là đang thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, đem đêm tối đều đốt đi cái lỗ thủng. Tất cả mọi người hóa đá ngay tại chỗ. Ngay cả quần chúng bây xem, đều kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì mọi người biết, xe này thuộc về vừa ban bố đỉnh cấp xe thể thao, không có khả năng ra bên ngoài cho thuê. Nói cách khác, xe này chỉ có thể là mua. Hơn nữa còn là Trần Sinh mua. Sau một hồi lâu, Giang Đào âm thanh run rẩy nhìn về phía Trần Sinh, hung hắn nói, ngươi đạp ngựa thật đáng chết ta. Con mẹ nó so giết ta đều khó chịu. Mã Văn Hạo, mẹ nó, đã sợ huynh đệ khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Chư vĩ, chiếc xe này đến đỉnh mấy chục chiếc đường hổ, ta cái này duy nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo phú nhị đại thân phận cũng mất. Đi, các huynh đệ. Cầu phú quý, chớ quên đi. Đêm nay chúng ta đi quán ba dạ vị ương uống rượu, ta mời khách. Trần Sinh cười nhẹ nhàng nói rằng. Cùng lúc đó, ngồi bên nỉ trên xe Trương Văn Hảo, bấm một số điện thoại dây số. Uy, biểu ca, ngươi đêm nay giúp ta tìm thêm mấy người, đệ bị người đánh. Chương 62, đủ bay bọn hắn chương 62, đủ bay bọn hắn nghe được Trần Sinh muốn mời khách uống rượu, Giang Đào đám người nhất thời hớn hở ra mặt. Sinh ca, ngươi nói là sự thật. Giang Đào lôi kéo Trần Sinh tay hỏi. Đương nhiên là thật, ta lừa các ngươi làm gì? Trần Sinh nhàn nhạt mở miệng. Nghĩa phụ, xin nhận ta cúi đầu. Giang Đào chắp tay một cái nói. Nghĩa phụ, nghĩa phụ. Trương Vĩ cùng Mã Văn Hạo hai người cũng phụ họa theo đôi. Ba các ngươi cho ta làm sẽ không? Trần Sinh nhìn thoáng qua chính mình phe ra gì, bất quá. Xe này cũng ngồi không ra bốn người chúng ta a. Giang Đào nhìn về phía Trương Vĩ, trước tiên mở miệng nói, Vĩ ca, ngươi lái xe mang theo tiểu Mã ca, ta ngồi Sinh ca xe. Mẹ nó, ta cũng nghĩ ngồi một chút phe ra gì F80 tay lái phụ. Trương Vĩ xoa quai hàm, có chút trông mà thèm nhìn trước mắt xe thể thao. Xe này ngồi không bằng ngươi BMW núp dễ chịu, vẫn là ta ngồi đi. Giang Đào nghiêm trang nói. Mẹ nó. Trương Vĩ cắn răng, chờ sau này có cơ hội, ta nhất định lái xe này túi bên trên một vòng. Trong lúc nói cười, bốn người lái một chiếc phe ra gì, một chiếc BMW núp, hướng dạ vị ương quán ba chạy tới. Nhìn qua dần dần đi xa ô tô, Cố Dai Dai ngồi xổm trên mặt đất, đã sớm khóc không thành tiếng. Nàng liên nghĩ tới lần thứ nhất cùng Trần Sinh gặp nhau tình cảnh trong phòng ăn. Mặt này thật sự là quá khó ăn. Cố Dai Dai đem luôn ném tới trên mặt bàn phàn nàn nói. Dai Dai, ngươi nhìn Trần Sinh tên kia, giống như đang làm ăn màn đầu. Không bằng chúng ta đem mặt này đưa cho hắn, nhìn hắn có ăn hay không. Tống Hải Vân vẻ mặt cười bị ổi nói. Ý kiến hay, nghe nói hắn kiêm chức một tháng, kết quả lão bản xảy ra tai nạn xe cộ chết. Cái này ngốc thiếu, người ta lão bản nương cho hắn tiền lương hắn chỉ cần một nửa. Thật buồn nôn, chính mình nghèo như vậy còn giả trang cái gì lạ người tốt ta. Vân Diệu Đồng cũng vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Trần Sinh. Cố Dai Dai khỏe miệng hiện lên một tia cười xấu xa, bưng mặt đi tới Trần Sinh trước mặt. Tiểu soái ca, tỉ mời ngươi ăn mặt có được hay không? Thiên hạ mọi loại binh khí, chỉ có quá khứ đã thương người xấu nhất. Ngày xưa đủ loại giống như là đao đồng dạng, vạch phá Cố Dai Dai lồng ngực, lại tại trong trái tim của nàng mạnh mẽ đâm một đao. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, Trần Sinh không phải liếm cầu, mà là sinh hoạt bất hạnh nhường hắn càng thêm chân quý người khác đối với mình tốt. Chỉ tiếc thì đã trễ. Hiện tại, nàng đã hoàn toàn đem Trần Sinh làm mất rồi. Trần Sinh bọn người vừa lái ra trường học, dừng sát ở ven đường một chiếc xe hơi liền đuổi theo. Trong xe, Tôn Hạo Thiên cầm điện thoại di động lên, bấm Trương Văn Hào điện thoại. "Uy, Trương thiếu." Trần Sinh cái kia cầu vật hiện ra. "Ngươi xác định là hắn sao?" "Xác định." Tống Trạch tận mắt thấy hắn lên một chiếc màu đỏ phe ra gì, bảng số xe cũng đối được. Nghe Tống Trạch nói, hắn cùng phòng dự định đi Dạ Vị Ương quán ba uống rượu. Đối diện Trương Văn Hào sửng sốt một chút, lập tức nói rằng, "Tốt, đến lúc đó liền mấy cái kia cầu vật cùng một chỗ thu thập. Ngươi cùng Tống Trạch ở phía sau chắn hắn, đừng để bọn hắn quay đầu chạy. Yên tâm đi Trương thiếu." Trương Văn Hào sau khi cúp điện thoại, cung kính nhìn về phía bên người một cái mang theo kính râm nam tử nói rằng, "Biểu ca, tiểu tử kia lái một chiếc màu đỏ phe ra gì, đang chuẩn bị đi Dạ Vị Ương quán ba." "Màu đỏ phe ra gì?" Người đàn ông đeo kính râm làm sơ chần chờ, lập tức lắc lắc đầu nói, "Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy." "Biểu ca, ngươi nói là có ý gì?" Trương Văn Hào không hiểu hỏi. "Không có gì." Người đàn ông đeo kính râm có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn về phía Trương Văn Hào, "Ngươi cái này cậu vật chỉ cho ta gây chuyện, nếu không phải xem ở cô mụ phân thượng, con mẹ nó chứ mới lười nhác của ngươi." "Biểu ca, ta đây không phải cũng không muốn cho ngươi mất mặt sao? Nếu là người khác biết ngươi biểu đệ bị người đánh, chẳng phải là để ngươi thật mất mặt. Đi, thiếu cho ta lời tân bút." Người đàn ông đeo kính râm hướng sau lưng 10 cái tinh thần tiểu tử hô to một tiếng, "Một hồi đều cho ta thông minh cơ linh một chút, hù dọa một chút là được, tuyệt đối đừng gây xảy ra chuyện. Yên tâm đi Trương thiếu, chúng ta tuyệt đối không động thủ trước đánh người." Anh, ô tô cùng xe mô tô tiếng oanh minh vang lên, trùng trùng điệp điệp đội xe giống từng cái như dã thú lao ra ngoài. "Lao Giang, các ngươi gần nhất tại bận rộn gì sao?" Trần Sinh đơn tay nắm chặt tay lái, nhìn về phía một bên Giang Đào hỏi. "Đội vàng tìm việc làm thôi, ca lại không khảo thí biên không thi nghiên cứu." Giang Đào nhìn thoáng qua Trần Sinh, có chút kinh ngạc hỏi, "Ta nói tiểu tử ngươi gần nhất bị phú bà bao nuôi vẫn là trúng thưởng, thế nào đông nhiên có tiền như vậy? Thật đúng là bị ngươi đoán đúng. Kỳ thật, có một cái phú bà nhìn ta dáng dấp đẹp trai thể lực tốt, một tháng hoa mấy chục vạn bao nuôi ta. Xe này cũng là nàng mua cho ta. Dựa vào, ta đã nói rồi. Ngươi hỏi nàng một chút còn có hay không khuê mật gì gì đó, tuổi tác không quan trọng, dù cho kéo áp cắt điện cũng không sao cả. Dù sao, lão A8 cũng là A8. Tốt tốt tốt, ta trở về liền hỏi một chút ta lão baby." Trần Sinh thuận miệng qua loa nói. Hai người trong lúc nói cười, lái vào một chỗ vắng vẻ đoạn đường. Đột nhiên, phía trước thoát ra 7-8 chiếc xe gắn máy cùng một chiếc Bentley vượt trên đường. Ngay sau đó một đám người theo trên xe nhảy xuống, cầm trong tay ống thép cùng gậy bóng chạy chờ. Cùng lúc đó, đằng sau cũng xuất hiện mấy đài ô tô, xem ra cùng bọn hắn là cùng một bọn. Trần Sinh một cước giẫm ở phanh lại. "Ngoa tạo, tình huống như thế nào?" Giang Đào ngắm nhìn một phía, có chút kinh ngạc hỏi. Trần Sinh hơi suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói, "Đoán chừng là Trương Văn Hảo tên kia tìm người. Cái này cậu vật, vậy mà dở trò." Giang Đào sầm mặt lại, bọn hắn nhìn qua phải có mười mấy người, chúng ta khẳng định đánh không lại. Trần Sinh hơi suy nghĩ một chút, trầm giọng nói rằng, "Một hồi ngươi nằm chắc lan can, ta vừa căng thẳng liền không phân rõ chân ga phanh lại." Lúc này, Trần Sinh đại náo lạ thường tỉnh táo, thậm chí đã nghĩ kỹ tìm từ, "Ta cho là bọn họ muốn giết ta, ta lúc ấy dọa sợ, cái gì cũng không biết sinh ca." Ngươi Giang Đào nhìn về phía Trần Sinh. Từ đối phương trong con ngươi, dường như nhìn ra một tia tỉnh táo cùng quan sát. Hắn biết, Trần Sinh đây là dự định xông vào. Trần Sinh đem phe ra di đèn lớn mở ra, cũng mở ra cuộc thi xếp hạng hình thức. Cùng lúc đó, cỗ xe phóng xuất ra toàn bộ tính năng, đạt đến cực hạn trạng thái. Giang Đào nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng song tay nắm lấy lan can, cho lão tử xuống xe. Một chiếc xe gắn máy bỗng nhiên đình chỉ tới phòng điều khiển bên cạnh. Người trên xe cầm một cây gậy bóng chạy đập vào thủy tinh bên trên. Cũng may hắn cũng không có quá mức dùng sức. Thủy tinh chỉ là phát ra phanh một tiếng, cũng không có vỡ tan. Bất quá Trần Sinh giống như là nhận lấy kinh hãi đồng dạng, chân đều nhanh giẫm lên bình xăng bên trong. Oeng! Động cơ giống một cái vừa ra khỏi lồng quái thú đồng dạng, tiếng gầm gừ trong nháy mắt nổ bể ra đến. Khoảng chừng 1200 mã lực phe ra gì F80 thế không thể đỡ, lấy thế tồi khô lạp hủ bọn ra ngoài. Đứng tại bèn nhỉ trước mặt Trương Văn Hảo cùng người đàn ông đeo kính râm, bị đèn lớn lắc không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, xe cách bọn họ chỉ có 20 mét xa. Mà lúc này, phe ra gì đã đạt đến vận tốc 70 cây số. Hai người muốn chạy trốn căn bản không kịp. Thảo! Người đàn ông đeo kính râm theo bản năng vươn tay. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lão tử hôm nay muốn chết ở nơi này. Đã đến gần Trần Sinh nhìn thấy người đàn ông đeo kính râm mái tóc màu đỏ, đông nhiên trừng lớn hai mắt. Như thế nào là hắn? Chương 63, Nam đệ ma Trương Linh Chi chương 63, Nam đệ ma Trương Linh Chi trong chớp mắt. Trần Sinh một cước đem phanh lại đạp tới cùng, cũng manh đánh một cái tay lái. Kíp, zắc. Phe ra di bỗng nhiên một cái trôi đi, lốp xe đều làm bốc khói. Cuối cùng, xe dừng ở khoảng cách Trương Văn Hào hai người chỉ có nửa mét địa phương xa. Biểu ca, hắn vừa mới làm ớn, đâm chết. Chúng ta sao? Trương Văn Hào lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, toàn thân run như run rẩy. Gia hỏa này, mẹ nhà hắn điên rồi đi. Người đàn ông đeo kính râm cũng dọa gần chết, toàn bộ phía sau lưng toàn nước đẫm. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, run run rẩy hai tay tháo kính râm xuống. Khi thấy rõ thân xe nhan sắc cùng tiêu chí lúc, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ngoa tạo, đây không phải Vương tổng chiếc kia phe ra gì F80 sao? Chẳng lẽ trong xe ngồi là Vương tổng? Trung quanh tinh thần tiểu tử đã lấy lại tinh thần. Trong ngay mắt, bọn hắn liền cầm côn bổng đem phe ra gì vây lại. Thảo, con mẹ nó ngươi muốn giết người có phải hay không? Mẹ nó, vừa mới kém chút đụng vào Kiều ca, cút xuống cho ta. Xuống tới nhận lấy cái chết, không phải cho ngươi đem xe đập. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Giang Đạo, trên trán rịn ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ, Sinh ca? Yên tâm liền tốt, một hồi ta liền để Trương Văn Hảo cái kia cậu vật quỷ gối trước mặt chúng ta. Trần Sinh lạnh lùng nói. Đại ca, ta thừa nhận ngươi rất biết đánh nhau, nhưng ta có thể hay không nhìn một chút trước mắt tình thế à? Người ta mười mấy người, đều cầm ra hỏa. Hơn nữa đằng sau còn có người chặn lấy chúng ta, ngươi ở đâu ra tự tin a? Giang Đào lời còn chưa nói hết, một chiếc Porsche 911 từ đằng xa lái tới. Đình chỉ tới phe ra di bên cạnh. Dừng tay cho ta. Theo hét lớn một tiếng, một cái vóc người cao gầy nữ tử bước xuống xe, trừng mắt liếc đám người. Mười cái tinh thần tiểu tử nhìn thấy nữ tử trong nháy mắt, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn đương nhiên nhận biết người tới, chính là phục đệ ma Trương Linh Chi. Mặc kệ Trương Sở Kiều trước mặt người khác cỡ nào phách lối, Trương Linh Chi một bàn tay liền có thể đem hắn phục. Trương Sở Kiều, ngươi lăn tới đây cho ta. Trương Sở Kiều nhìn thấy tỷ tỷ của mình cũng tới, con ngươi bỗng nhiên co vào, hóa đá tại chỗ. Nàng thế nào cũng tới. Xem ra đêm nay chính mình là không thể không chết. 3, 2, tỷ, ta cái này liền đến. Trương Sở Kiều nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi hướng Trương Linh Chi đi tới. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Linh Chi mặt không thay đổi nhìn về phía Trương Sở Kiều, tĩnh mịch ánh mắt không giận tự uy. Tỷ, ta giống như gặp rắc rối, ngươi còn biết mình gặp rắc rối. Ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên đi trêu chọc người khác. Nếu là người khác cứ hiếp ngươi, muốn nói trước cho ta, không cần áp dụng loại tên lưu manh này phương thức giải quyết vấn đề. Thì, ta lần này thật biết sai. Bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm. Nếu không, ngươi trước nhìn một chút người trong xe lại nói. Trương Sở Kiều cơ hồ đều nhanh khóc lên. Hắn nào biết được, Trương Văn Hảo chọc tới người lại là vừa mới đã cứu Trương Thị tập đoàn Vương Tổng. Hắn vẫn muốn cùng Vương Tổng giao hảo, đều không có cơ hội. Ai ngờ hôm nay lại đem Vương Tổng đắc tội. Trương Linh Chi dường như cũng ý thức được chuyện có chút không đúng. Nàng quay đầu nhìn về phía bên người vừa mới giao xuống xe cửa sổ, khiếp sợ tột đỉnh. Vương Tổng, ngươi làm sao lại tại cái này? Trần Sinh chậm rãi theo xe bên trong đi ra, nhàn nhạt mở miệng nói, cái này cần hỏi hảo đệ đệ của ngươi Trương Sở Kiều. 3. Trương Linh Chi một bàn tay đập vào Trương Sở Kiều trên mặt, phẫn nộ nói, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Vương Tổng, ta sai rồi. Trương Sở Kiều bụng mặt xám như cho nhìn về phía Trần Sinh nói rằng, ta thật không biết rõ Trương Văn Hảo cái kia cậu vật chọc phải ngài. Nếu không, ta tại chỗ đem hắn cho chân gãy. Lúc này, Trương Vĩ mở ra BMW lao đến. Hắn theo chỗ ngồi dưới đấy móc ra một cây súy côn, hô to, các ngươi muốn làm gì? Lao tử liều mạng với các ngươi. Nói cho các ngươi biết, ta đã báo cảnh sát, các ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Mã Văn Hạo tựa ở Trương Vĩ bên người, phô trương thanh thế nói. Mẹ nó, hai người chạy vẫn rất nhanh. Đằng sau mấy chiếc xe gắn máy bật lên, trong nháy mắt đem Trương Vĩ cùng Mã Văn Hạo vây lại. Đều mẹ hắn đừng động thủ. Trương Sở Kiều hét lớn một tiếng, sợ một hồi hai bên thật đánh nhau. Mấy cái tiểu đệ mặc dù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn đứng ở Trương Sở Kiều sau lưng. Lấy lại tinh thần, Trương Văn Hảo xách theo gậy bóng chạy đi lên phía trước, chỉ vào Trần Sinh nói rằng, biểu ca, chính là tiểu tử này hôm nay đem ta đánh, ngươi thế nào còn chưa động thủ a? Không đợi Trương Văn Hảo tới gần, Trương Sở Kiều một cước đem nó đạp té xuống đất. Mẹ nó, ngươi cái này cậu vật còn không tranh thủ thời gian cho Vương Tổng dập đầu nhận lầm. Vương Tổng? Trương Văn Hảo bị đánh cho hồ đồ, kinh ngạc mở miệng nói, ai là Vương Tổng a? Mẹ nó, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Đứng tại trước mắt ngươi chính là trước mấy ngày cứu vớt Trương Thị tập đoàn Vương Tổng. Trương Sở Kiều chỉ vào Trần Sinh nói rằng, biểu ca, ngươi tính sai đi. Hắn gọi Trần Sinh, là trường học của chúng ta một cái tối điều thi, làm sao có thể là ngươi nói cái kia Vương Tổng đâu? Thảo, Vương Tổng ta còn có thể nhận lầm. Con mẹ nó chứ đánh chết ngươi cái này cậu vật. Đang khi nói chuyện, Trương Sở Kiều điên cuồng giẫm tại Trương Văn Hảo trên mặt. A, biểu ca đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta thật biết sai. Con mẹ nó ngươi nói xin lỗi ta có làm được cái gì? Còn không mau cho Vương Tổng xin lỗi. Trương Văn Hảo lộn nhào đi đến Trần Sinh trước mặt, ôm lấy cái sau đuổi nói, Sinh ca, có lỗi với ta sai. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, van cầu ngươi tha thứ ta đi. Trần Sinh lạnh hừ một tiếng, một cước đem Trương Văn Hảo đá ngã lăn. Trương Văn Hảo, ngươi năm lần bảy lượt tìm ta phiền thoái, nếu như ta cứ như vậy buông tha ngươi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Sinh ca, ta về sau thật cũng không dám nữa. Thử, đem các ngươi đồng bọn đều gọi đến. Trương Văn Hảo sững sờ, lập tức gọi điện thoại đem theo ở phía sau Tôn Hạo Thiên cùng Tống Trạch gọi đi qua. Một phút sau, Tôn Hạo Thiên nhìn xem quỳ trên mặt đất Trương Văn Hảo, có chút kỳ quái hỏi, Hảo ca, đây là có chuyện gì à? Hai người các ngươi còn không mau một chút cho Sinh ca quỳ xuống. Cái này Tôn Hạo Thiên cùng Tống Trạch hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Mẹ nó. Trương Sở Kiều bay lên một ước, trực tiếp đá vào Tôn Hạo Thiên trên lưng. Cái sau một cái trọng tâm bất ổn, trực tiếp quỳ rạp xuống Trần Sinh trước mặt. Ngay sau đó, 10 cái cầm trong tay côn đồng tinh thần tiểu tử, hướng Tống Trạch vây quanh. Ca, đừng động thủ, ta quỳ. Tống Trạch lập tức quỳ rạp xuống đất, căn bản không dám nhìn Trần Sinh ánh mắt. Trương Sở Kiều, không nghĩ tới ngươi rất ác độc à, đối biểu đệ của mình một chút không có thủ hạ lưu tình. Trần Sinh vẻ mặt trêu tức nói, bọn hắn chọc phải ngài, cái này đều xem như tiện nghi bọn hắn. Trương Sở Kiều vẻ mặt định mà nói, Vương Tổng, nếu không dạng này, đêm nay ta mời mọi người uống rượu, coi như cho huynh đệ mấy cái ép một chút. Vương Tổng, đều tại ta dạy bảo vô phương, ta cũng cho ngài bồi không phải. Trương Linh Chi cũng vẻ mặt áy náy đi lên phía trước. Trần Sinh nhíu mày, vừa muốn mở miệng, Bạch Lạc Nhan điện thoại liền đánh tới. "Trần Sinh, ta nghe bạn cùng phòng nói ngươi đêm nay tham gia tiết mục góp người đánh nhau, ngươi không sao chứ?" Trần Sinh nhàn nhạt mở miệng, "Ta không sao." "Vậy là tốt rồi, ta đã từ bên ngoài chạy về trường học, ngươi ở đâu, ta muốn gặp ngươi một chút." Trần Sinh trầm ngâm một lát, theo rồi nói ra, "Ta dự định một hồi cùng phòng đi Dạ Vị Ương quán ba. Nếu không chúng ta ở đằng kia tụ họp." "Ân, một hồi thấy." Cúp điện thoại, Trần Sinh nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Trương Văn Hảo ba người. "Mấy ca, không nhu bức." Chương 64, cắt ngang chân chó của ngươi. Chương 64, cắt ngang chân chó của ngươi. Trương Sở Kiều nghe xong, nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Trương Văn Hảo. "Trương Văn Hảo, để ngươi bình thường giống như ta khiêm tốn một chút, ngươi không phải không nghe. Ngươi có biết hay không, Trương thị tập đoàn hôm qua vừa mở ban giám đốc, nói phải tất yếu nghĩ hết tất cả biện pháp cùng Vương tổng giao hảo. Con mẹ nó ngươi ngược lại tốt, lại còn dám tìm Vương tổng phiền toái. Nếu là cha ngươi biết việc này, tuyệt đối sẽ cắt ngang chân chó của ngươi." Trương Văn Hảo nghe xong sững sờ. "Ngươi còn điệu thấp. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta bình thường dám như thế cũng sao?" Bất quá hắn cũng biết Trương Sở Kiều cũng không phải là phô trương thanh thế, chính mình thật sẽ bị táo bạo lao ba treo lên đánh một trận. Trương Văn Hào đành phải cười làm lành nói, "Biểu ca, nếu không ngươi lại cùng Sinh ca cầu xin tha, nhường hắn bỏ qua cho ta đi." "Đúng vậy a Trương thiếu, ngài liền tha cho chúng ta lần này a." Tôn Hạo Thiên cũng liền cầu xin tha thứ. Trương Sở Kiều quan sát một chút Tôn Hạo Thiên cùng Tống Trạch, hồ nghi nói, "Hai người các ngươi làm sao nhìn qua như thế nhìn quen mắt?" Tống Trạch thử lấy răng hàm nói rằng, "Trương thiếu, ta gọi Tống Trạch, là quý công ty thực tập sinh." Tôn Hạo Thiên đầu góc co lại, cũng phụ hòa nói, "Trương thiếu, ta gọi Tôn Hạo Thiên, cũng là Trương thị tập đoàn thực tập sinh. Lúc ấy ngài còn tại hờ giờ trước mặt khen ta hai là nhân tài hiếm có đâu. Cầu Trương thiếu giúp chúng ta cầu xin tha, ta về sau nhất định sẽ là công ty máu chảy đầu rơi." Trương Sở Kiều khỏe miệng giật một cái. "Hai ngươi ngọa Long Phượng số thật đúng là nhân tài. Ta hiện tại cũng đến tại Vương tổng trước mặt túi đầu không lưng. Hai ngươi ngược lại tốt, còn dám chuyển ra các ngươi thực tập sinh thân phận. Đây không phải thỏa thỏa muốn chết đi." Bất quá Trương Sở Kiều cũng biết, có ít người chính là dễ dàng phạm một chút sai lầm cấp thấp. Đừng nói hai cái này không có đi vào xã hội dựa số viên, chính là Kinh Đông tập đoàn trải qua chỗ làm việc cao quản, đều bởi vì tại đồng tử trước mặt đầu góc có lại nói mê sảng, kết quả không thể không rời trước. "Mẹ nó, công ty của chúng ta làm sao lại thu hai người mặt hàng này? Từ hôm nay trở đi, hai người nếu là còn dám bước vào công ty của chúng ta nữa bước, lão tử cắt ngang chân của các ngươi." Trương Sở Kiều nước miếng văng tung phải nói. Hai người nghe xong, trong nháy mắt cảm giác trời đều sập. Trương thị tập đoàn mặc dù không phải Thiên Hải thị đứng đầu nhất công ty, nhưng cũng cần 985 thạc sĩ mới có tư cách tiến vào. Hai người bọn họ dựa vào Trương Văn Hảo quan hệ, mới miễn cưỡng có thể chen vào. Hơn nữa nghe nói Trương thị tập đoàn gần nhất không riêng giải quyết nợ nần vấn đề, còn phát triển nghiệp vụ. Nương tựa theo Trương Văn Hảo cái tầng quan hệ này, bọn hắn về sau rất có cơ hội tiến vào bộ môn mới làm cái tiểu lãnh đạo. Nhưng là hiện tại đã hoàn toàn không có cơ hội. "Trương thiếu, van cầu ngươi lại cho ta một cái cơ hội a." Tôn Hạo Thiên khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. "Đúng vậy a Trương thiếu, ta thật biết sai." Tôn Hạo Thiên có chút không cam lòng bắt lấy Trần Sinh đùi, khẩn cầu nói, "Sinh ca, nếu không ngươi đánh ta một chầu hạ giận a, ngàn vạn không thể để cho Trương thiếu khai trừ ta. Lan đi, đừng làm bẩn y phục của ta." Trần Sinh một cước đem Tôn Hạo Thiên đá té xuống đất. Trương Sở Kiều chỉ trên mặt đất ba người nói, "Ba người các ngươi theo thứ tự lẫn nhau bạn ai, phiến đủ 1000 hạ liền có thể đi." "1000 hạ? Vậy chúng ta còn có mệnh sao?" Trương Văn Hảo nơm nớp lo sợ nói. "Để ngươi quạt ngươi liền tiến, bằng không ta gọi ngay bây giờ đoạn chân của ngươi." Trương Sở Kiều một gậy đánh vào Trương Văn Hảo trên lưng, trực tiếp đem cái sau đánh một cái lảo đảo. "Đừng đánh nữa. Biểu ca, ta phiến còn không được sao?" Trương Văn Hảo không có cách nào, đành phải cho Tôn Hạo Thiên một cái bước đấu. Tôn Hạo Thiên thấy Trương Văn Hảo đều độc thủ, cũng cho Tống Trạch một cái bước đấu. Cuối cùng, Tống Trạch liền có chút hơi khó. Nhưng trong áp bức Trương Sở Kiều uy nghiêm, cũng chỉ có thể cho Trương Văn Hảo một cái lớn bước đấu. "Mẹ nó, Tống Trạch ngươi cũng dám như thế dùng sức." Trương Văn Hảo giận không chỗ phát tiết, mạnh mẽ giúp Tôn Hạo Thiên một bạn hai. "Hảo ca, hắn đánh ngươi vì cái gì thụ thương chính là ta ạ?" Tôn Hạo Thiên có chút ủy khuất, dùng sức đánh Tống Trạch một bạn hai. "Tôn Hạo Thiên ngươi đại ngốc tệ. Chúng ta bây giờ công tác đều ném đi, còn quỳ liếm Trương Văn Hảo cái này chó tệ làm gì? Đều do tên chó chết này, bằng không chúng ta đêm nay có thể như vậy sao?" Tống Trạch cắn răng, dùng sức cho Trương Văn Hảo một bạn hai, đem đối phương kính mắt đều đánh sai lệch. Cứ như vậy, ba người càng phiến càng khởi kình. Đến mức cuối cùng đều có chút cấp nhãn, khí lực trên tay càng lúc càng lớn. Trung quanh giang đảo mấy người đều nhìn trận tròn mắt. Cái này ba người đều gần thành động cơ vĩnh cửu. "Vương tổng, ngài đối kết quả này còn hài lòng không?" Trương Sở Kiều vẻ mặt cung kính hỏi. "Miễn cưỡng có thể chứ." Trần Sinh gật đầu nói. "Vậy liền để ba người bọn hắn tiếp tục tại cái này biểu diễn, chúng ta đi uống rượu." "Tốt." Trần Sinh nhìn thoáng qua trên mặt đất đã xoay đánh nhau ba người, tiến vào phe ra gì phòng điều khiển. Giang Đào vừa mới chuẩn bị hướng tay lái phụ đi đến, Trương Sở Kiều cản tại phía trước, vẻ mặt cung kính nói, "Huynh đệ, thương lượng vấn đề thôi, có thể hay không để cho ta cùng các ngươi Sinh ca nói mấy câu?" Giang Đào nhìn Trương Sở Kiều ăn nói khép nép dáng vẻ, tự nhiên biết hắn là muốn theo Trần Sinh xin lỗi. "Tốt a." Giang Đào cất bước hướng Trương Vĩ BM đút đi đến. "Cảm ơn huynh đệ." Trương Sở Kiều hướng Giang Đào khoát khoát tay, ngồi xuống phe ra gì vị trí kế bên tài xế bên trên. "Vương tổng, ta biết hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Về sau ta tuyệt đối lấy Vương tổng như thiên lôi sai đâu đánh đó, hy vọng Vương tổng không nên trách tội chúng ta chưa ra." Trần Sinh nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt mở miệng nói, xem ở ngươi lấy công chuộc tội phân thượng, ta trước hết không tìm các ngươi Trương thị tập đoàn phiền toái. Bất quá nếu có lần sau nữa, ta coi như thật trở mặt không quen biết. Đa tạ Vương tổng, tuyệt đối không có lần sau. Về sau đừng gọi ta Vương tổng, đây chẳng qua là ta nickname mà thôi. Trần Sinh biết mình thân phận khẳng định không dối gạt được, dứt khoát trực tiếp tham bài. Ngay tại Trần Sinh bọn người đi không lâu sau, mấy chiếc xe cảnh sát liền chạy đến. Quả nhiên có người đang đánh nhau, toàn bộ khảo lên mang đi. Mấy chiếc xe hơi dừng ở dạ vị ương cửa quán ba. Trần Sinh cùng Trương Sở Kiều mới từ xe bên trong đi ra đến, một cái nữ marketing rất nhanh tiến lên đón. Trương thiếu, khu vệ ghế giải đã chuẩn bị xong. Ân, hôm nay có khách quý, nhớ kỹ phát thêm vài món thức ăn, tốt nhất là đem các ngươi cái này đồ ăn Vương Du Du kêu đến. Trương Sở Kiều nghiêm mặt nói. Trần Sinh nghe được Du Du cái tên này, không khỏi nhíu lông mày. Yên tâm đi Trương thiếu, lần này đồ ăn tuyệt đối đúng giờ. Marketing theo bản năng nhìn thoáng qua Trương Sở Kiều nam tử bên người, đột nhiên trừng lớn hai mắt nói rằng, Vương tổng, thì ra ngài là Trương thiếu bằng hữu a. Tiểu Mỹ, ngươi cũng nhận biết Vương tổng? Trương Sở Kiều kinh ngạc nói. Đương nhiên nhận biết, lần trước Vương tổng vào xem chúng ta quán ba, vẫn là ta tự mình tiếp đãi đâu. Tiểu Mỹ nháy mắt nhìn về phía Trần Sinh, tựa như là nhìn thấy lao bằng hữu đồng dạng. Đối phương thật là cho mình không ít tiền hoa, làm sao có thể nhanh như vậy liền quên. Tiểu Mỹ, ngươi nhanh đi chuẩn bị hai bộ đại thần long. Trương Sở Kiều thúc giục nói. Quán ba dạ vị ương đại thần long gói phục vụ giá trị 99.999, xem như hơi đắt gói phục vụ. Tốt Trương thiếu, vậy ta đi trước. Dứt lời, Tiểu Mỹ quay người hướng quán ba đi đến. Lúc này Giang Đào mấy người cũng chạy tới. Sinh ca, ngươi mở cũng quá nhanh đi. Trương Vĩ bước xuống xe nói rằng. Chương 65, cho ta tỉ gọi hai người nam mô hình. Chương 65, cho ta tỉ gọi hai người nam mô hình. Trần Sinh mỉm cười nói, không có cách nào, mở cuộc thi xếp hạng hình thức, xe một cước chân ga liền thoát ra ngoài. Ta đi, có thể để tiểu tử ngươi lượng. Trương Vĩ bĩu môi nói. Két két. Mấy người trong lúc nói cười, một chiếc Porsche 911 cũng dừng ở cửa quán ba. Ngay sau đó, hai cái đôi chân dài từ bên trong vươn ra. Chính là mặc đồ tây Trương Linh Chi. Nhìn kỹ lại, cùng trong TV bá đạo nữ tổng giám đốc giống nhau như lúc. Một bên Giang Đào bọn người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía người tới, ánh mắt đều nhanh hẳn. Tỷ, còn kém ngươi. Trương Sở Kiều đưa tay chào hỏi. Ân. Trương Linh Chi đi thẳng tới Trần Sinh trước mặt, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, chư vị bằng hữu, mời vào bên trong. Trần Sinh gật gật đầu, hướng quán ba đi đến. Tại Trương Sở Kiều dẫn đầu hạ, mọi người đi tới khu B1 hào ghế dài. Sinh ca, xin mời ngồi. Trương Sở Kiều có chút thân người cong lại, thử lấy răng nói rằng. Tùy tiện ngồi là được, cái nào chú ý nhiều như vậy. Có phải hay không một hồi còn được con cá, đem đầu cá đối với ta. Trần Sinh trêu ghẹo nói. Ha ha, Sinh ca thật hài hước. Trương Sở Kiều lúng túng cười một tiếng. Cuối cùng, Trần Sinh cùng Giang Đào bọn người ngồi ở cùng một cái trên ghế salon. Trương Sở Kiều cùng Trương Linh Chi thì là ngồi xuống đối diện. Mấy người vừa ngồi xuống, một đám mỹ nữ giơ đèn bài, giơ lên hai bộ đại thần long đi tới. Chiến trận này rất lớn a. Giang Đào nhịn không được sợ hãi thán phục. Nếu không có Trương Linh Chi tại cái này, đoán chừng hắn còn phải lại thêm một câu mỹ nữ dáng người cũng rất lớn. Đợi đến rượu toàn bộ dâng đủ sau, Trương Vĩ nhìn chằm chằm rượu trên bàn, liên tục líu lưỡi nói, "Ta đi, lại là hai bộ đại thần long. Hơn nữa còn có mạ cực phẩm cùng hẹn nẹt si di chát. Ngươi nói những rượu này liền rất đắt sao?" Mã Văn Hạo có chút không hiểu hỏi. Quán ba dạ vị ương đại thần long chủ yếu bao quát bạch, hoàng, phấn, lục, từ năm loại nhan sắc ách bích ga chẳng định, 99.999 một bộ. Kia hai bình đơn độc rượu, cộng lại cũng phải mười mấy vạn. Mã Văn Hạo nâng đỡ kính mắt, ngoa tảo, những rượu này đến 30 vạn hơn. Thế giới của người có tiền, ngươi không tưởng tượng nổi. Trương Vĩ cười khổ một tiếng, lại bổ sung, đương nhiên, ta cũng chỉ là nghĩ một hồi mà thôi, rượu này ta cũng không bỏ uống được. Ngồi Trần Sinh đối diện Trương Linh Chi hướng Tiểu Mỹ vẫy vẫy tay, chỉ vào một bình ách bích ga nói rằng, phiền phải giúp chúng ta mở hai bình. Được rồi Trương tiểu thư. Tiểu Mỹ túi người xuống, mở ra hai bình ách bích ga, đồng thời cho mỗi người đều rót một chút. Trương Linh Chi dẫn đầu cầm lấy cái chén, đứng lên giơ lên Trần Sinh trước mặt. Vương tổng, còn có Vương tổng mấy vị bằng hữu, là ta ngày thường dạy bảo vô phương, mới có thể xuất hiện hôm nay chuyện như vậy. Chén rượu này coi như ta cho đại gia bồi tội, không cầu đại gia tha thứ, nhưng cầu đại gia sau này cho chúng ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Dứt lời, Trương Linh Chi cao mày đem rượu trong ly một mạch uống sạch. Lần này đều tại ta, ta uống trước rồi nói. Trương Sở Kiều cũng đội vàng đem rượu trong ly uống sạch. Trần Sinh mấy người cũng không phải ưa thích khinh thường người, cũng liền theo uống. Trương Linh Chi trầm mặc một lát, lại nhìn về phía Trương Vĩ nói rằng, Trương Vĩ đồng học, ta vừa mới lúc ở bên ngoài nghe người ta nói, có người đem xe của ngươi đụng hỏng. Thực sự thật không tiện, ta ngày mai cũng làm người ta giúp ngươi xây xong. Trương tiểu thư, không có quan hệ, liền rơi mất một tầng sơn mà thôi. Trương Vĩ để ly rượu trong tay xuống, cười ha hả nói đến, cha ta cùng lệnh tôn vẫn là quen biết đã lâu đâu, cũng hợp tác qua không ít lần. À, vậy sao? Trương Sở Kiều thở dài một hơi, kích động nói rằng, vậy sau này hai nhà chúng ta còn phải nhiều hơn hợp tác, nhiều thân bao gần à. Mấy người nâng ly cạn chén ở giữa, tựa hồ cũng có chút men say. Trương Sở Kiều hướng Tiểu Mỹ vây vây tay, lớn tiếng nói, Tiểu Mỹ, quang uống rượu chưa hết hứng, phát vài món thức ăn cho mấy vị huynh đệ hạ rượu. Cái này Tiểu Mỹ không khỏi nhìn một chút Trương Linh Chi. Nàng cũng là tìm xong mấy vị cô nương, nhưng là không nghĩ tới Trương Linh Chi vậy mà cũng tới. Nàng nào dám đương lấy Trương gia đại tiểu thư mặt, cho Trương Sở Kiều gọi cô nương. Tiểu Mỹ, ngươi không cần nhìn ta, tùy tiện hơn mấy đồ nhắm là được. Tiểu Mỹ túi người xuống, tại Trương Linh Chi bên tai nói thầm mấy câu. Trương Sở Kiều. Trương Linh Chi nghe xong, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Sở Kiều một cái. Ta sát, quên ta tỷ còn ở lại chỗ này. Trương Sở Kiều lại tăng thêm một câu, lại tìm hai người nam mô hình tới, thì ta ưa thích bắp thịt rắn chắc một chút. Trương Sở Kiều, ngươi nói mỏ gì đâu? Trương Linh Chi mặt đều có chút đỏ lên, không biết là uống rượu vẫn là thẹn thùng. Đồng thời, nàng còn vụng trộm nhìn thoáng qua Trần Sinh Vương hướng, dường như đang sợ đối phương suy nghĩ nhiều. Hắc hắc, nói đùa đâu, mẫu nam cũng không muốn rồi. Kỳ thật tỷ ta đã lớn như vậy còn chưa có tiếp xúc qua nam sinh đâu. Ngay cả quán ba loại địa phương này đều là lần đầu đến. A, tới này đánh ta không tính. Trương Linh Chi cảm thấy mình vừa mới có chút thất thố. Nàng có thể quản được Trương Sở Kiều, nhưng là cũng không thể quét những người khác nha hứng a. Vạn nhất Trần Sinh mấy người cũng muốn, chính mình chẳng phải là làm có chút quá mức. Càng nghĩ, Trương Linh Chi giơ lên một chén rượu uống sạch chi rồi nói ra, "Các vị, thật sự là thật không tiện. Ta bỗng nhiên nhớ tới công ty còn có chút việc gấp phải xử lý, trước xin lỗi không tiếp được một chút. Sở Kiều, nhất định phải chiếu cố tốt khách nhân." "Thì, ngươi yên tâm là được." "Ân." Trương Linh Chi theo trong bọc móc ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho Trương Sở Kiều. "Lại nhiều điểm một chút rượu, uống không được cho Vương tổng bọn hắn tổ lấy." Trương Sở Kiều vui mừng nhướng mày, vui vẻ tiếp nhận thẻ ngân hàng. "Yên tâm đi tỷ, ta nhất định sẽ đem mấy vị huynh đệ bồi tốt." Trương Linh Chi sau khi đi, Trương Sở Kiều rốt cục thở dài một hơi. "Tiểu Mỹ, tạo a. Tốt đến Trương thiếu." Tiểu Mỹ lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. "Không bao lâu nhi." Năm sáu ăn mặc 10 phần gợi cảm mỹ nữ, chậm rãi đi đến Trần Sinh bọn người trước mặt. "Bọn tỷ muội, đêm nay đây đều là quý khách, nhất định phải bồi tốt mọi người." Tiểu Mỹ lớn tiếng nhắc nhở nói. "Yên tâm đi Tiểu Mỹ tỷ." Đám người tự giác đứng thành một hàng, 10 phần thản nhiên mặt hướng Trần Sinh bọn người. Tựa như một đám gạo khóc đòi ăn con cừu nhỏ. Giang Đào lao đi khỏe miệng nước bọn, chỉ vào một cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ, vừa muốn nói gì. Nhưng nhìn tới Trương Linh Chi còn ở lại chỗ này, lại đem lời nói nén trở về. "Các mỹ nữ, trước làm một chút tự giới thiệu a." "Các ông chủ tốt, ta gọi Nhạc Nhạc." "Ta gọi Phi Nhi." "Ta gọi An Nhi." "Ta gọi Du Du." Trương Sở Kiều nhìn về phía Trần Sinh bọn người, mỉm cười nói, "Các huynh đệ, ta đều là đại lao gia. Đại gia cũng đều đừng câu lấy, đi ra chơi liền phải chơi thông khoái." "Trương thiếu nói quá đúng." Giang Đào cười hắc hắc nói. "Không dám nhận, không dám nhận, Đào ca gọi ta Tiểu Kiều hoặc là Sở Kiều là được." "Tốt, về sau huynh đệ chúng ta tương xứng, bất phân cao thấp." Giang Đào dường như tiểu kình đi lên, có chút hưng phấn nói. Trương Sở Kiều nhìn thoáng qua chúng mỹ nữ, sau đó vẻ mặt tà mị nhìn về phía Trần Sinh nói rằng, "Sinh ca, ta nhìn ngươi vừa mới nhìn chằm chằm vào Du Du, liền để nàng đến bồi ngươi uống rượu à?" Trần Sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng. Ca kỳ thật chính là muốn biết, có phải hay không loại địa phương này xinh đẹp nhất nữ sinh đều gọi Du Du. Trần Sinh đang chuẩn bị giải thích lúc, mẹ tô điện thoại bỗng nhiên đánh tới. "Trần Sinh ca ca, trong biệt thự bể bơi đêm nay thả đầy nước, ngày mai ngươi có muốn hay không tới cùng chúng ta cùng bơi?" Chương 66, chúng ta công bằng cạnh tranh. Trần Sinh ca ca chương 66, chúng ta công bằng cạnh tranh. Trần Sinh ca ca nửa giờ trước kia, Đan Cung Sơn Trang trong biệt thự. "Tô Tô tỷ, ngươi đến cùng muốn nói cho chúng ta biết bí mật gì a?" Hạ Vũ Giao có chút nóng nảy truy vấn. "Đúng vậy a Tô Tô tỷ, chúng ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ngươi mang cho chúng ta, ngươi tại sao có thể có lỗi với ta địa phương đâu?" Tống Tiến Tiến cũng vẻ mặt hoang mang. "Tô Tô tỷ ngươi yên tâm, dù là ngươi thật làm có lỗi với chúng ta sự tình, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi." U Tiểu Nhu nắm chặt Mễ Tô hai tay, mười phần thành khẩn nói. Trên đường đi, ba người một mực đuổi theo Mễ Tô hỏi, nhưng Mễ Tô lại một mực từ chối, nhất định phải trở về đến nhà lại nói. Cái này khiến ba người mười phần hoang mang. Mễ Tô nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt mình ba cái tỉ muội, than nhẹ một tiếng nói rằng, "Kỳ thật, ta trước kia lừa các ngươi. Vương tổng, chính là buổi tối hôm nay hát các thiện Trần Sinh đồng học." Ba người nghe xong không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Hạ Vũ Giao ha ha cười nói, "Tô Tô tỷ, ngươi đừng đùa chúng ta. Trần Sinh là Thiên Hải Đại học học sinh, làm sao có thể là Vương tổng đâu?" "Đúng vậy a, Vương tổng không phải một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên sao?" U Tiểu Nhu cũng khó có thể tin nhìn về phía Mễ Tô. "Ta đã biết." Tống Tiên Tiến bừng tỉnh hiểu ra, "Tô Tô tỷ khẳng định là muốn thi nghiệm chúng ta mới nói như vậy." "Tô Tô tỷ, ngươi thật sự là quá xấu rồi, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Dứt lời, Tống Tiên Tiến trực tiếp đem Mễ Tô ép đến ở trên ghế salon, dùng ngón tay cho cái sau gãi ngứa ngứa. Bất quá Mễ Tô lại sớm đã đỏ lên hai mắt, tựa như là một cái phạm sai lầm hải tử như thế. Không khí của cả phòng đông nhiên trầm mặc. Tống Tiên Tiến theo Mễ Tô trên thân leo xuống, nuốt ngụm nước bọt nói rằng, "Tô Tô tỷ, ngươi nói sẽ không phải là..." "Thật sao?" Mễ Tô không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Tống Tiên Tiến sắc mặt biến hóa, trước tiên mở miệng nói, "Tô Tô tỷ, ngươi tại sao phải gạt chúng ta a? Muốn không phải chúng ta hôm nay đi tham gia quan hệ hữu nghị tối, nói không chừng chúng ta sẽ một mực mơ mơ màng màng." "Đúng thế Tô Tô tỷ, ngươi cũng quá ích kỷ, vậy mà muốn nuốt riêng Vương tổng." Hạ Vũ Giao cũng có chút buồn bực nói rằng, nàng đỗng nhiên lại nghĩ tới Trần Sinh tại trên sân khấu diễn tấu lúc mê người thân ảnh. Lúc ấy nàng liền muốn thêm Trần Sinh ngoại trạng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì nàng sợ hãi bị Vương tổng nhìn thấy không cao hứng. Không nghĩ tới, Vương tổng lại chính là Trần Sinh. Tiểu thuyết cũng không dám như thế viết ra kỳ thật, ta cảm thấy cũng không thể nói như vậy. U Tiểu Nhu trải qua một phen đấu tranh tư tưởng rồi nói ra, dù sao nếu như không có Tô Tô tỷ, chúng ta cũng sẽ không nhận biết Vương. Trần Sinh ca ca, càng sẽ không lái hảo xe ở hảo trạch. Một câu, tâm tình của mọi người lại ổn định lại. Hạ Vũ Giao trầm mặt một lát, cười khổ một tiếng nói cũng đúng. Bốn chị em chúng ta từng nói qua, ngoại trừ bạn trai cái gì đều có thể cùng hưởng. Tại tình cảm phương diện, ai cũng không phải tự tư đây này. Nếu là ta, đoán chừng so Tô Tô tỷ còn muốn quá mức, căn bản không cho đại gia nhìn thấy Trần Sinh ca ca cơ hội. Tô Tô tỷ, thật xin lỗi. Vừa mới là ta xúc động. Tống Tiến Tiến cũng có chút xấu hổ nói rằng. Mẹ Tô đông nhiên ngẩng đầu, kích động nói như vậy, các ngươi tha thứ ta. Xin nhờ, ngươi lại không có lầm lỗi, lại thế nào tha thứ? Hạ Vũ Giao nhẹ nhàng giúp Mễ Tô lau đi nước mắt, mỉm cười nói, bất quá, ta có thể không có nói qua đem Trần Sinh ca ca tặng cho ngươi. Về sau, ta muốn cùng ngươi công bằng cạnh tranh, đem quyền lựa chọn lưu cho hắn. Đúng, thân tỷ muội minh tính sổ sách, chúng ta muốn công bằng cạnh tranh. Tống Tiến Tiến cũng vẻ mặt thành thật nói rằng. Một bên U Tiểu Nhu mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng âm thầm hạ quyết tâm. Chính mình cũng muốn thử một lần. Dù sao giống Trần Sinh dạng này hoàn mỹ nam sinh căn bản không gặp được mấy cái. Đã dạng này, vậy ta liền gọi điện thoại cho Trần Sinh ca ca, nhường hắn ngày mai đến chúng ta cái này chơi, cho các ngươi một cái thật tốt nhận biết hắn cơ hội. Bất quá, tìm lý do gì tốt đâu. Mẹ Tô trong lúc nhất thời có chút khó khăn nói. Có. Hạ Vũ Giao cười thần bí, chúng ta mái nhà không phải có bể bơi sao, không bằng liền để Trần Sinh ca ca tới bơi lội. Nghe nói bơi lội có thể nhất gia tăng tình cảm giữa nam nữ. Tốt, vậy ta hiện tại liền cho Trần Sinh ca ca gọi điện thoại. Một bên khác, Trần Sinh tiếp vào Mễ Tô mời sau, suy tư một lát nói rằng, Tô Tô, vậy ta xế chiều ngày mai đi qua tìm ngươi à? Ân, chúng ta bốn người ngày mai ngưng phát hình một ngày, ở nhà chờ ngươi à? Tô Tô dừng lại một chút, lại tiếp tục hỏi, Trần Sinh ca ca, ngươi bên kia thế nào như vậy nhau nhau à? Ta tại quán ba cùng bằng hữu uống rượu. Ân, vậy các ngươi từ từ chậm chơi a, bái mai Trần Sinh ca ca. Bái mai. Trần Sinh sau khi cúp điện thoại, Du Du hướng hắn đi tới. Sinh ca, Du Du rót rượu cho ngươi. Du Du lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, giúp Trần Sinh rót một chén chẳng hạn. Trần Sinh cũng không có giả mồm, vươn lên đến uống một ngụm. Dù sao có cái này, nhan trị vượt qua 80 phân muội tử buổi chính mình uống rượu, một giây đồng hồ liền có thể nhiều kiếm một bạn. Đương nhiên, nhìn thấy đối phương kỹ lưỡng hơn tin tức, Trần Sinh trong nháy mắt đã mất đi ý khác. Ha ha, đã Sinh ca đều đúng ra, ta cũng liền không trẻ giấu. Cái kia, ta thích kia cái bờ mông lớn nữ sinh. Say rượu hoàn toàn phóng thích thiên tính giang đảo, chỉ vào ở giữa một cái xuyên bao mông váy nữ tử nói rằng. Chán ghét, người ta gọi Phi Nhi. Phi Nhi ngồi giang đảo bên người, đem một chút trò chơi đạo cụ bỏ vào giang đảo trước mặt. Ca ca, một hồi chúng ta chơi game à. Tiểu Ma ca, ngươi cũng đừng giả vờ chính đáng, mau nói nhường cái nào tiểu tỷ tỷ bồi ngươi uống rượu. Giang đảo nhìn về phía bên người Mã Văn Hạo thúc giục nói. Mã Văn Hạo mặt đỏ lên, túi đầu chỉ vào bên trái một cô nương nói rằng, nếu không, liền cái kia gọi án nỉ cô nương à. Cuối cùng, đám người đem ánh mắt nhìn về phía Trương Vĩ. Trương Vĩ mười phần bình tĩnh lấy điện thoại cầm tay ra. Ta trước cho bạn gái báo cáo chuẩn bị một chút. Ngoa tạo, cái đồ chơi này còn có thể báo cáo chuẩn bị. Giang đào vẻ mặt chấn kinh. Kia là đương nhiên, ngược lại chính là uống chút rượu mà thôi, bạn gái của ta không lại so đo. Vĩ ca, bội phục. Chị dâu, rộng lòng tha thứ. Giang đào giơ ngón tay cái lên. Uống cạn sạch 7-8 bình rượu về sau, mấy người cũng đã có 5-6 phần men say. Lúc này, mặc một thân hở mực bạch lạc nhan chậm rãi đi tới. Giang đào trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua, rủi rủi con mắt nói rằng, ngoa tạo, ta không có hoa mắt ta, ta làm sao nhìn nữ sinh kia giống như vậy chúng ta hoa khôi của trường bạch lạc nhan. Mã Văn Hạo theo Giang đào ánh mắt nhìn, giống nhau khiếp sợ nói rằng, thật đúng là nàng, nàng làm sao lại tới chỗ như thế? Nàng là tới tìm ta. Trần Sinh vẻ mặt bình tĩnh nói, Sinh ca, ngươi uống nhiều a. Mã Văn Hạo có chút không tin nói, đúng vậy a Sinh ca, cũng không thể chuyện tốt gì đều để một mình ngươi độc chiếm a. Giang đào cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nếu là tới tìm ngươi, ta tại chỗ ăn. Trương Vĩ lời thề son sắt nói, ai ngờ một màn kế tiếp sợ ngây người đám người. Bạch Lạc Nhan vậy mà trực tiếp đi tới Trần Sinh trước mặt. Nhan nhạt mở miệng nói, Trần Sinh ca ca, thật không tiện ta tới chậm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Không nghĩ tới băng sơn mỹ nhân Bạch Lạc Nhan, thật đúng là tìm đến Trần Sinh. Không sao cả, ngồi lại đây a. Trần Sinh hướng Bạch Lạc Nhan vẫy vẫy tay nói rằng, chương 67, chiến lược Bạch Lạc Nhan, lấy được thưởng chương 67, chiến lược Bạch Lạc Nhan, lấy được thưởng. Một bên Du Du sau khi nghe được, hiểu chuyện ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh, cũng giúp Bạch Lạc Nhan rót một chén rượu. Tạ ơn, ta đêm nay lái xe đưa Trần Sinh về nhà, liền không uống rượu. Bạch Lạc Nhan vẻ mặt bình tĩnh nói. Trần Sinh nhìn một chút thời gian, có chút tò mò hỏi, Lạc Nhan, ngươi thế nào cái điểm này mới đến? Đang uống rượu trong lúc đó, Trần Sinh cho Bạch Lạc Nhan phát qua mấy lần tin tức, nhưng là đối phương chỉ nói là trễ giờ tới, cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân. Ta Bạch Lạc Nhan một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cắn môi một cái, nhỏ giọng nói rằng, chờ trên đường trở về rồi nói sau. Trần Sinh thấy Bạch Lạc Nhan sắc mặt không thích hợp, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Giang Đào trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Bạch Lạc Nhan, trong nháy mắt cảm giác bên cạnh mình Phi Nhi không thơm. Đồng thời trong lòng của hắn có chút hâm mộ Trần Sinh. Thế nào chuyện tốt gì đều để hắn đuổi kịp. Đối phương hiện tại không chỉ có tiền, còn đa tài đa nghệ. Mấu chốt là còn đem giáo hoa đoạt tới tay. Cái này còn nhường mấy ca sống thế nào a? Đám người lại uống 2 giờ, đã rạng sáng 1 giờ đồng hồ. Trần Sinh thấy tất cả mọi người uống đến vị, tham dò tính mở miệng nói, nếu không ta đêm nay tới trước cái này. Ân, ta ngày mai còn có lớp. Giang Đào phun đầu lưỡi lớn nói rằng, vậy chúng ta rút lui a. Trương Vĩ mơ mơ màng màng nói rằng, các huynh đệ, chờ dùm đã gọi tốt, hôm nào lại tụ họp. Trương Sở Kiều cười hát nói, đưa tiễn Giang Đào cùng Trương Sở Kiều bọn người, Bạch Lạc Nhan đem Trần Sinh đỡ đến phe ra gì tay lái phụ bên trong. Trên đường, Bạch Lạc Nhan dùng khỏe mắt quét nhìn một chút Trần Sinh, vẻ mặt ân cần hỏi han, "Trần Sinh ca ca, ngươi không sao chứ?" "Ta còn tốt, tối nay uống có hơi nhiều." Trần Sinh luốt luốt huyệt thái dương, "Đúng rồi, ngươi không phải nói có việc nói cho ta biết không?" Ta Bạch Lạc Nhan sắc mặt có chút khó coi, mười phần hề và nói, "Ta bị người lừa, ngươi đưa cho ta mở phòng làm việc tiền đổ xuống sông xuống biển." "Ngươi rốt cục bị người lừa?" Trần Sinh theo bản năng rút ra, vội vàng sửa lời nói, "Không phải, ngươi làm sao lại bị người lừa gạt đâu? Cùng ta kết phường mở phòng làm việc người là ta khuê mật, chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà ai biết, nàng lại đem tiền của ta đều cần chạy." Trần Sinh có chút nhíu mày. Hắn đã sớm dự liệu được mở phòng làm việc có lẽ sẽ gặp phải một chút phiền toái, nhưng không nghĩ tới vừa mới qua đi mấy ngày, Bạch Lạc Nhan liền bị lừa tinh quang. Bạch Lạc Nhan đem xe đình chỉ tới bên đường, hai mắt nổi lên nước mắt. "Trần Sinh ca ca, ngươi nói ta có phải thật vậy hay không rất đần a?" "Là có một chút đần." Trần Sinh nhẹ nhàng vuốt ve một chút Bạch Lạc Nhan cái trán, an ủi, "Bất quá ngươi lần này bị lừa nguyên nhân chủ yếu là ngươi rất dễ dàng tin tưởng người khác." "Trần Sinh ca ca, ngươi cũng không cần an ủi ta. Ta biết ta rất đần, mẹ ta nói ta di chuyển cha ta, căn bản không có đầu óc buôn bán. Trước kia ta không tin, hiện tại ta hoàn toàn tin tưởng." Bạch Lạc Nhan xoa xoa nước mắt nói rằng, "Nhà ngươi trước kia không phải rất có tiền sao?" Trần Sinh hiếu kỳ truy vấn. "Nhà ta tài phú đều là ông nội ta để giành được, lúc ấy sạch tài sản nói ít phải có 100 ức. Từ khi ông nội ta sau khi qua đời, nhà ta tài phú tại trang một hệ liệt thao tác hạ, liền bắt đầu chậm rãi giảm bớt, thẳng đến năm nay hoàn toàn phá sản. Ta đi, bại quang 100 ức cũng không phải một chuyện dễ dàng a, xem ra ngươi thật là ngươi cha thân sinh." "Trần Sinh ca ca, ngươi chán ghét?" Bạch Lạc Nhan bị Trần Sinh khí cười. Trần Sinh suy tư một lát, lấy điện thoại cầm tay ra thao tác một phen. Cùng lúc đó, Bạch Lạc Nhan điện thoại nhận được một cái tin nhắn ngắn. Nàng dường như ý thức được cái gì, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. "Trần Sinh ca ca, ngươi vậy mà cho ta chuyển một đức. Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy a? Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, bất quá ta tiền tuyệt đối nơi phát ra sạch sẽ. Thật là, ngươi tại sao phải cho ta chuyển nhiều tiền như vậy a? Ta bây giờ còn có chút không quá tin tưởng chuyện này đâu." Bạch Lạc Nhan chỉ cảm thấy đầu của mình chóng mặt, dường như so Trần Sinh say còn lợi hại hơn. Trần Sinh tâm bình khí hòa nói, "Ta nhớ được ngươi đã nói, cha ngươi cái cuối cùng công ty giá đấu giá ô không sai biệt lắm một đức. Cái kia công ty cũng là nhất có phát triển tiền cảnh công ty. Ngươi có thể đem nó mua lại luyện tay một chút." "Thật là, ta có thể làm sao?" Bạch Lạc Nhan có chút không có sức nói. "Thất bại là thành công mẹ hắn, ta tin tưởng ngươi có lần này giáo huấn, hẳn là cũng học được không ít kinh nghiệm." Trần Sinh cũng không phải tin tưởng Bạch Lạc Nhan, hắn liền là đơn thuần muốn dùng tiền mà thôi. Thậm chí hắn còn muốn nhường Bạch Lạc Nhan nhiều thất bại mấy lần. Dạng này, chính mình mới có thể danh chính ngôn thuận tiêu tiền cho nàng. "Yên tâm đi Trần Sinh ca ca, ta đã theo cha ta trên thân tổng kết vô số thất bại giáo huấn, lần này ta nhất định sẽ thành công." Bạch Lạc Nhan nắm nắm chính mình đôi bàn tay trắng như phấn nói rằng, "Ta cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công." Bạch Lạc Nhan đông nhiên cái mũi chua chua, ôm vào Trần Sinh trong ngực, nhỏ giọng nói rằng, "Trần Sinh ca ca, cảm ơn ngươi hoàn toàn như trước đây ủng hộ ta, cũng cảm ơn ngươi bằng lòng tin tưởng ta. Có lẽ nữ sinh tại là lúc yếu đất nhất, dễ dàng nhất bị nam sinh quan tâm cảm động." Lúc này, nàng cảm thấy mình dường như hoàn toàn thích Trần Sinh. Hắn vô điều kiện đối với mình tốt, quan tâm chính mình. Cái này khiến nàng cái này từ nhỏ không có nói qua yêu đương nữ sinh, có một loại bị người che chở cảm giác thỏa mãn. Bạch Lạc Nhan độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 90. Đốt. Chúc mừng Túc chủ thành công chiến lược một hào nữ thần. Túc chủ tại một hào nữ thần trên thân tổng cộng tiêu phí 1.21 ức, trở lại hiện tới người tài khoản 1.21 ức. Trước mắt hệ thống tài khoản 215 ức, người tài khoản 2.96 ức. Túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Xin hỏi phải chăng hiện tại rút ra? Rút ra. Trần Sinh không kịp chờ đợi nói rằng, một ngày này, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy. Đốt. Rút thưởng hoàn thành. Ban thưởng 1, chúc mừng Túc chủ thành công rút ra 20 điểm thuộc tính cơ sở. Trước mắt Túc chủ thuộc tính cơ sở 150 điểm, nam tính giá trị trung bình 80 điểm. Ban thưởng 2, thu hoạch được Thiên Phú Bơi Lội Đại Sư LV1. Bơi Lội Đại Sư giới thiệu, Túc chủ quen thuộc các loại bơi lội kỹ xảo, LV1 tương đương với cả nước quán quân cấp bậc. Bởi vì Bạch Lạc Nhan là Túc chủ một hào nữ thần, Túc chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, đỉnh cấp thuật cách đấu. Đỉnh cấp thuật cách đấu, Túc chủ sẽ có được đỉnh cấp cận thân kỹ xảo cách đấu, tương đương với UFC quán quân cấp bậc. Trần Sinh nghe xong hệ thống giới thiệu, miệng đều nhanh cười sai lệch. Không nghĩ tới lần này chính mình lại có nhiều thu hoạch như thế. Hiện tại hữu dụng nhất phải kể tới đỉnh cấp thuật cách đấu. Có loại năng lực này, lần sau lại đụng phải có người tìm chính mình phiền toái, căn bản không đáng sợ. Đoán chừng 1-5 thậm chí 1-10 đều không đáng kể. Dù sao mình bây giờ thuộc tính cơ sở, thật là tiếp cận người bình thường gấp 3. Trần Sinh ca ca, ngươi đang cười cái gì a? Bạch Lạc Nhan ngửa đầu nhìn về phía Trần Sinh, có chút tò mò hỏi. Không có gì, ta vừa mới nghĩ lên cao hứng chuyện. Đi thôi, đưa ta đi Bạch Lộ Giang bờ cư xá a. Ân. Bạch Lạc Nhan làm sửa lại một chút quần áo, một cước chân ga hướng phía trước chạy tới. Rạng sáng đường cái, cỗ xe mười phần thưa thớt. Cũng không lâu lắm, xe liền lái đến biệt tự trong sân. Bạch Lạc Nhan nhìn về phía ngay tại híp mắt nghỉ ngơi Trần Sinh, túi đầu nhỏ giọng nói rằng, "Trần Sinh ca ca, nếu không ta đêm nay liền không trở về chương 68, nếu không ta lấy thân báo đáp a chương 68, nếu không ta lấy thân báo đáp a." Bạch Lạc Nhan nhìn thấy Trần Sinh khỏe miệng ý cười, vội vàng lại bổ sung, "Trần Sinh ca ca, ngươi không nên hiểu lầm. Ta là nhìn ngươi uống say, muốn lưu ở cái này chiếu cố ngươi." Nói xong, Bạch Lạc Nhan bóng loáng gương mặt xinh đẹp nóng hổi, trong nháy mắt bò lên trên một vệt đỏ ửng. Trần Sinh rũa ra một ngón tay, nhẹ nhàng bước lên Bạch Lạc Nhan cái cằm, cố ý trêu chọc nói, "Ù, mặt thế nào hồng như vậy à? Tựa như một cái sắp đun sôi tôm bự như thế." "Trần Sinh ca ca, ngươi chán ghét." Bạch Lạc Nhan nhẹ nhàng đập một cái Trần Sinh ngực, trên mặt đỏ ửng sâu hơn. "Cái này chán ghét, một hồi còn có càng chán ghét đây này." Đang khi nói chuyện, Trần Sinh giải khai Bạch Lạc Nhan trên người dây an toàn, trực tiếp đem nó kéo đến trong ngực của mình. Bạch Lạc Nhan toàn thân run lên, tựa như là một cái bị lão hổ đặt tại dưới vớt con mồi đồng dạng, căn bản không dám động. "Trần Sinh ca ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi." Trần Sinh vẻ mặt tà mị, chậm rãi cúi đầu. Bạch Lạc Nhan trái tim phanh phanh cuồng loạn, gương mặt hoàn toàn đỏ lên. Lần này, hoàn toàn biến thành tôm lục mét. Bất quá nàng cũng không có trốn tránh, mà là ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Mấy phút sau, Trần Sinh trùng điệp hô thở ra một hơi, than nhẹ một tiếng nói, "Lần sau vẫn là mở ngươi rồi giỏi sợ a, xe này không gian cũng quá nhỏ, căn bản không thi triển được." "Nói cái gì đó, cái gì gọi là không thi triển được a?" Bạch Lạc Nhan vẻ mặt gắt giọng. "Ta nói cái gì ý tứ, ngươi cũng không phải không biết." Trần Sinh nhìn thoáng qua điện thoại nói rằng, "Đã 2 điểm, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi đi. Ta muốn cho ngươi ôm ta vào nhà." Bạch Lạc Nhan làm đúng nói. "Tốt, ôm ngươi vào nhà." Trần Sinh trực tiếp dùng ôm công chúa tư thế, đem Bạch Lạc Nhan cả ôm vào trong ngực. Bạch Lạc Nhan ngắm nhìn bốn phía, nhịn không được hiếu kỳ nói, "Trần Sinh ca ca, một mình ngươi ở lớn như thế biệt thự, thì ta cũng ở tại nơi này." Trần Sinh không chút do dự trả lời. Ở trên đường thời điểm, Trần Sinh liền đã nghĩ thông suốt rồi. Cùng nó đối Bạch Lạc Nhan che che lấp lấp, chẳng bằng thẳng thắn. Một mặt là Trần Sinh đã có đầy đủ lực lượng, một phương diện khác, quá nhiều che giấu ngược lại dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Chân thành mới là tất sắc kỹ. "Tỷ tỷ." Bạch Lạc Nhan sắc mặt biến hóa, chần chờ một lát sau hỏi, "Ta thế nào không có đã nghe ngươi nói ngươi còn có tỷ tỷ?" "Nàng là ta trước kia chủ thuê nhà, tên là Thu tỷ, đối ta một mực rất chiếu cố. Thu tỷ trước mấy ngày bị người nhà chạy ra, ta nhìn nàng một người ngủ đường cái, liền mang nàng tới nơi này." "Hóa ra là dạng này a, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có ơn tất báo." Bạch Lạc Nhan trêu ghẹo nói. Lời tuy nói như vậy, trong nội tâm nàng vẫn như cũ có chút lo sợ bất an. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, hàng ngày thân mật cùng nhau. Muốn nói thời gian lâu sẽ không xảy ra tình, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. "Tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo đi." Trần Sinh nói đùa. "Vậy ngươi đối với ta dũng tuyển tri ân, ta lại nên báo đáp thế nào?" Bạch Lạc Nhan vẻ mặt thành thật ngẩng đầu nhìn về phía Trần Sinh, nhỏ giọng nói rằng, "Nếu không ta lấy thân báo đáp a." "Lấy thân báo đáp?" Cái này có chút đột ngột ta bất quá, đã mọi tử đều nói ra những lời này, chính mình khẳng định cũng không tốt chối từ. Trần Sinh vào nhà sau, mở ra đèn của phòng khách. Tại ánh đèn sáng lên một mấy mắt, toàn bộ phòng khách trong nháy mắt biến vàng son lộng lẫy. Trần Sinh cùng Bạch Lạc Nhan nhìn về phía ghế salon vị trí, gần như đồng thời há to miệng. Trên ghế salon đang ngồi lấy một cái xuyên đồ mặc ở nhà mỹ nữ, giờ phút này một cái tay nâng cầm lên ngủ thiếp đi. Trên đầu gối của nàng đặt vào một bản sách thật dày. Tại ánh đèn dịu dịu hạ, có vẻ hơi duy mỹ. Bạch Lạc Nhan biết, đây chính là Trần Sinh trong miệng Thu tỷ. Chắc không được Trần Sinh sẽ để cho Thu tỷ ở tại nơi này. Đối phương không chỉ có dung mạo xinh đẹp, hơn nữa trông có vẻ chính là loại kia chi tâm đại tỷ tỷ. Nghe được động tĩnh sau, Diệp Chi Thu chậm rãi mở hai mắt ra, rủi rủi mắt vành mắt hỏi, "Tiểu Sinh, ngươi trở về?" "Ân." "Thu tỷ, ngươi thế nào ngủ ở đây cảm giác a?" Trần Sinh tò mò hỏi. "A, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất chi bất giác liền ngủ mất." Diệp Chi Thu đứng lên, nhìn tới cửa Bạch Lạc Nhan, đột nhiên sửng sốt một chút. Vị này là không đợi Trần Sinh trả lời, Bạch Lạc Nhan trước tiên mở miệng nói, "Thu tỷ ngươi tốt, ta gọi Bạch Lạc Nhan, là Trần Sinh ca ca đồng học. Vừa mới ở bên ngoài Trần Sinh ca ca còn nhắc qua ngươi, nói ngươi đối với hắn rất là chiếu cố đâu." Diệp Chi Thu nghe được đối phương lại là Trần Sinh đồng học, cười ha hả nói, "Hóa ra là tiểu sinh đồng học, kỳ thật ta đối tiểu sinh chưa nói tới chiếu cố. Ta càng hẳn là cảm tạ hắn, nếu không phải hắn chịu thu lưu ta, đoán chừng ta còn ở bên ngoài buôn ba lao lực." Trần Sinh khoát khoát tay, "Khách khí Thu tỷ, ta đây cũng là tiện tay mà thôi. Bất kể nói thế nào, cái này đối ta trợ giúp rất lớn." Diệp Chi Thu lại nhìn về phía Bạch Lạc Nhan, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, "Cũng cảm ơn ngươi có thể lý giải ta. Ngươi yên tâm, chờ ta tìm tới nơi thích hợp nhất định sẽ mau chóng dọn ra ngoài." Diệp Chi Thu lời này cũng không phải khách sáo, mà là phát ra từ nội tâm ý nghĩ. Cô bé này tuy nói tự xưng là Trần Sinh đồng học, nhưng hai người quan hệ khẳng định không tầm thường. "Thu tỷ ngươi thật sự là quá khách khí. Đã ngươi là Trần Sinh tỷ tỷ, đương nhiên cũng là tỷ tỷ của ta. Về sau a, chúng ta coi như người một nhà đến ở chung." Bạch Lạc Nhan vừa cười vừa nói. Nói thật, Bạch Lạc Nhan đối Diệp Chi Thu càng nhiều hơn chính là tôn kính. Nàng sợ hai nói nhiều rồi sẽ để cho Trần Sinh cảm thấy khó xử, sợ hơn gây nên Trần Sinh phản cảm. Diệp Chi Thu nhìn thấy Bạch Lạc Nhan như thế thông tình đạt lý, lập tức thở dài một hơi. "Hai người các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta đã khốn không đi nổi." Diệp Chi Thu ngáp một cái quay người rời đi. Thu tỷ sau khi rời đi, Trần Sinh nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Lạc Nhan, lạnh nhạt mở miệng nói, "Bạch Lạc Nhan, không nghĩ tới ngươi cùng Thu tỷ vẫn rất nói chuyện rất là hợp ý. Hắc hắc, yêu ngươi liền phải học được yêu người bên cạnh ngươi. Dạng này, ngươi mới sẽ không kẹp ở giữa khó xử." Bạch Lạc Nhan hoạt bát nói, "Đi thôi, chúng ta tới chống đỡ lâu nghỉ ngơi đi, nơi đó đối lập yên tĩnh một chút, thế nào hô đều nghe không được." Trần Sinh cho Bạch Lạc Nhan một cái ngươi hiểu được ánh mắt. "Trần Sinh ca ca, ta nhìn ngươi là uống say nói mê sảng." Bạch Lạc Nhan đương nhiên biết Trần Sinh trong lời nói có hàm ý, vẻ mặt thẹn thùng nắm ở Trần Sinh cánh tay. Hai người vừa tiến vào gia dụng trong thang máy, Bạch Lạc Nhan liền không kịp chờ đợi nhón chân lên, hai mắt nhắm lại về sau đem hai mảnh chân ngọt môi đỏ đưa đi lên. Bất quá giờ phút này, nàng so bất cứ lúc nào đều muốn sốt sắng. đến mức lông mi đều khống chế không nổi nhanh chóng chớp động. Trần Sinh tự nhiên không khách khí, ôm lấy Bạch Lạc Nhan phía sau lưng cùng cái hốc. Một mực qua mấy phút, Bạch Lạc Nhan mới mở hai mắt ra, nhỏ giọng hỏi, cái này thang máy thế nào chậm như vậy, còn chưa tới lầu 4 sao? A, ta vừa mới quên ấn. Trần Sinh dứt lời, thiện tay nhấn xuống thang máy. Vậy chúng ta tiếp tục. Bạch Lạc Nhan lần nữa nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, thang máy liền đi tới lầu 4. Trần Sinh giật giật khóe miệng, một tay lấy Bạch Lạc Nhan bế lên. Chẳng biết tại sao, hôm nay Bạch Lạc Nhan hôm nay phá lệ hay nói, cùng Trần Sinh nói chuyện trời đất thanh âm cũng rất lớn. Dường như tổng có chuyện nói không hết. Chương 69, bikini mỹ nữ chương 69, bikini mỹ nữ lầu một phòng ngủ chính bên trong. Diệp Chi Thu cũng không có chìm vào giấc ngủ. Giờ phút này nàng đang tựa tại giường trên lưng, suy nghĩ như là một đoàn đầy rối. Đi qua đủ loại, lần nữa hiện lên ở trước mắt. Có thể nói người nhà sau khi qua đời, nàng vẫn luôn ở vào bất hạnh ở trong, cũng không có cảm nhận được đến từ thân nhân ấm áp. Về sau gặp phải cùng đệ đệ mình dáng dấp rất giống Trần Sinh, nhưng trong nội tâm nàng dường như nhiều một tia lo lắng. Nguyên bản nàng vẫn luôn đem Trần Sinh xem như đệ đệ của mình đến đối đãi. Thẳng đến ngày đó, tại Diệp Chi Thu bất lực nhất thời điểm, Trần Sinh đưa nàng mang về biệt thự. Sau đó trong nội tâm nàng tựa hồ đối với Trần Sinh có không giống ý nghĩ. Bất quá Bạch Lạc Nhan xuất hiện, không để cho nàng đến không đem ý nghĩ của mình chôn tại nội tâm sâu nhất địa phương. Giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Chi Thu làm tốt một bàn phong phú đồ ăn qua đi, Trần Sinh hai người mới tỉnh ngủ. Bàn ăn bên trên, Bạch Lạc Nhan một mực túi đầu cơm khô, tựa hồ đối với chuyện tối ngày hôm qua có chút xấu hổ. Làm chuyện xấu người, không cần người khác nói, chính mình liền sẽ chột dạ. Lạc Nhan, ngươi không phải xế chiều đi trường học sao? Vừa vặn ta cũng có chút sự tình, một hồi đưa ngươi đi trường học a. Trần Sinh chậm rãi mở miệng nói. Ân, vậy thì phiền thoái Trần Sinh ca ca. Bạch Lạc Nhan dùng sức gật gật đầu, nhỏ giọng trả lời. Sau khi ăn cơm xong, Bạch Lạc Nhan bắt đầu thu thập bát đũa. Tiểu Nhan, đặt vào ta đến là được. Diệp Chi Thu đứng dậy nói rằng. Không có việc gì Thu tỷ, ngược lại ta hiện tại cũng không có chuyện làm. Đang khi nói chuyện, Bạch Lạc Nhan không nói lời gì, thu thập xong bát đũa hướng phòng bếp đi đến. Nghe được phòng bếp rửa chén âm thanh, Diệp Chi Thu hơi xúc động nói, Tiểu Nhan thật sự là cô gái tốt à, người dung mạo xinh đẹp, còn như thế hiểu chuyện. Là rất hiểu chuyện. Trần Sinh nhìn về phía Diệp Chi Thu hỏi, Thu tỷ, về sau có gì cần, cứ nói với ta. Ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, sinh hoạt cũng rất phong phú. Hôm qua quét dọn vệ sinh lúc nhìn đến đây còn có phòng tập thể thao, buổi chiều ta liền đi luyện một chút yoga. Ân, vậy ta lần sau giúp ngươi mang mấy đầu yoga quần. Cái này, vẫn là ta tự mua à. Diệp Chi Thu có chút đỏ mặt nói. Mười mấy phút sau, Trần Sinh cùng Bạch Lạc Nhan cáo biệt Thu tỷ, lái xe rời đi biệt thự. Đem Bạch Lạc Nhan đưa về trường học sau, Trần Sinh dùng không đến nửa giờ liền đến tới Đàn Cung Sơn Trang 6 hào biệt thự. Trần Sinh không khỏi âm thầm cảm thán, chính mình bất chi bất giác thành thời gian quản lý đại sư. Cái này nếu là nhiều người, chẳng phải là tay bận bịu sâu loạn. Trần Sinh ca ca, ngươi tới rồi. Sớm đã trong sân chờ đã lâu Mễ Tô, dẫn đầu tiến lên đón đến. Trần Sinh ca ca. Hạ Vũ Giao mấy người cũng không kịp chờ đợi đi lên phía trước. Trần Sinh theo trong xe thể thao đi xuống, quan sát một chút đám người, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Cái này bốn y phục trên người, muốn so tại phía trước màn ảnh gợi cảm được nhiều. Cơ hồ đều là váy ngắn quần ngắn áo lót nhỏ loại hình quần áo, đem mọi người tốt dáng người hoàn mỹ bày ra. Không nghĩ tới các ngươi so ống kính phía trước xinh đẹp hơn. Trần Sinh từ đáy lòng tán dương. Hi hi, bởi vì chúng ta muốn gặp người trọng yếu, đương nhiên muốn tỉ mỉ cách ăn mặc một phen. Hạ Vũ Giao hoạt bát nói. Trần Sinh ca ca, ngươi xe này thật xinh đẹp a. Tống Tiến Tiến nhìn thoáng qua tao màu đỏ phe ra gì, cố ý gợi chuyện. Đây là xe gì nha, ta giống như cũng chưa hề gặp qua đâu. Ú Tiểu Nhu cũng có chút kinh ngạc nói. Cái này xe vừa đi ra không bao lâu, ta tại mua trước đó đối với nó cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Trần Sinh chi tiết trả lời. Hoa, lại còn là kiểu mới phe ra gì. Vậy cái này xe nhất định không rẻ a. Mẹ Tô xoay người bớt vẹ thân xe nói rằng. Ách, bỏ ra 50 triệu. Trần Sinh không chút gì che giấu nói rằng. Cái gì, 50 triệu. Đây chẳng phải là bù đắp được Đàn Cung Sơn Trang một ngôi biệt thự. Mẹ Tô đội vàng đem tay lấy ra, sợ móng đẹp của mình đem xe sơn làm hư. Cũng còn tốt ta, hôm nào có thời gian ta mang các ngươi một người mua một chiếc. Trần Sinh giọng nói nhẹ nhàng nói. Bốn vị nữ sinh hai mặt nhìn nhau, lập tức kinh ngạc nói không ra lời. Cho dù là Mễ Tô từng trải qua Trần Sinh thủ bút, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Mắc như vậy xe, một người mua một chiếc. Hơn nữa nghe Trần Sinh ngữ khí, liền cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Kẻ có tiền, đều như thế ngang tàng sao? Trần Sinh ca ca, mái nhà nước đã sớm cất kỹ, nhanh lên cùng chúng ta đi thay quần áo a. Mễ Tô tự nhiên mà vậy kéo lại Trần Sinh cánh tay nói rằng, áo tắm cũng chuẩn bị kỹ càng rồi. Hạ Vũ Giao kéo lại Trần Sinh một cái khác cánh tay nói rằng, kia chúng ta đi thôi. Dứt lời, Trần Sinh ba người hướng biệt thự đi đến, lưu lại còn chưa có lấy lại tinh thần tới Tống Thiên Thiến hai người. Sau một lát, Tống Thiên Thiến rốt cục lấy lại tinh thần, có chút ảo não dậm chân nói rằng, không tốt, nhường hai nàng nhanh chân đến trước. Trần Sinh cầm lấy một đầu quần bơi cùng một đôi dép lê, tùy tiện tìm một gian phòng chống tử đem quần áo trên người đổi lại. Khi hắn đi ra gian phòng lúc, phát hiện Mễ Tô bốn người như là ôm cây đợi thỏ như thế, đang đứng tại cửa ra vào vẻ mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi không đi thay quần áo, tại cái này làm gì? Trần Sinh có chút khó hiểu mà hỏi. Hoa, Tô Tô tỷ nói không sai. Trần Sinh ca ca ngươi vậy mà thật sự có cơ bụng a. Hạ Vũ Giao cúi người xuống, không e dè đánh giá Trần Sinh cơ bắp. Vẫn là 8 khối cơ bụng. Cách Trần Sinh gần nhất Tống Tiến Tiến nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc Trần Sinh cơ bắp, chật chật sợ hãi thán nói, chắc không được Trần Sinh ca ca có thể nhẹ nhõm đánh hai, cơ bắp vậy mà như thế rắn chắc. Ta thế nào cảm giác? Trần Sinh ca ca thân thể giống như so trước đó lại bền chắc một chút. Mễ Tô trước đó nhìn qua Trần Sinh cơ bắp, nhưng là giống như không có rõ ràng như vậy. Vừa mới qua đi mấy ngày mà thôi, cảm giác cơ bắp đều lớn hơn một vòng. Chính là hàng ngày cầm lòng trắng trứng phấn coi như ăn cơm, đều khó có khả năng bộ dạng như thế nhanh a. Trần Sinh nhìn xem nguyên một đám như lang như hổ mỹ nữ, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi không đi thay quần áo sao? Chúng ta cái này đi thay quần áo. Mễ Tô nhẹ nhàng đẩy Trần Sinh phía sau lưng, cười giả dối nói, Trần Sinh ca ca ngươi đi lên trước, chúng ta đến lúc đó muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Trình con rất thần bí. Trần Sinh đành phải tự mình một người hướng mái nhà đi đến. Lúc này bể bơi bên trong đã đổ đầy nước. Trần Sinh ngồi bên bể bơi trên ghế nằm, hướng bốn phía nhìn một vòng. Cả lầu đỉnh trung quanh là một vòng thông sáng không hình chiếu thủy tinh cường lực, làm cho cả mái nhà biến càng thêm tư mật. Mấy phút sau, nơi thang lầu chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Trần Sinh theo thanh âm nhìn lại, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Mễ Tô, Hạ Vũ Giao cùng Tống Tiến Tiến ba người, phân biệt mặc màu hồng, mét màu trắng cùng màu đen bikini, chậm rãi hướng Trần Sinh đi tới. Trần Sinh hơi sững sờ, thế nào thiếu một? Bất quá hắn cũng không có để ý, tùy ý thưởng thức này trước mắt ba người. Ba nữ sinh kia chuyển một nắm vòng eo, vàng thẳng bụng dưới, nếu như mỡ đông ra thịt, cùng hoàn mỹ S hình dáng người nhìn một cái không sót gì. Thậm chí bởi vì có bikini phụ trợ, tăng thêm một phần muốn nói còn nghĩ cảm giác thần bí, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Mễ Tô cùng Trần Sinh tiếp xúc được nhiều, cho nên hơi hơi có thể bung ra một chút. Nhưng hai người khác hiển nhiên còn không có hoàn toàn thích ứng, hơi có vẻ khẩn trương thần sắc tăng lên một tia vũ mị. Trần Sinh ca ca, ta cái này một thân đẹp không? Mễ Tô đi tới, ngồi Trần Sinh bên cạnh hỏi. Đồng thời, nàng đem hoa màu hồng sơn móng tay ngón chân cũng đặt vào trên ghế dài. Một đầu tuyết trắng đôi chân dài, vô tình hay cố ý tới gần Trần Sinh. Chương 70, một tao hình thiếu nữ, tăng thêm, chương 70, một tao hình thiếu nữ, tăng thêm, Trần Sinh túi đầu nhìn lại, Mễ Tô hai cái tuyết trắng đôi chân dài bởi vì mũi chân duỗi thẳng nguyên nhân, lộ ra càng thêm phong dài. Lại phối hợp thêm màu hồng ngón chân, tăng lên mấy phần dụ hoặc. Trần Sinh ca ca, người ta vừa bôi móng chân đẹp không? Mễ Tô cố ý đem chân đặt vào Trần Sinh trước người, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Còn có thể. Trần Sinh méo méo tiểu xảo tinh xảo bàn chân, mỉm cười nói, ngươi cước này như thế mềm, không cần tới giẫm con thật là có chút đáng tiếc. A, thì ra Trần Sinh ca ca ưa thích bị người giẫm tại dưới chân a. Mễ Tô che miệng cười nói, Trần Sinh ca ca, ta so Tô Tô tỷ muốn trọng một chút, để cho ta giẫm. Tống Tiên Tiên nói đùa, chân của ta mềm, vẫn là để ta giẫm a. Hạ Vũ Giao cũng chen miệng nói, không phải, các ngươi thế nào đều muốn đem Trần Sinh ca ca giẫm tại dưới chân. Hợp lấy cầm ca ca làm quả hồng mềm mà thôi. Mễ Tô lông mày đứng đấy lên, giống là tức giận đồng dạng. Một câu, chọc cho đại gia cười ha ha. Trần Sinh nhìn thoáng qua đầu bậc thang, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Tiểu Nhu thế nào không có tới nha? Hạ Vũ Giao có chút ngượng ngùng giải thích nói, Trần Sinh ca ca không nên trách tội Tiểu Nhu, nàng người này tương đối ngại ngùng, mặc áo tắm có thể có chút thẹn thùng, đoán chừng là đang tìm thích hợp quần áo a. Không sao, cho nàng chút thời gian thích ứng một chút. Trần Sinh nhàn nhạt mở miệng nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy nơi thang lầu chuyển đến giày cao gót đi đường thanh âm. Nhìn, nhắc Tào Tháo tới. Mễ Tô cười tủm tỉm nói. Đám người không khỏi đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía đầu bậc thang. Không bao lâu, U Tiểu Nhu dẫm lên cao gót, hất lên một cái lụa mỏng áo ngoài, chậm rãi cất bước đi tới. Không phải, ngươi liền mặc cái này bơi lội. Tống Tiến Tiến lắc đầu thở dài nói. Ta áo tắm ở bên trong đâu. U Tiểu Nhu hít sâu một hơi, chậm rãi giải khai phía ngoài sao ý để, đem nó vứt trên mặt đất. Mọi người thấy U Tiểu Nhu bên trong trang phục, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này, U Tiểu Nhu mặc một bộ hỏa hồng sắc bikini, tập gợi cảm, dù hoặc, không bị cản trở vào một thân. Không thể nào, lại là màu đỏ bikini. Hạ Vũ Giao nuốt ngụm nước bọt nói rằng. Gia hỏa này bình thường một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng, không nghĩ tới lại là muộn tao hình thiếu nữ. Mễ Tô bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên U Tiểu Nhu. Bất quá Tiểu Nhu chiêu này xác thực có tác dụng. Từ khi Tiểu Nhu xuất hiện, Trần Sinh ca ca ánh mắt liền không hề rời đi qua nàng. Tống Tiến Tiến có chút ghen nói mỏ, ta kia là phê phán tính nhịn. Trần Sinh theo ghế dài đứng lên nói rằng, bên ngoài quá phơi, đi trong bể bơi lợi a. Dứt lời, Trần Sinh một cái lặn xuống nước vào trong nước. Đừng nói, cái này bể bơi nhiệt độ vừa vặn, hết sức thoải mái. Tứ nữ nhìn nhau cười một tiếng, cũng cất bước tiến vào trong bể bơi. Hiện tại Trần Sinh đã nắm giữ bơi lội đại sư loại năng lực này, tiến vào trong nước như cùng một cái cá như thế. Trần Sinh ca ca, ngươi bơi lội thật là lợi hại a. Mễ Tô nhìn xem Trần Sinh mạnh mẽ dáng người, nhịn không được tán dương. Không phải đâu, Trần Sinh ca ca liền bơi lội đều mạnh như vậy. Tống Tiến Tiến cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Ta mặc dù không biết bơi, nhưng thường xuyên xem so tài, tốc độ này đều nhanh gặp phải Tôn Dương đi. Hạ Vũ Giao mười phần nói nghiêm túc. Chúng nữ nhìn Trần Sinh, giống như là nhìn một đầu quái vật. Gia hỏa này quả thực là hình lục giác chiến sĩ, không gì làm cũng được. Trần Sinh du mấy vòng mấy lúc sau, về tới bên bể bơi. Hắn cũng không phải khoe khoang chính mình kỹ thuật bơi lội, chủ yếu là muốn làm quen một chút năng lực của mình. Trải qua một phen thí nghiệm ra kết luận, chính mình kỹ thuật bơi lội thật mẹ nó mạnh a. Trước kia chỉ biết bơi cho hắn, sừng sốt học xong các loại bơi lội kỹ xảo. Mấu chốt du còn so với bình thường vận động viên nhanh. Trần Sinh ca ca, ta muốn cho ngươi dạy ta bơi lội. U Tiểu Nhu tới gần Trần Sinh làm nũng nói. Ta cũng muốn học. Đối mặt chúng nữ dây dưa, Trần Sinh không có cách nào, đành phải đem bơi lội muốn lĩnh giáo cho các nàng. Tại Trần Sinh tay nắm tay chi kỷ chỉ đạo hạ, chúng nữ rất nhanh liền học xong cơ bản yếu lĩnh. Đương nhiên, Trần Sinh cũng bị mấy vị nữ sinh thừa cơ lau không ít dầu. Tỷ như các nàng cố ý dùng chính mình thân thể mềm mại cọ Trần Sinh tay. Trần Sinh mang theo chúng nữ tại bên bể bơi luyện tập hơn 20 phút, cảm giác có chút khát nước. Ta đi trong phòng cầm chai nước, muốn hay không giúp các ngươi cũng mang một bình. Mễ Tô cũng cảm thấy có chút khát nước, mở miệng nói ra, Trần Sinh ca ca, phiền thoái giúp ta mang lon Coca-Cola. Ta cũng muốn Coca-Cola. Ta muốn ướp lạnh Coca-Cola. Giúp ta cầm chai nước là được, ta ơn Trần Sinh ca ca. Trần Sinh thông qua bên bể bơi cái thang đi đến bên mở, cất bước hướng trong biệt thự đi đến. Bọn tỉ muội, nếu không chúng ta so một lần ai du nhanh a. Mễ Tô nhìn về phía đám người đề nghị. Tốt lắm, đang có ý đó. Tống Tiến Tiến không chịu thua nói. Vậy chúng ta liền bơi tới đối diện lại bơi về đến. Hạ Vũ Giao kích động nói. Thật là, chúng ta còn không quá biết bơi, vạn nhất xảy ra bất chắc làm sao bây giờ. Nếu không chúng ta vẫn là chờ Trần Sinh ca ca trở về. A U Tiểu Nhu có chút lo lắng nói rằng. Ai nha, sợ cái gì sợ a. Mễ Tô khe khẽ lắc đầu nói rằng, cái này bể bơi vừa tới cằm của ta chỗ, có thể xảy ra cái gì ngoài ý muốn. U Tiểu Nhu nghĩ nghĩ, cảm thấy là chuyện như vậy. Đồng thời nàng cũng không muốn quét đại gia hưng, liền đáp ứng. Du mệt mỏi về sau, cùng lắm thì liền đứng lên thôi. Thế là bốn cái nữ sinh tựa ở bên bể bơi bên trên, bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Thấy mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm, Mễ Tô hô to một tiếng, dự bị, bắt đầu. Sau đó, bốn cái nữ sinh tư thế khác nhau hướng phía trước bơi đi. Mặc dù động tác rất khó coi, nhưng tốt xấu có thể miễn cưỡng đi lên phía trước. Đi bờ bên kia thời điểm, đại gia còn cảm giác chính mình tinh lực dồi dào. Nhưng là đường về thời điểm, cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Hạ Vũ Giao bơi tới vị trí trung tâm thời điểm, bất đắc dĩ nói, không được, ta không còn khí lực, ta bỏ quyền. Dứt lời liền ngừng lại, chuẩn bị đi đến bên bể bơi. Nhưng mà, làm nàng đem chân thử thăm dò dẫm xuống dưới lúc, lại phát hiện căn bản dẫm không tới đáy. Cứu! Nô! Mệt! Nô! Hạ Vũ Giao liều mạng hô to cứu mạng lại không cẩn thận sặc một ngụm nước. Mễ Tô bọn người dừng lại, đứng tại trong bể bơi nhìn về phía sau lưng liều mạng dây rủa Hạ Vũ Giao. Tiểu Giao, ngươi cũng chớ giả bộ. Mễ Tô không khỏi bật cười nói, bốn người chúng ta bên trong liền ngươi tối cao, ngươi còn có thể ngâm nước. Tống Tiến Tiến cùng U Tiểu Nhu nguyên bản còn có chút khẩn trương, nghe được Mễ Tô lời nói sau hơi hơi thở dài một hơi. Các nàng cũng cho rằng Hạ Vũ Giao là đang cùng đại gia nói đùa. Dù sao Mễ Tô thân cao 165 cm, là trong ba người lùn nhất, mà Hạ Vũ Giao thân cao là 169 cm, làm sao lại dẫm không đến đáy bể bơi bộ đầu. Một mực qua hơn 20 giây, Hạ Vũ Giao còn đang giãy giụa. Mễ Tô nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, không thích hợp, Tiểu Giao giống như thật ngâm nước. Dứt lời, Mễ Tô dùng hết lực khí toàn thân hướng Hạ Vũ Giao đi qua. Tống Tiến Tiến cùng U Tiểu Nhu cũng kịp phản ứng, bất quá các nàng đã không có nhiều ít khí lực, chỉ có thể chân đạp đáy bể bơi bộ liều mạng trong chiều ở giữa đi đến. Mễ Tô tới gần Hạ Vũ Giao, một phát bắt được cái sau tay nói rằng, Tiểu Giao, nắm chặt ta. Hạ Vũ Giao bối rối ở giữa bắt lấy Mễ Tô tay, tựa như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, đem nó dẫn tới bên cạnh mình. Mễ Tô thử nghiệm ở trong nước đứng lên, lại phát hiện căn bản dẫm không tới đáy. Không tốt. Mễ Tô trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chính mình sắp xong rồi. Cảm tạ Hắc Long đại ca hôm nay đưa ra linh cảm bao con nhậu, đặc biệt tăng thêm một chương. Cảm tạ những bằng hữu khác, tỉ như Hồ Tiên đại sư đưa ra điểm tán cùng dùng yêu phát điện, cũng cảm tạ còn lại bằng hữu yên lặng duy trì. Đa tạ đại gia duy trì. Chương 71, vừa mới là ai đá cái mông ta chương 71, vừa mới là ai đá cái mông ta. Tống Tiến Tiến cùng U Tiểu Nhu thấy Mễ Tô dường như cũng có chút không đúng, đội vàng tăng tốc bước chân. Kết quả là cùng anh em hồ lô cứu ra ra như thế, một cái tiếp một cái bị đẩy vào hố nước bên trong. Nguyên bản Hạ Vũ Giao rẽ rủa một chút, còn có thể theo trong hầm đi tới. Kết quả lúc này bốn người loạn thành một bầy, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, ai cũng trốn không thoát. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, mới vừa đi tới mái nhà Trần Sinh nghe được trong bể bơi truyền đến dị dạng động tĩnh, nói thầm một tiếng không tốt. Đội vàng bước xuống điện thoại cùng đồ uống hướng bể bơi chạy tới. Làm Trần Sinh nhìn thấy trong bể bơi một màn lúc, không kịp nghĩ nhiều, một cái lặn xuống nước vào trong nước. Tại nhanh muốn tới gần mấy nữ sinh lúc, Trần Sinh bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn qua không ít bơi lội cao thủ bởi vì cứu người mà hy sinh án lệ. Bởi vì kẻ rớt nước tại cực độ sợ hãi dưới tình huống, sẽ đánh mất lý trí. Bọn hắn khả năng đang giãy giụa quá trình bên trong, đem thi cứu người xem như là sau cùng cây cỏ cứu mạng, gắt gao bắt lấy đối phương không thả. Một khi thi cứu người bị kẻ rớt nước bắt lấy, không chỉ có cứu không được người, chính mình còn có thể bị lôi xuống nước. Trần Sinh suy tư một lát, tìm đúng thời cơ chui vào dưới nước. Đột nhiên một cước hướng cách mình gần nhất nữ sinh đạp tới. Bốn cái nữ sinh tại Trần Sinh một cước này tác dụng dưới, hướng phía trước vọt lên một khoảng cách. Hữu hiệu. Trần Sinh hít sâu một hơi, lần nữa tìm đúng thời cơ đá ra một cước. Tứ nữ rốt cục dẫm lên bể bơi dưới đáy. Trần Sinh thấy thế nhanh chóng đi qua, đưa các nàng đỡ lấy về sau dẫn tới bên bờ. Mấy vị nữ sinh nằm trên mặt đất, che ngực không ngừng mà ho khan. Chờ mấy người thở vân khí, Trần Sinh kinh ngạc mở miệng nói, vừa mới xảy ra chuyện gì, mấy người các ngươi làm sao lại ngâm nước đâu? Hạ Vũ Giao nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, thanh âm nước nở nói, đều tại ta thể lực chống đỡ hết nổi, đại gia vì cứu ta mới ngâm nước. Không, đều là lỗi của ta. Nếu không phải ta nhất định phải tranh tài, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Mễ Tô cũng vẻ mặt ấy náy xoa xoa nước mắt. Theo lý thuyết không nên à, hôm nay ta cố ý kiểm tra một chút, nước này sâu mới 1m4 nhiều một chút, nhưng là ở giữa vì cái gì sâu như vậy à? Tống Tiến Tiến có chút hoang mang nói. U Tiểu Nhu nhìn thoáng qua bốn phía, tại trong khắp ngõ ngách phát hiện một cái ước chừng 2m dài hình bông kim loại mạng. bừng tỉnh hiểu ra nói, ta hiểu được, cái này bể bơi vị trí trung tâm hẳn là có một cái hố, bên trong khả năng có nước sạch trang bị loại hình. Nguyên bản phía trên là có một cái kim loại mạng, phòng ngừa có người rơi vào trong hầm, chỉ có điều không biết nguyên nhân gì được trước một đời chủ phòng hủy đi. Đám người giờ mới hiểu được tới là chuyện gì xảy ra. Đều tại ta, buổi tối hôm qua đổ nước thời điểm không có kiểm tra một chút bể bơi. Hạ Vũ Giao cúi đầu nhận sai, trong ánh mắt tràn đầy tự trách. Tốt, lần này mấy người các ngươi không có xảy ra việc gì, chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Trần Sinh nhìn mọi người một cái, nghiêm mặt nói, lần sau thông minh một chút, không nên tùy tiện nhảy xuống nước cứu người, trước tiên có thể tìm sợi dây loại hình. Biết rồi Trần Sinh ca ca. Mẹ Tô hít mũi một cái, có chút nghĩ mà sợ nói. Không nghĩ tới Trần Sinh ca ca lợi hại như vậy, vậy mà một người liền đem chúng ta bốn người cứu được. Hạ Vũ Giao tràn ngập cảm kích nói rằng, Trần Sinh ca ca, ta thật không biết nên báo đáp thế nào ngươi mới tốt. Tống Tiến Tiến có chút thẹn thùng nhìn về phía Trần Sinh. Không nói trước cái này, ta nhìn các ngươi thật giống như đều sặc nước, không có sao chứ? Trần Sinh truy vấn. Tuy nói sặc nước sau có thể thông qua ho khan bài xuất phổi nước, nhưng cũng có dẫn phát hút vào tính viêm phổi khả năng. Ta cảm giác tốt hơn nhiều, chính là cái mông có chút đau. Tống Tiến Tiến nhìn về phía còn lại ba nữ sinh, lạnh hừ một tiếng nói, ba người các ngươi ai là ta, hơn nữa còn đạp hai ta chân, ngoan ngoãn đứng ra để cho ta đánh mấy lần cái mông, tỷ tỷ ta liền tha ngươi. Ba người đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Đều không thừa nhận đúng không? Vậy coi như đừng trách ta không khác biệt tiền công. Tống Tiến Tiến giả vờ giả tức giận để lại Hạ Vũ Giao, giơ tay lên liền phải đặt xuống đi. Chờ một chút. Hạ Vũ Giao nhìn thoáng qua Trần Sinh, nhỏ giọng nói rằng, ta giống như bối rối ở giữa nhìn thấy Trần Sinh ca ca đạp hai chúng ta chân, sau đó chúng ta liền theo hố nước bên trong nhảy ra. A. Tống Tiến Tiến nhìn về phía Trần Sinh, phát hiện đối phương cũng không có phản bác, ôn nhu nói, hắc hắc, hóa ra là Trần Sinh ca ca đá nha. Trần Sinh ca ca bị đá tốt, bị đá rượu nha. Hạ Vũ Giao trêu ghẹo nói, tốt ngươi tiểu Giao, ta để ngươi cũng nếm thử đánh đòn tư vị. Đang khi nói chuyện, Tống Tiến Tiến tại Hạ Vũ Giao cái mông đầy đặn dùng sức vỗ một cái. Tại hai người vui đùa ở mỹ hạ, vừa mới còn có chút nặng nề bầu không khí trong nháy mắt sinh động rất nhiều. Đúng lúc này, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm đống nhiên vang lên. Ba hảo nữ thần Hạ Vũ Giao độ thiện cảm 33, trước mắt độ thiện cảm 88. Năm hảo nữ thần Tống Tiến Tiến độ thiện cảm 39, trước mắt độ thiện cảm 89. Sáu hảo nữ thần U Tiểu Nhu độ thiện cảm 43, trước mắt độ thiện cảm 88. Trần Sinh trong lòng lập tức vừa mừng vừa sợ. Sớm nên gia tăng độ thiện cảm, hôm nay rốt cục tăng thêm. Đồng thời, Trần Sinh lại liếc mắt nhìn còn có chút chưa tỉnh hồn Mễ Tô. Xem ra, nàng còn không có theo vừa mới sự kiện bên trong lấy lại tinh thần. Bất quá, cái này đối chính mình mà nói thật là một cái cơ hội a. Nghĩ đến cái này, Trần Sinh không chút do dự đứng dậy hướng thang lầu đi đến. Nhặt lên điện thoại sau, trực tiếp hướng Mễ Tô tài khoản trung chuyển 10 ức. Vừa mới đi tủ lạnh cầm nước thời điểm, Trần Sinh thấy được trên ghế salon đặt vào một chút văn kiện. Đa số cùng như thế nào thành lập công hội có quan hệ. Trần Sinh suy đoán, Mễ Tô bọn người phát hỏa về sau, hẳn là có không ít công hội đi tìm các nàng, mà các nàng hẳn là muốn thành lập chính mình công hội. Trần Sinh vốn là muốn chờ bơi lội kết thúc sau, cùng mấy người nói rõ chi tiết một chút chuyện này. Nhưng là hiện tại đến trước thời hạn, nếu để cho Mễ Tô độ thiện cảm đột phá 90, đây chính là kiếm ít không ít tiền. Trần Sinh chuyển xong sổ sách về sau, lại nhặt lên trên đất đồ uống hướng mái nhà đi đến. Nhìn thấy Trần Sinh thân ảnh hướng chính mình đi tới, Mễ Tô cái này mới hồi phục tinh thần lại. Trong lòng của nàng lập tức chạy qua một dòng nước ấm. Đồng thời, nàng cũng nhớ lại nhận biết Trần Sinh sau từng ly từng tí. Lúc mới bắt đầu nhất, nàng đúng là bởi vì tiền mới cùng Trần Sinh gặp mặt. Nhưng là về sau cùng Trần Sinh tiếp xúc nhiều hơn, nàng mới chậm rãi phát hiện Trần Sinh ngoại trừ có tiền bên ngoài, còn có rất nhiều ưu điểm. Hôm nay, Trần Sinh càng đem nàng theo tử thần trong tay cứu được trở về. Trong lòng của nàng tựa hồ đối với Trần Sinh nhiều một chút không hiểu tình cảm. Mễ Tô độ thiện cảm 1, trước mắt độ thiện cảm 90. Chúc mừng Túc chủ thành công chiến lược 4 hào nữ thần Mễ Tô. Túc chủ tại Mễ Tô trên thân tổng cộng tiêu phí 10. 6 ức, trở lại hiện tới người tài khoản 10. 6 ức. Ngoài ra, Túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Xin hỏi phải chăng hiện tại rút ra? Rút. Đốt. Rút thưởng hoàn thành. Ban thưởng 1, chúc mừng Túc chủ thành công rút ra 20 điểm thuộc tính cơ sở. Trước mắt Túc chủ thuộc tính cơ sở 170 điểm, nam tính giá trị trung bình 80 điểm. Ban thưởng 2, thu hoạch được Thiên Phú Sa Thần Level 1. Sa Thần Thiên Phú giới thiệu, Túc chủ thu hoạch được tay đua xe chuyên nghiệp năng lực, Level 1 tương đương với cả nước sức kéo thi đấu quán quân cấp bậc. Chương 72, sân thượng bờ bờ cờ chương 72, sân thượng bờ bờ cờ Trần Sinh lập tức cảm giác xuyên tim, tâm bay lên. Phe ra di siêu xe cộng thêm Sa Thần Thiên Phú, chẳng phải là thoải mái tới bạo tạc. Chính mình hẳn là không riêng có thể tiến quân ngành giải trí, còn có thể xung kích một chút giải vô địch thế giới F1. Trần Sinh ca ca, ngươi thế nào? Mễ Tô nhìn xem Trần Sinh ép không được khỏe miệng, tò mò hỏi. Không có gì. Trần Sinh lấy lại tinh thần, nhàn nhạt mở miệng nói, ta nhìn đại gia cũng không tâm tình mới lặn, không bằng ngay tại trên ghế nằm phơi sẽ quá dương a. Trần Sinh nằm trên ghế, tắm rửa tại cùng húc dưới ánh mặt trời, chỉ cảm thấy hài lòng vô cùng. Mễ Tô khỏe miệng nhẹ cười, chậm rãi đi đến Trần Sinh trước mặt ngồi xuống. Trần Sinh ca ca, nếu không ta tới giúp ngươi đấm bóp một chút a. Dứt lời, không chờ Trần Sinh mở miệng, Mễ Tô đã cúi người xuống, đem chính mình thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng đặt vào Trần Sinh rắn chắc trên bờ vai. Đồng thời, nàng còn cần chính mình thân thể mềm mại vô tình hay cố ý đụng vào Trần Sinh. Tô Tô, ngươi thủ pháp này học với ai? Trần Sinh chỉ cảm thấy Mễ Tô thủ pháp đấm bóp muốn so Bạch Lạc Nhan còn muốn cao hơn một bậc. Ta cái này lại là lần đầu tiên giúp người khác xoa bóp. Mễ Tô tới gần Trần Sinh lỗ tai, chậm rãi mở miệng nói, "Ca ca, nếu không đêm nay ta Mễ Tô lời còn chưa nói hết." Hạ Vũ Giao ở một bên lớn tiếng nói, "Vẫn là Tô Tô tỷ trong mắt có sông à, chúng ta cũng đi qua đi." Bốn cái nữ sinh vỏ vai, theo chân. Một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Thậm chí, các nàng ở trong lòng đạt thành ăn ý nào đó. Tỷ muội ở giữa không phân khác biệt, chỉ cần phù sa không lưu ruộng người ngoài là được. Lúc này Trần Sinh nằm sấp trên ghế, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Trước kia chính mình chỉ là tại sinh tồn, hiện tại mới mẹ hắn gọi sinh hoạt. Cái này tháng ngày trôi qua, quả thực so hoàng đế lao tử còn hạnh phúc. Thật lâu qua đi. Mễ Tô đề nghị, "Bọn tỷ muội, chúng ta đêm nay cũng đừng đi ra ăn, muốn không liền đến sân thượng bạn bờ bờ cờ." "Tốt a." Hạ Vũ Giao kích động giơ hai tay lên, hoàn toàn không để ý chính mình tốt dáng người kém chút lộ hàng. "Ta cũng tán thành." Tống Thiến Thiến đứng lên nói rằng, "Ai đi với ta cầm nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ." "Thiến Thiến, ta đi theo ngươi a." Hạ Vũ Giao chủ động xin đi nói. Không bao lâu, hai người cầm một cái lò nướng cùng một chút nguyên liệu nấu ăn đi đến sân thượng. Trần Sinh tự nhiên là không cần động thủ. Hắn đem hai tay gối ở sau lưng, thưởng thức mỹ nữ câu hồn dáng người. Lúc này đã là lúc chạm vào tối. Ánh chiều tà vẩy vào bốn cái mỹ thiếu nữ trên thân, đưa các nàng ra thịt tuyết trắng nhuộm thành kim hoàng sắc. Kia nở nang bằng ngông, bộ ngực đầy đặn, mọi thứ làm cho người ta vô hạn mơ màng. Trải qua hơn một giờ bận rộn, rốt cục nướng không sai biệt lắm. Trần Sinh ca ca, nhìn đủ rồi chưa? Nhanh lên ngồi lại đây a. Mễ Tô vẻ mặt cười xấu xa nói. Trần Sinh sững sờ. Thì ra Tô Tô đã sớm chú ý tới chính mình. Chỉ là không có vạch trần mà thôi. Nhìn như vậy đến, nàng thỉnh thoảng ngồi xổm người xuống nhặt đồ vật cũng là cố tình làm. Cái này tiểu đệ tử. Trần Sinh đi qua ngồi một cái băng ngồi nhỏ bên trên. Vừa mới nhìn các ngươi phối hợp rất ăn ý, xem ra các ngươi bình thường không ít tổ chức dã ngoại đồ nướng. Kia là, Mễ Tô đem mấy cái nướng bốc lên dầu thịt dê nướng đưa cho Trần Sinh, vẻ mặt đắc ý nói, "Bốn chị em chúng ta thật là theo lớn ngay từ đầu liền ở tại một cái ký túc xá. Khi đó chúng ta thường thường liền đi bờ sông bờ bờ cờ." Trần Sinh cầm lấy một cây thịt xin nếm thử một miếng, hương vị xác thực rất phù hợp tông. "Trần Sinh ca ca, mùi vị không tệ a." Hạ Vũ Giao chớp hai mắt, vẻ mặt mong đợi hỏi, "Là thật không tệ. Xem ra sau này ta phải thường xuyên qua đến bên này." Trần Sinh mỉm cười nói, "Vậy chúng ta tùy thời chờ Vương tổng đại giá quang lâm." Hạ Vũ Giao làm cái mặt quỷ nói rằng, vừa nhắc tới Vương tổng ta liền để khí. Tống Thiên Thiến vừa nói xong, ý thức được mình dễ dàng gây nên hiểu lầm, vội vàng đổi giọng, "Ý tứ của ta đó là, nói lên Vương tổng xưng hô thế này, ta liền nghĩ đến người nào đó muốn ăn một mình, nhường ba người chúng ta một mực mơ mơ màng màng." Mễ Tô lúc này đã không cảm thấy xấu hổ, cười đùa nói, "Bọn tỷ muội, cái này cũng không thể trách tỷ tỷ tự tư. Các ngươi nếu là ta, bỏ được đem Trần Sinh ca ca chắp tay nhường cho sao?" Một câu, cho tất cả mọi người làm trầm mặc. "Tốt, không nói những thứ này, Lộ Xuyên." Hạ Vũ Giao chen miệng nói. Ăn vào một nửa lúc, Trần Sinh bỗng nhiên nhận được một đầu hẹ chặt hảo hữu nghiệp chứng. Ghi chú là giờ hóa hữu ý nờ phục vụ khách hàng. Trần Sinh nghĩ nghĩ, lựa chọn thông qua nghiệp chứng. Đối diện cơ hồ dây trở về một cái tin tức. "A, kiến tài Vương tổng ngài tốt, ta là của ngài giờ hóa hữu ý nờ chuyên môn phục vụ khách hàng Tiểu Nguyệt, thật cao hứng là ngài phục vụ." Trần Sinh trầm ngâm. Giờ hóa hữu ý nờ chuyên môn phục vụ khách hàng. Trần Sinh cũng là biết nếu như người sử dụng vượt qua nhất định đẳng cấp, sẽ có chuyên môn nhân viên công tác vì đó phục vụ. Không chờ Trần Sinh hỏi thăm, đối diện lại phát tới một cái tin. "Là như vậy Vương tổng, sẽ thấy ngài đẳng cấp tương đối cao, có thể hưởng thụ được một chút chuyên môn đặc quyền. Đồng thời ngài có bất kỳ nhu cầu, cũng có thể trực tiếp nói ra, chúng ta sẽ tận tụy là ngài phục vụ." Trần Sinh nghĩ nghĩ, trả lời, "Thật là có. Ta cảm thấy soát cản nị vạn loại hình quá chậm, một tổ chỉ có 10. Muốn là có thể vô hạn liên phát hoặc là duy nhất một lần phát thêm đưa mấy cái liền tốt." "Tốt Vương tổng, ngài đi hỏi để ta sẽ phản hồi cho lãnh đạo. Xin hỏi còn có cái khác có thể giúp ngài sao?" "Tạm thời không có." Trần Sinh để điện thoại di động xuống, cũng không quá đem việc này để ở trong lòng. Giờ họ UIN lớn như thế bình đại, cũng rất không có khả năng vì chính mình sửa chữa quy tắc. Mấy người ăn trong chốc lát về sau, Mễ Tô đề nghị, "Không bằng chúng ta cùng Trần Sinh ca ca đập bức ảnh chung a." Tốt a, ta nâng hai chân tán thành." Hạ Vũ Giao hưng phấn nói, "Chờ ta một chút, ta đi cầm điện thoại." Mễ Tô quay người hướng một bên cái bàn đi đến. Làm nàng giải tỏa điện thoại sau, không khỏi tự nhủ, "A, ngân hàng tại sao lại tin cho ta hay?" Nàng cũng không quá coi ra gì, tùy ý mở ra tin nhắn. Nhưng mà một giây sau, Mễ Tô con người bỗng nhiên co vào. Điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất. "Tô Tô tỷ, ngươi thế nào?" Tống Tiên Tiến nhìn thấy ngốc tại chỗ Mễ Tô, tò mò hỏi, "Thiên Thiến, ngươi nhanh tới xem một chút, ta có phải hay không hoa mắt?" "Không hiểu đâu." Tống Tiến Tiến một bên oán trách, một bên hướng Mễ Tô đi đến. Làm nàng thấy rõ nội dung của tin nhắn lúc, nhịn không được phát nổ nói tục. "Ta đi, cái này mẹ hắn ai phát lựa gạt tin nhắn a? Phàm là người có chút đầu óc, cũng sẽ không tin tưởng nội dung tin nhắn a. Ta đã nói rồi, tài khoản của ta làm sao lại vô duyên vô cớ thu nhập 10 ức? Tô Tô tỷ, con số này nhìn qua so tóc của ta đều dài, làm sao có thể là thật?" Tống Tiến Tiến trêu ghẹo nói. "Chờ một chút, giống như có chút không đúng." Mễ Tô cẩn thận nhìn thoáng qua điện thoại, âm thanh run rẩy nói, "Cái này cái tin nhắn ngắn giống như liền là ngân hàng phát tới, không tin ngươi xem một chút." Tống Thiên Thiến cẩn thận phân tích một chút tin nhắn, thanh âm không khỏi để cao mấy phần. "Thật đúng là, đây rốt cuộc là ai gửi tới 10 ức a?" Chúng nữ tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Trần Sinh. Chương 73, đêm khuya đua xe, tốc độ cùng kích tỉnh, tăng thêm, chương 73, đêm khuya đua xe, tốc độ cùng kích tỉnh, tăng thêm, Trần Sinh cũng không có che giấu, mở miệng thấy sơn nói, hôm nay ta cầm nước thời điểm, thấy được trên ghế salon văn kiện. Ta biết các ngươi gần nhất muốn chính mình chuẩn bị một cái công hội, cho nên liền cho ngươi chuyển một chút tiền. Trần Sinh ca ca, ngươi quản 10 ước gọi một chút. Hạ Vũ Giao liên tục liễu lưới nói. Thật là, chú bạn công hội cũng không dùng đến nhiều tiền như vậy a. Mẹ Tô vẫn như cũ có chút khó có thể tin nói. Dư thừa tiền, coi như cho các ngươi tiền tiêu vặt, các ngươi vừa mới thủ pháp đấm bóp cũng không tệ lắm. Trần Sinh thuận miệng nói rằng. Lúc bắt đầu, hắn còn đối hệ thống ôm lấy một vẻ hoài nghi. Vạn nhất chính mình dùng tiền quá mạnh, gây nên ngành tương quan chú ý làm sao bây giờ? Cho nên hắn một mực có chỗ thu liễm. Trải qua đoạn thời gian gần nhất lịch luyện, Trần Sinh phát hiện thống tử ca thật đúng là đáng tin cậy. Người ở phía trên, căn bản không có hỏi tham qua tiền của mình nơi phát ra. Hắn hiện tại đã hoàn toàn buông ra. Đừng nói 10 ức, chính là 100 ức cũng không đáng kể. Trần Sinh ca ca, ngươi tại sao phải đối với chúng ta tốt như vậy nha? Mẹ Tô hít mũi một cái nói rằng. Trần Sinh ca ca, ta thích ngươi, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Hạ Vũ Giao không để ý chút nào cùng có cái khác tỷ bội ở đây, to gan hướng Trần Sinh thổ lộ. Ừ, Trần Sinh ca ca cũng không phải một mình ngươi. Ta cũng có thể cho Trần Sinh ca ca sinh hậu tử. Tống Thiến Thiến vẻ mặt không chịu thua lẫn ngực, đem ưu điểm của mình hoàn mỹ bày ra. Ta không cùng các ngươi đoạn, bởi vì ta không muốn để cho Trần Sinh ca ca khó xử. Chỉ cần Trần Sinh ca ca có thể ngẫu nhiên bồi bồi Tiểu Nhu liền đủ hài lòng. Ú Tiểu Nhu vẻ mặt thành thật nói rằng. Mẹ Tô giơ ngón tay cái lên, Tiểu Nhu, ta bình thường xem thường ngươi. Ngươi là cái này. Không nói, chúng ta nắm chặt thời gian chụp ảnh chung a. Ú Tiểu Nhu nói sang chuyện khác. Mẹ Tô mở ra trước đưa camera, bốn cái nữ sinh vây quanh ở Trần Sinh bên người. Riêng phần mình bày lên gợi cảm họ sợ. Trần Sinh chỉ cảm thấy trên đầu của mình cùng hai cái trên bờ vai chịu nặng. Không phải, các ngươi là muốn náo loạn nào? Trần Sinh cổ cũng không dám xoay một chút, sợ không cẩn thận liền phạm uy. Yên tâm đi, hình của chúng ta chỉ có chính chúng ta có thể nhìn thấy. Hơn nữa điện thoại di động của chúng ta hư mất về sau trực tiếp tiêu hủy, sẽ không cầm lấy đi tìm người tu. Hạ Vũ Giao khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Trần Sinh khe khẽ thở dài. Cái này chẳng lẽ chính là phụ trọng tiến lên cảm giác sao? Ngươi đừng nói, cũng thực không tồi. Kế tiếp, mấy người tại sân thượng ca hát khiêu vũ, chơi một lúc lâu. Trần Sinh nhìn thoáng qua thời gian, đã 10 giờ đêm. Các vị, ta đêm nay phải trở về. Trần Sinh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Trần Sinh ca ca, ngươi không có ý định lưu tại cái này sao? Mẹ Tô vẻ mặt mong đợi hỏi. Trần Sinh khe khẽ lắc đầu, chờ sau này có thời gian, ta mới hảo hảo cùng các ngươi chơi nhiều mấy ngày. Trên thực tế, Trần Sinh làm sao không muốn lưu lại? Ôn Hương Nhuyễn Ngọc trong ngực, mỹ nữ ôm nhau ngủ. Nhưng là hệ thống thật là rõ ràng quy định có thể vi phạm công tự lương tục, nhưng không thể phạm pháp. Một khi trái với, hậu quả khó mà lường được. Hắn cũng chỉ đành đè nén ý nghĩ trong lòng. Mẹ Tô bọn người thấy Trần Sinh giống như có chỗ cố kỵ, cũng không tốt ép ở lại. Trần Sinh có chút biệt khuất cáo biệt bốn người, lái xe hướng Bạch Lộ Giang bờ phương hướng chạy tới. Mở trong chốc lát về sau, hắn chỉ cảm thấy chính mình dường như có lẽ đã cùng xe hòa làm một thể. Thao tác biến cực kỳ tùy tâm sử dụng, thậm chí có thể làm ra một chút độ khó siêu cao trôi đi động tác. Cái này Sa Thần Thiên Phú quả thật có chút ý tứ. Trần Sinh đang chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, chuẩn bị đem phe ra gì cuộc thi xếp hạng hình thức đổi thành thường ngày xuất hành hình thức. Đồng nhiên, vài tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần vang lên. Trần Sinh theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một chiếc Porsche 718 tại phía trước nhanh chóng chạy, tốc độ cơ hồ đạt đến 140. Phía sau nó đi theo mấy chiếc xe cảnh sát đang toàn lực đuổi theo. Nhưng mà, xe cảnh sát tốc độ như thế nào hơn được Porsche 718? Mắt thấy xe cảnh sát cùng Porsche ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Đúng lúc này, không biết từ nơi nào lại toát ra một chiếc màu đen xe con hồng kỳ. Xe con hồng kỳ cũng không muốn sống như thế, trực tiếp ngang qua đến ngăn trở Porsche đường chạy trốn. Bất quá, Porsche chủ xe kỹ thuật điều khiển coi như không tệ. Chỉ thấy nó một cái bỏ cạp bung đôi, trực tiếp theo xe con hồng kỳ một bên trốn. Theo sát tại xe thể thao phía sau sạn tạ nạ né tránh cũng kịp, nhao nhao đâm vào xe con hồng kỳ bên trên. Đem xe đều làm bốc khói. Lúc này, xe con hồng kỳ chỗ ngồi phía sau bỗng nhiên mở ra. Một người mặc đồng phục cô gái tóc ngắn, theo trên xe nhảy xuống, nhanh chóng hướng Trần Sinh phương hướng chạy tới. Trần Sinh trực tiếp trợn tròn mắt. "Không phải đại tỷ, ngươi đây là muốn làm gì?" "Con mẹ nó chứ chính là chờ cái đèn xanh đèn đỏ mà thôi." Trần Sinh theo bản năng đem chân đặt ở chân ga bên trên, chuẩn bị mau thoát đi nơi thị phi này. "Dừng lại, ta là cảnh sát." Nữ tử dường như đoán được Trần Sinh ý nghĩ, hướng Trần Sinh hét lớn một tiếng. Trần Sinh nuốt một ngụm nước bọt, biết mình muốn tránh cũng không trốn mất. Nữ cảnh sát kéo ra tay lái phụ, nghiêm nghị nói rằng, "Giúp ta đuổi lên trước mặt chiếc kia Porsche." Trần Sinh do dự một chút, một cước đem chân ga hoành đến cùng. Bởi vì hắn biết, công dân có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát chấp hành một chút nhiệm vụ lùng bắt. Hơn nữa ngươi còn không thể cự tuyệt, nếu không người ta có quyền để ngươi đi vào uống trà. Trần Sinh liếc qua bên cạnh nữ cảnh sát, vóc dáng rất khá, dáng dấp cũng hết sức xinh đẹp. Chính là thân bên trên tán phát lấy ý lạnh âm u, khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Xe của ta tốc độ rất nhanh, phiền toái thắt chặt dây an toàn. Nữ cảnh sát sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn Trần Sinh một cái. Trong ấn tượng của nàng, người bình thường bị trưng dụng cố xe, chắc chắn sẽ không phản ứng như thế cấp tốc, càng sẽ không như thế bình tĩnh. Mà trước mắt nam tử trẻ tuổi này, không riêng không có dây dưa dài dòng, trên mặt biểu lộ cũng lạ thường tỉnh táo. Bất quá nàng biết bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Thắt chặt dây an toàn sau, nữ cảnh sát theo trên thân móc ra một cái điện thoại di động nhìn thoáng qua, chỉ về đằng trước nói rằng, chú ý giảm tốc, phía trước xoay trái. À bất quá Trần Sinh chỉ là tượng trưng giảm một chút nhanh. Nữ cảnh sát không khỏi cau mày một cái, vừa mới chuẩn bị mở miệng nhắc nhở, chỉ nghe một tiếng tiếng thắng xe chói tai vang lên. Phe ra di thân xe cơ hồ lấy một cái 10 phần hoàn mỹ đường vòng cung, lái vào bên trái đường cái. Trần Sinh khỏe miệng nhẹ cười, trong đầu quỷ thần xui khiến toát ra một câu: đường rẽ nhanh mới là nhanh, nhà ai ăn tịch không kham nổi tám mâm đồ ăn. Nữ cảnh sát khóa chặt lông mày không khỏi giãn ra, bình tĩnh nói: kỹ thuật không tệ a, quá khen. Trần Sinh lần nữa đem chân ga hoành đến cùng. Lúc này, siêu cấp xe thể thao cùng bình thường xe thể thao trên lệch thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhanh Trần Sinh liền đuổi kịp trước mặt Porsche. Bất quá Trần Sinh cũng không dám tùy tiện đi đường xe. Dù sao công lao là của người khác, mạng là của mình. Chính mình mới hưởng thụ mấy ngày ngày tốt lành, hoàn toàn không cần thiết vì một cái cờ thưởng đi chơi mệnh. Trước mặt Porsche dường như ý thức được chính mình gặp cọng rơm cứng. Tại ngắn ngủi căng thẳng qua đi, đột nhiên chuyển tiến một cái trong ngõ hẻm. Trần Sinh phản ứng kịp thời, một cái thần long bãi vi đi theo tiến vào trong ngõ hẻm. Truy đi vài trăm mét về sau, đi tới hẻm cuối cùng. Két két. Porsche không thể không dừng lại. Tránh trong xe đừng xuống tới. Nữ cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Sau đó từ bên hông móc ra một cây súng lục, lên đạn tốt về sau rời đi tay lái phụ. Ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm đầu, không phải ta nổ súng. Nữ cảnh sát nhắm chuẩn người trên xe, cao giọng ra lệnh. Đừng nổ súng, ta đầu hàng. Hai nam tử bước xuống xe, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nữ cảnh sát ném ra hai cái còng tay, nhường bên trong một cái người đem đồng bạn còng lại sau, đem thương đeo ở hông, chuẩn bị nướng ở một người khác. Đồng nhiên, không biết từ chỗ nào thoát ra 7-8 cái đại hán bà mỡ. Tại nữ cảnh sát thất thần công phu, ngồi xổm trên mặt đất quang đầu nam đột nhiên bắt lấy nữ cảnh sát hai chân, đem nó hất tung ở mặt đất. Không tốt. Nữ cảnh sát vừa định đi sờ súng lục bên hông, quang đầu nam dùng sức bắt lấy cổ tay của nàng. Cảm tạ đổi thành cái này cờ cờ biểu đại ca tặng hai cái thuốc canh phủ hai cái tán một bó hoa, cảm tạ doan nước tư nguyên đại ca tặng một cái tán, cũng cảm tạ cái khác tiểu đồng bọn dùng yêu phát điện cùng thuốc canh. Chương 74, còn phải dựa vào ca ra tay chương 74, còn phải dựa vào ca ra tay nửa giờ sau. Thiên Hải thị cục cảnh sát. Một vị tuổi gần 50 nam tử trung niên, ngồi trước bàn làm việc nhìn xem một phần tài liệu. Người này tên là Giang Diệu Hoa, là Thiên Hải thị cục cảnh sát cục trưởng. Đông đông đông. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Tiến. Một cái cảnh sát trẻ tuổi đi vào văn phòng, trên mặt biểu lộ có chút khẩn trương. Cục trưởng, Thiên Hải liên hoàn án giết người người hiểm nghi phạm tội lại chạy trốn. Cái gì? Giang Diệu Hoa đem tài liệu trong tay trùng điệp quẳng trên bàn, nổi giận nói, 7-8 người liên tục nhìn chằm chằm hơn một tháng, vừa mới phát hiện một chút dấu vết, liền để bọn hắn trốn. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cảnh sát trẻ tuổi 10 phần hề phải nói, nhóm người kia giống như là sớm nhận được tin tức đồng dạng, chúng ta người còn không có tới gần, bọn hắn liền lái xe chạy trốn. Giang Diệu Hoa cau mày, giống như là đang suy tư cái gì. Cục trưởng ngài yên tâm, chúng ta người đã đuổi theo. Cảnh sát trẻ tuổi vội vàng lại bổ sung một câu. Giang Diệu Hoa sắc mặt lúc này mới hơi hơi dịu đi một chút. Tiểu Trương, ngươi đi xuống trước đi. Nói cho chấp hành nhiệm vụ lùng bắt Lý đội trưởng, đối phương là một đám dân liều mạng, phải tất yếu cam đoan tự thân an toàn. Là, cục trưởng. Bất quá Tiểu Trương vẫn đứng tại chỗ, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì? Cục trưởng. Giang đội trưởng cũng tham dự lần này bắt hành động. Hồ nháo. Giang Diệu Hoa một quyền nện trên bàn, cũng dám tự tiện hành động, đem nàng cho ta gọi trở về giam lại. Là, cục trưởng. Tiểu Trương thở mạnh cũng không dám một chút, đội vàng rời phòng làm việc. Ngay tại Tiểu Trương vừa đi không lâu sau, một cái cùng Giang Diệu Hoa tuổi không sai biệt lắm nam tử trực tiếp tiến vào văn phòng, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, lão Giang, không xong. Vừa mới chấp hành đuổi bắt nhiệm vụ cỗ xe cùng Nhược Tuyết xe đụng vào nhau. Nhược Tuyết tại giao lộ cản trước tiếp theo xe, một người đuổi theo đào phạm. Lão tử, ngươi nói cái gì? Giang Diệu Hoa lập tức cả kinh thất sắc, bờ môi đều không tự chủ run rẩy lên. Lão tử tên là Từ Bảo Quốc, là cục cảnh sát phó cục trưởng, cũng là Giang Diệu Hoa nhiều năm chiến hữu. Ta nói Nhược Tuyết lẻ loi một mình đi bắt đào phạm. Từ Bảo Quốc lập lại, để cho người ta chuẩn bị xe. Lão Giang, con mẹ nó ngươi điên rồi. Thị cục cảnh sát cục trưởng tự mình tham dự đuổi bắt đào phạm. Cái này nếu là có chuyện bất trắc, toàn bộ Thiên Hải thị đều phải biến thiên. Đừng nói nhảm, để cho người ta chuẩn bị xe. Từ Bảo Quốc biết Giang Diệu Hoa tính tình, đành phải bất đắc dĩ hít một tiếng. Một bên khác, Trần Sinh ngồi ở trong xe, lông mày đều bận thành một đoàn. Vốn cho rằng cái kia ngực lớn nữ cảnh sát sẽ nhẹ nhõm đem hai cái người hiểm nghi phạm tội chế phục, chính mình cũng đi theo lập công. Mà vị nữ cảnh quan này lại là cái nào đó lãnh đạo nữ nhi, chính mình từ đây lên như diều gặp gió. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, kia phía sau cửa sắt vậy mà xông ra 7-8 cái trắng hán. Càng không có nghĩ tới chính là, quang đầu nam thừa dịp nữ cảnh sát phân tâm công phu, trực tiếp đem nó hất tung ở mặt đất. Mẹ nó, thật sự cho rằng lão tử là quả hờ mềm. Quang đầu nam gắt gao bắt lấy nữ cảnh sát tay, không làm cho đối phương cầm thương. Tuy nói nữ cảnh sát nhìn qua tố chất thân thể không tệ, nhưng là cùng một cái to con dân liều mạng so sánh, còn là có chút chênh lệch. Trong nháy mắt, 7-8 cái tráng hán liền xông tới. Bọn hắn đầu tiên là cướp đi nữ cảnh sát bên hông súng lục, sau đó lại đem nữ cảnh sát đè xuống đất. Mẹ nó, đáng chết xú nương môn, vừa mới lao tử kém chút liền bàn giao ở nơi này. Quang đầu nam hướng trên mặt đất mạnh mẽ gắt một cái, một cước đá vào nữ cảnh sát trên bụng. Nữ cảnh sát kêu lên một tiếng đau đớn, nghiêm nghị nói rằng, chúng ta người rất nhanh là có thể đuổi kịp đến, các ngươi tốt nhất là thúc thủ chịu trói, nếu không tội thêm một bậc. Con mẹ ngươi tội thêm một bậc. Quang đầu nam hung hăng nói, lao tử đã sớm trên lưng mấy cái nhân mạng, còn có cái gì phải sợ. Đại ca, đây là cô nương kia thương. Một tên tráng hán cung kính đem súng lục đưa cho quang đầu nam. Quang đầu nam quan sát một chút súng ngắn, đem nó thả trong ngực. đại ca, trước giúp ta mở ra còng tay a, một hồi cớm nên đuổi theo tới. Bị quang ở mặt thẹo vẻ mặt cầu xin nói rằng, lão nhị, nhìn ngươi kia không có tiền đồ dạng. Quang đầu nam theo nữ cảnh sát trên thân tìm ra còng tay chìa khóa, giúp mặt thẹo đưa tay còng tay mở ra. Sau đó, quang đầu nam nhìn về phía bên người mấy cái tráng hán nói rằng, đem tiểu nương môn này mang lên, chỗ cũ tập hợp. Là, đại ca. Mấy cái tiểu đệ cùng kêu lên nói rằng, các ngươi thả ta ra, các ngươi là chạy không thoát, chỉ có bỏ vũ khí xuống mới có một chút hy vọng sống. Nữ cảnh sát thất kinh hô, đây là nàng từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất cảm nhận được đối tử vong sợ hãi. Mẹ nó, còn dám tại cái này hù dọa lão tử. Quang đầu nam lại tại nữ cảnh sát bụng dùng sức đá một cước. Khu khu. Nữ cảnh sát chỉ cảm thấy bụng một hồi quặn đau, không ngừng ho khan. Đại ca, chúng ta vẫn là rút lui trước a, từ xưa vai ác chết bởi nói nhiều. Mặt thẹo có chút bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi không biết nói chuyện liền ngậm miệng lại. Quang đầu nam mạnh mẽ cho mặt thẹo một cái vào miệng. Sau đó vừa mới chuẩn bị quay người, lại nhìn về phía ngồi trong xe Trần Sinh. Ta liền tỉnh một viên đạn a, mấy người các ngươi đem tiểu tử kia làm, nắm chặt thời gian cùng lên đến. Dứt lời, quang đầu nam cùng mặt thẹo tiến vào ngõ chờ, phá tan sau cửa sắt nên ngang rời đi. Nữ cảnh sát lúc này mới phát hiện nơi này cũng không phải là ngõ cụt. Bên cạnh có một cái cửa sắt màu đen. Vừa mới mấy tráng hán kia vẫn trốn ở phía sau cửa sắt. Vâng, nhất lượng Việt dã xa từ sau cửa bắn tới. Cùng lúc đó, Trần Sinh sau lưng không biết từ chỗ nào cánh cửa bên trong mở ra một xe minibus. Vừa vặn ngăn trở Trần Sinh đường chạy trốn. Hai cái tráng hán đem nữ cảnh sát mũ hoa lớn buộc sau, thô bạo ném vào giường phía sau bên trong. Cá biệt ba người tráng hán cầm trong tay các loại vũ khí, nhanh chóng hướng Trần Sinh đi tới. Thảo, quả nhiên là ngực to mà không có não. Mẹ nhà hắn có súng còn để cho người ta chế phục, còn phải dựa vào ca ra tay. Trần Sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng. Nguyên bản hắn coi là nữ cảnh sát có thể nhẹ nhõm chế phục lưu manh, cho nên cũng không có xuống xe. Lại không nghĩ rằng nữ cảnh sát lại bị phản sát. Trần Sinh ám chửi một câu, một cước chân ga xuống tới. Phanh! Phía trước nhất hai cái tráng hán né tránh không kịp, trực tiếp bị vén bay ra ngoài. Cùng tiến lên, giết chết cái này bức. Còn lại mấy người cấp tốc kịp phản ứng, cầm côn sắt trùng điệp gõ tại điều khiển thất thủy tinh bên trên. Thủy tinh trong nháy mắt rách ra mấy đạo lỗ hổng. Cũng may kiếng xe đầy đủ rắn chắc, cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn. Trần Sinh lạnh hừ một tiếng, cấp tốc đổi thành ngược cản, lần nữa đem chân ga hoành đến cùng. Phe ra di tiếng gầm gừ xé rách đêm tối, cho người ta một loại vô cùng an tâm cảm giác. Trần Sinh tìm đúng thời cơ, lần nữa hướng mấy cái tráng hán phóng đi. Bất quá lần này tráng hán học tinh, vậy mà trực tiếp chui vào trong xe Việt dã. Trần Sinh không khỏi nhíu mày. Xe Việt dã dương phía sau là mở ra. Nếu như mình trực tiếp xông lên đi, có khả năng sẽ đem nữ cảnh sát đụng bị thương. Hắn vội vàng đạp xuống phanh lại, một cái trôi đi đem xe vượt đi qua. Các minh đệ, chơi hắn. Mấy cái tráng hán cấp tốc theo trong xe Việt dã nhảy xuống, lần nữa hướng Trần Sinh xông lại. Trần Sinh đem ánh mắt rời về phía vị trí kế bên tài xế. Phía trên đặt vào một cái màu đen gậy cảnh sát. Chương 75, thương ném đi chương 75, thương ném đi gậy cảnh sát là nữ cảnh sát vừa mới lấy xuống. Cái đồ chơi này đối phó người bình thường vẫn được, đối phó dân liệu mạng tự nhiên không bằng thương dễ dùng. Cho nên nữ cảnh sát trực tiếp đem nó ném trên xe. Trần Sinh không kịp ngâm nghĩ nữa, nắm lên gậy cảnh sát, mở cửa xe nhảy ra phòng điều khiển. Dẫn đầu hướng Trần Sinh xông tới là cả người cao 1m9, thể trọng 90kg tả hữu nam tử to con. Hắn cầm một thanh đại khảm đao, đột nhiên hướng Trần Sinh đầu bổ tới. Lao tử chém chết ngươi cậu vật. Thuộc tính cơ sở nhiều lần đề cao sau, Trần Sinh chỉ cảm thấy động tác của đối phương dường như chậm rất nhiều, tựa như là mở không. 7 lần nhanh. Trần Sinh một cái nghiêng người tránh thoát công kích của đối phương, sau đó một gậy hung hăng đập vào đầu của đối phương bên trên. Phanh! Nam tử to con còn chưa kịp phản ứng, liền như là một đầu như chó chết nằm rạp trên mặt đất. Mọi người nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào? Một chiêu giây. Bất quá bọn giá hỏa này dù sao đều là đao kiếm đổ máu, người chết trên đầu nhảy disco dân liều mạng. Bọn hắn vẹn vẹn dừng lại sau một lát, liền lần nữa vọt lên. Trần Sinh cũng không dám kinh thường, vội vàng cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Thảo, lão tử mẹ hắn giết chết ngươi. Một cái cầm trong tay ống thép tên xăm mình tiến lên một bước, đột nhiên bổ xuống. Trần Sinh trực tiếp giơ lên côn cảnh sát trong tay nên kích. Tên xăm mình không khỏi giật nảy cả mình. Đối phương nhìn qua gầy yếu, nhưng lại rắn rắn chắc chắc đỡ được chính mình thế đại lực chầm một kích. Đang lúc tên xăm mình chuẩn bị lần nữa vung lên ống thép lúc, Trần Sinh trực tiếp đem chân phải cao cao nâng lên, manh hướng xuống một bổ. Trực tiếp bổ vào tên xăm mình bộ mặt. Đối phương vài chục năm mất ngủ trong nháy mắt được chữa khỏi, ngã đầu liền ngủ. Trần Sinh không khỏi thầm nghĩ, xa xa một chiêu này đứng thẳng một chữ ngựa lại còn có thể sử dụng trong chiến đấu. Quả nhiên là đến tại làm trung học, tại học bên trong làm. Phi phi phi. Cái này đặc meo sinh tử con đầu, chính mình đang suy nghĩ chút lộn xộn cái gì đồ vật. Trần Sinh lấy lại tinh thần, hướng còn lại 5 người tiến lên. Tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng cùng nắm giữ đỉnh cấp thuật cách đấu Trần Sinh, cơ hồ là đơn phương nghiền ép mấy người. Hơn nữa Trần Sinh căn bản không có thủ hạ lưu tình, mỗi một lần tiến công đều là hạ tử thủ. Rất nhanh, tất cả mọi người đều nằm trên mặt đất không thể động đậy. Trên người xương cốt cũng không biết gây mất mấy cây. Trần Sinh trùng điệp thở ra một hơi, từ dưới đất nhặt lên một thanh khảm đao, chậm rãi hướng dương phía sau bên trong nữ cảnh sát đi qua. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nữ cảnh sát nuốt ngụm nước bọt, về sau rụt rụt thân thể. Vừa mới Trần Sinh chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu, thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là bộ đội đặc chủng binh vương, cũng không gì hơn cái này a. Sức chiến đấu không mạnh, đề phòng ý thức chiến lệnh, mấu chốt đầu óc còn không dùng được. Liên ngươi dạng này, làm sao dám lẻ loi một mình truy lưu manh? Còn con mẹ nó kém chút đem mệnh của ta cũng đậu vào. Trần Sinh tức giận đi đến nữ cảnh sát trước mặt, cắt đối phương sợi dây trên người. Nữ cảnh sát cơ hồ không do dự, nhặt lên trên đất gậy cảnh sát nhanh chóng hướng trên mặt đất không ngừng kêu rên nghi phạm đi đến. Tại xác định đối phương đã hoàn toàn nghỉ cơm, trên thân cũng không có vũ khí về sau, nữ cảnh sát lúc này mới thở dài một hơi. Nàng theo bản năng sờ lên bên hông, con người bỗng nhiên co vào. Vừa mới trở về từ coi chết nàng, rốt cục hoàn toàn lấy lại tinh thần. Súng của mình ném đi, chính mình lần này xông một cái thiên đại họa. Phải biết, cảnh sát ném thương thật là nghiêm trọng thất trách hành vi. Hiện tại thanh thương này, tại một cái có nhiều lên án mạng dân liệu mạng trong tay. Một khi khai hỏa, hơn nữa còn đổ máu. Không chỉ là chính mình, liền ngay cả mình cục trưởng phụ thân đều muốn bị liên lụy. Nghĩ đến cái này, nữ cảnh sát đặt mông ngồi dưới đất, tựa như là bị người trong nháy mắt rút đi hồn phách đồng dạng. Đều tại ta, quá tự cho là đúng. Đều tại ta, không phục tùng mệnh lệnh. Đều tại ta, nàng lúc này, nơi nào còn có trước đó uy nghiêm. Giống như một cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng, ô mình đầu gối thấp giọng khóc sụt sùi. Ô rồi ô rồi. Chói hai tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần vang lên. Nữ cảnh sát xoa xoa nước mắt, từ dưới đất đứng lên. Không bao lâu, mấy chiếc xe liền dừng ở khoảng cách Trần Sinh xa mười mấy mét địa phương. Mười mấy cái súng ống đầy đủ, cầm khiên chống bạo loạn cảnh sát bước xuống xe. Không được núp đích. Các ngươi đã bị bao vây. Đang khi nói chuyện, đám người hiện lên phòng ngự tư thế hướng phía trước thúc đẩy. Tránh ra. Một người trung niên nam tử cầm một cây súng lục, đẩy ra cản trước người cảnh sát, nhanh chóng hướng nữ cảnh sát phương hướng đi tới. Lao Giang, con mẹ nó ngươi cẩn thận một chút. Từ Bảo Quốc mắng một câu, cũng đi theo lao đến. Một bọn cảnh sát thấy cục trưởng đều đỉnh tại phía trước, nơi nào còn dám lãnh đạo. Đội vàng xông lên phía trước. Không được núp đích, ôm đầu ngồi xuống. Mười mấy thanh họng súng đen ngòm trong nháy mắt nhắm ngay Trần Sinh. Cảnh sát thúc thúc, đừng hiểu lầm, ta chính là một cái dân chúng bình thường. Trần Sinh cũng không có quá nhiều giải thích, thành thành thật thật ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Đại tỷ, ngươi cũng là cùng bọn hắn giải thích một chút a. Trần Sinh có chút im lặng nhìn về phía nữ cảnh sát nói rằng. Nữ cảnh sát nhìn Trần Sinh một cái này mới phản ứng được, thấp giọng nói rằng, hắn cùng những người kia không phải cùng một bọn, là hắn hiệp trợ ta đuổi bắt đạo phạm. Đám người lúc này mới thả ra trong tay thương. Nữ cảnh sát vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Giang Diệu Hoa, đội vàng nói, xong cục, hai tên thủ phạm chính chạy trốn. Ta đã phái người đuổi theo. Giang Diệu Hoa nhìn thoáng qua thụ thương đạo phạm, hơi có chút kinh ngạc nói, Tiểu Tuyết, đây đều là ngươi đả thương. Nữ cảnh sát tên là Giang Ngược Tuyết. Trong miệng nàng xong cục đồng thời cũng là phụ thân của nàng. Xong cục, những người này đều là vị trẻ tuổi kia chế phục. Giang Nhược Tuyết nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất Trần Sinh, thành thật trả lời. Giang Diệu Hoa cúi đầu xuống, hướng Trần Sinh đưa tay phải ra. Vị tiểu đồng chí này, can đảm lắm a. Hiện tại tuổi trẻ đội ngũ tố chất thật sự là càng ngày càng cao. Trần Sinh lên bận bịu từ dưới đất đứng lên, nắm chặt tay của đối phương nói rằng, "Xông cục quá khen, ta nhìn ngài mới là càng già càng dẻo dai, long mã tinh thần. Vừa mới ta còn toàn thân phát run, nhìn thấy ngài về sau tựa như là ăn một viên thuốc an thần như thế." Trần Sinh trong lòng cũng đang không ngừng nhả rẫy. Trước mắt vị này, thật là Thiên Hải thị cục cảnh sát người đứng đầu a. Người bình thường có thể tiếp xúc sở trưởng coi như thắp nhang cầu nguyện, chớ nói chi là loại này cấp bậc đại lão. Giang Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Giang Diệu Hoa, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Biết nữ chi bằng cha. Giang Diệu Hoa tự nhiên là đoán được Giang Nhược Tuyết có việc giấu giếm chính mình. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Giang Nhược Tuyết súng lục bên hông bao, con người bỗng nhiên có rút lại một chút. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn về phía sau lưng bọn cảnh sát, tỉnh mơ ra lệnh, các ngươi trước đem những này nghi phạm mang trở về cục, ta một hồi ngồi từ cục xe trở về. Đám người đương nhiên biết cục trưởng ý tứ, rất nhanh liền rút lui hiện trường. Xong cục, cái kia. Không có việc gì ta về nhà trước. Trần Sinh hỏi dò. Nhỏ đồng chí, ngươi đi trước trong xe cảnh sát đợi một hồi, đêm nay cùng chúng ta trở về cục làm cái ghi chép. Dứt lời, Giang Diệu Hoa cho Từ Bảo Quốc một ánh mắt. Cái sau ngầm hiểu, mang theo Trần Sinh ngồi vào trong xe cảnh sát, đồng thời đem xe cửa sổ rung đi lên. Giang Diệu Hoa lúc này mới nhìn về phía Giang Nhược Tuyết, biểu lộ nghiêm túc hỏi, thương của ngươi đâu? Giang Nhược Tuyết nước mắt lần nữa chảy ra, âm thanh run rẩy nói, cha, thương bị người đoạt đi. Chương 76, trực tiếp đánh chết mục tiêu. Chương 76, trực tiếp đánh chết mục tiêu. Giang Diệu Hoa nghe được Giang Nhược Tuyết thương bị người đoạt, như là bị sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Tấm kia trải qua vô số mưa gió trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện bối rối. Nếu như người trước mắt không phải Giang Nhược Tuyết, là khác nhân viên cảnh sát, hắn sẽ không chút do dự đem trong chuyện này báo. Thậm chí, trước lúc này, hắn vẫn cho rằng chính mình sẽ không ở bất cứ chuyện gì bên trên thiên bị Giang Nhược Tuyết. Dù là nàng là chính mình nữ nhi duy nhất, dù là nàng từ nhỏ đã mất đi mẫu thân. Thật là, làm đây hết thảy thật xảy ra lúc, Giang Diệu Hoa lại dao động. Thậm chí có như vậy một cái mắt, hắn toát ra thay nữ nhi gánh tội thay ngu xuẩn suy nghĩ. Nửa ngày qua đi, Giang Diệu Hoa thanh âm nhu hòa mấy phần, nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Nhược Tuyết đầu. "Tiểu Tuyết, chuyện kế tiếp, lao ba thay ngươi xử lý." "Cha, hiện tại liền báo cho tỉnh tỉnh bên kia." Giang Nhược Tuyết lòng như cho ngựa nói. "Việc này ta tự có định đoạt, ngươi chờ ta ở đây." Giang Diệu Hoa dùng không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh. Dứt lời, trực tiếp hướng xe cảnh sát đi đến. Giang Nhược Tuyết tâm tình phức tạp nhìn xem bóng lưng của cha. Cái kia đã từng cao lớn uy nghiêm nam nhân, cái kia tại Thiên Hải thị quát tháo phong vân giống như tồn tại, dường như trong nháy mắt già đi rất nhiều, thân thể cũng hơi có vẻ còn xuống. Giang Nhược Tuyết nước mắt không khỏi lần nữa chảy xuống. Xem như cảnh sát, nàng tự nhiên biết chuyện này tính nghiêm trọng. Nếu như thanh thương này có thể kịp thời tìm trở về, đó chính là thiên đại may mắn. Thật là thanh thương này một khi trong đám người khai hỏa, vết bắt nhất tình huống là đổ máu. Chính mình là thoát bộ quần áo này cũng khó mà thoát tội, thậm chí là phụ thân của mình đều sẽ bị liên lụy. Giang Nhược Tuyết nội tâm vô cùng hối hận, vô cùng tự trách. Đây hết thảy đều là bởi vì nàng quá muốn chứng minh chính mình, là nàng tự phụ tạo thành hiện tại kết quả. Một bên khác, Giang Diệu Hoa đem Từ Bảo Quốc gọi vào một bên, cho cái sau đưa một điếu thuốc. "Lão tử, chúng ta cùng một chỗ cộng sự bao lâu?" Từ Bảo Quốc khẽ giật mình, lập tức nói rằng, "Còn kém 5 tháng liền 30 năm chặn." "Đúng vậy a, nhanh 30 năm." Giang Diệu Hoa nhìn về phía Từ Bảo Quốc, ngữ khí trầm trọng nói, "Chúng ta là vào sinh ra tử hào huynh đệ, ta liền không che giấu." "Tiểu Tuyết Thương, bị kia hai cái dân liệu mạng cướp đi." "Cái gì?" "Tiểu Tuyết Thương ném đi." Từ Bảo Quốc dường như không thể tin vào tai của mình, bờ môi đều có chút phát run. "Việc này ta hy vọng ngươi tạm thời thay ta giữ bí mật." Giang Diệu Hoa mạnh mẽ hít một hơi khói, nghiêm mặt nói, "Lão tử, ngươi lấy danh nghĩa của ta thông chi một chút đi, phong tỏa toàn thành. Phát động Thiên Hải thị tất cả cảnh sát, phải tất yếu tại 24 giờ bên trong tìm tới kia hai cái dân liều mạng. Một khi khóa chặt mục tiêu, trực tiếp đem nó đánh chết." "Thật là, đội ngũ chúng ta bên trong nội ứng làm sao bây giờ?" Từ Bảo Quốc có chút kích động nói. "Lão tử." Giang Diệu Hoa nắm chặt Từ Bảo Quốc cánh tay, sắc mặt lạnh lùng nói rằng, "Cây thương kia không thể đánh vang, tuyệt đối không thể. Hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đem kia hai tên gia hỏa đánh chết, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nổ súng." Từ Bảo Quốc trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm khàn khàn nói rằng, "Lão Giang, ta biết nên làm như thế nào." Giang Diệu Hoa nhìn thoáng qua Từ Bảo Quốc, than nhẹ một tiếng, cất bước hướng xe cảnh sát đi đến. Trên xe, Giang Diệu Hoa kéo lên xe cửa, cười ha hả nói, "Chào đồng chí, ta là Thiên Hải thị cục cảnh sát cục trưởng Giang Diệu Hoa. Buổi tối hôm nay nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không, nữ nhi của ta rất có thể đã gặp bất trắc." Trần Sinh sững sờ, trách không được người nữ cảnh quan kia nhìn qua khí chất bất phàm. Hóa ra là cục trưởng nữ nhi. Bất quá hắn rất mau lấy lại tinh thần, mười phần khiêm tốn nói rằng, "Cục trưởng ngài khách khí, ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm mà thôi." "Nhỏ đồng chí, cha mẹ ngươi làm việc ở đâu?" Trần Sinh không e dè nói, "Cha mẹ ta đã ngoài ý muốn qua đời nhiều năm. Thật sự là thật không tiện, vậy ngươi bây giờ ta tại Thiên Hải Đại học đọc đại học năm 4. Nghe được cái này, Giang Diệu Hoa trên mặt hiện lên một tia tinh mang. "A, vậy ngươi cũng nhanh tốt nghiệp. Hiện tại sinh viên khó tìm việc, Trần Sinh chỗ nào không biết rõ Giang Diệu Hoa ý tứ. Tuy nói hắn bây giờ căn bản không cân nhắc chuyện công tác, nhưng cũng sẽ không ở trước mặt bác đối phương mặt mũi. "Cục trưởng, ngài nói không sai, ta cũng đang vì tìm việc làm giàu gì đâu." Giang Diệu Hoa cố ý trầm ngâm một lát, sau đó có chút khó khăn nói, "Con người của ta từ trước đến nay quý tài, nếu như ngươi có thể gia nhập tới đội ngũ chúng ta bên trong đến, tương lai tuyệt đối có thể rất có triển vọng. Bất quá tổ chức có tổ chức quy định, cho dù là ta cũng không thể tùy ý trái với quy định. Ta biết, không có quy củ sao thành được vương tròn đi." Trần Sinh ngữ khí bình tĩnh trả lời. Hắn biết Song Cục không có nói sai, dù là mạnh như kỳ sảnh, có thể làm được đem Trần viện trưởng muội muội chuyển thành trưởng phòng, nhưng cũng rất khó cho người bình thường an bài một cái chính quy cương vị. Nhiều lắm là chính là an bài một cái phụ cảnh, phụ lớn dạng này không có biên chế chức vị. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Giang Diệu Hoa lời nói xoay chuyển, vỗ vỗ Trần Sinh bả vai, ý vị thâm trường nói rằng, "Nhỏ đồng chí, ta cho ngươi một cái đề nghị, ngươi có thể thử nghiệm nhận lời mời Thiên Hải thị sĩ nghiệp nhà nước, ở bên trong chờ mấy năm, vẫn rất có hy vọng tiến vào bên trong thể chế. Nếu như ngươi không muốn làm cảnh sát, đến lúc đó ta cho ngươi thêm để cử mấy cái thanh nhàn chức vị." Trần Sinh nghe xong không khỏi sửng sở. Tình huống như thế nào? Đối phương đây là dự định thu mua mình. Chính mình là hẳn là cảm thấy may mắn đâu, vẫn là bất hạnh. Tuy nói mình bây giờ có tiền, nhưng cũng không có nghĩa là chính mình liền có thể xô pha. Có người đã từng nói một câu nói như vậy, làm tiền tài bắt đầu phát lực, người nghèo liền lên bản tư cách đều không có. Nhưng khi quyền lực bắt đầu phát uy thời điểm, kẻ có tiền đều phải túi đầu xoay người. "Tạ tạ cục trưởng, ta sẽ thận trọng suy tính một chút ý kiến của ngài." Trần Sinh nghiêm mặt nói. Giang Diệu Hoa thấy Trần Sinh dường như một chút liền thông, cũng bất quá nói nhảm nhiều. "Nhỏ đồng chí, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Trần Sinh, Sinh Mệnh Sinh." "Trần Sinh đồng chí, một hồi ngươi không cần đi trong cục làm bất lục, trực tiếp về nhà là được. Nhớ kỹ, chuyện đã xảy ra đêm nay, không cần trước bất kỳ ai nhắc lên." Trần Sinh khẽ giật mình, gấp đội vàng gật đầu, "Tốt cục trưởng, đêm nay ta cái gì cũng không làm, cũng cái gì cũng không thấy." Giang Diệu Hoa nghe xong nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Sinh bả vai. "Vậy ta có thể đi rồi sao?" "Ừm. Về sau muốn đi đâu xí nghiệp công tác, nói cho ta một tiếng, ta sẽ giúp ngươi sớm đả hảo chiêu hô. Đây là ta phương thức liên lạc." Dứt lời, Giang Diệu Hoa đưa cho Trần Sinh một tờ giấy, phía trên là một chuỗi số điện thoại. "Nhiều tạ cục trưởng." Trần Sinh tiếp nhận tờ giấy, rời đi xe cảnh sát, đi thẳng ra ngoài cách xa mấy mét, mới như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Giảng thật, hắn một chút đều không muốn quấn vào trận này chiến tranh. Chính mình chỉ muốn an an ổn ổn qua tốt tháng ngày. Mỗi ngày sống phóng túng là đủ rồi, còn muốn cái gì lớn biên chế. Hắn mới sẽ không nhàm chán tới cùng Mễ Tô bọn người nói chuyện trời đất thời điểm, hỏi đối phương có thích hay không ca ca lớn biên chế. Trần Sinh kiểm tra một chút chính mình ô tô, còn tốt chỉ là ngoại thương, còn có thể chấp nhận lấy mở. Mặc dù nói mình có bảo hiểm, nhưng cũng phải yếu điểm bồi thường. Đây không phải chuyện tiền, mà là vấn đề nguyên tắc. Đang lúc Trần Sinh chuẩn bị hỏi một chút Giang Nhược Tuyết lúc, phát hiện đối phương dường như tại nhẹ giọng nước nở. Chương 77, Hoa Khôi cảnh sát sông như tuyết chương 77, Hoa Khôi cảnh sát sông như tuyết. Lúc này Giang Nhược Tuyết hai tay ôm chân, thân thể run nhẹ nhẹ, hoàn toàn không có lúc đầu tinh khí thần. Trần Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, mở cửa xe ngồi vào phòng điều khiển. "Xin chờ một chút." Giang Nhược Tuyết đứng dậy đi đến Trần Sinh trước mặt, xoa xoa nước mắt, thân thể không xuống nói rằng, cảm ơn ngươi vừa mới đã cứu ta. Trần Sinh quay đầu nhìn sang, đập vào mi mắt là một trương 10 phần tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Mặc dù khuôn mặt nhìn qua không bằng Mễ Tô bọn người như vậy non mềm, nhưng như cũ mỹ tuyệt trần. Điểm chết người nhất phải kể tới nàng kia nóng bỏng dáng người, đem chế phục đều nhanh muốn nứt vỡ. Trần Sinh quay cửa kính xe xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, cảnh sát, không cần khách khí. Cùng lúc đó, Trần Sinh trong đầu đống nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh. Mục tiêu cho điểm 93 điểm, phải chăng đem nó khóa lại là 9 hào nữ thần. Khóa lại. Trần Sinh thầm nghĩ trong lòng. Đối phương bảng thông tin lập tức xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Giang Nhược Tuyết, nhan trị, 93 điểm tuổi tác, 23 tuổi thân cao, 171cm thể trọng, 55kg yêu đương số lần, không độ thiệt cảm, 75 sau khi xem xong, Trần Sinh không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương nhan trị lại có 93 điểm. Cái này không ổn thỏa hoa khôi cảnh sát sao? Điểm trọng yếu nhất, nàng yêu đương số lần lại là không. Bất quá ngẫm lại cũng là. Thân phận của đối phương không tầm thường, dạy kèm cũng càng nghiêm ngặt một chút. Không có cùng nam sinh từng có tiếp xúc thân mật cũng đúng là bình thường. Giang Nhược Tuyết thấy Trần Sinh nãy giờ không nói gì, thấp giọng hỏi, ta gọi Giang Nhược Tuyết. Ngươi, tên gọi là gì? Ta gọi Trần Sinh. Trần Sinh nhìn thoáng qua điện thoại, thấp giọng nói rằng, Giang cảnh quan, trời không còn sớm, ta phải rút lui. Tốt, sau này còn gặp lại. Giang Nhược Tuyết hướng Trần Sinh khoát tay áo. Sau này còn gặp lại. Trần Sinh một cước chân ga hoanh đến cùng, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Trần Sinh, thế nào cảm giác danh tự này rất quen thuộc? Giang Nhược Tuyết đưa mắt nhìn phe ra gì biến mất trong đêm tối, tự lẩm bẩm. Trên đường, Trần Sinh chỉ cảm thấy tất cả tựa như là giống như nằm mơ. Chính mình vậy mà không hiểu thấu cuốn vào một trường phong ba bên trong, còn cùng Lưu Manh đã xảy ra sống mái với nhau. Nếu không phải mình có hệ thống, đoán chừng đã sớm bàn giao ở đó. Bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, chính mình vậy mà nhân họa đắc phúc làm quen một vị cục cảnh sát cục trưởng. Hơn nữa đối phương còn thiếu một món nợ ân tình của mình. Sau này mình nếu là gặp phải phiền toái, chẳng phải là có núi dựa. Tại vô hạn ước mơ bên trong, Trần Sinh đi tới Bạch Lộ Giang bờ cư xá phụ cận. Nơi này có một cái tên là Tương Lai Thành Thị mới tòa nhà. Bởi vì mấy năm gần đây bất động sản kinh tế đình trệ, nhà đầu tư chỉ đã sửa xong cao ốc chủ thể liền đường chạy. Lại thêm nơi này không có đèn đường, ban đêm thời điểm có vẻ hơi hoang vu. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy những cái kia đen ngòm cao lầu, Trần Sinh chỉ cảm thấy phía sau lưng dâng lên trận trận ý lạnh. Ta đi, đêm nay sẽ không như thế xui xẻo. Trần Sinh nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi nắm chặt tay lái. Khi hắn sắp đi đến cuối cùng một tòa lạn vĩ lâu lúc, đột nhiên phát hiện lầu 2 vị trí sáng lên một đạo ánh đèn. Dưới ánh đèn, có hai cái thân ảnh quen thuộc đang thảo luận cái gì. Bất quá tia sáng kia rất nhanh liền dập tắt, lạn vĩ lâu bên trong lần nữa một mảnh đen kịt. Thân ảnh kia, thế nào giống như vậy kia hai dân liều mạng. Từ khi thuộc tính cơ sở để cao sau, Trần Sinh tính lực và thị giác toàn đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Thậm chí hắn có thể bằng vào trong đêm tối yếu ớt ánh đèn, đến phân biệt người hình dạng. Tha rằng giết lầm 1000, không thể bỏ qua một cái. Trần Sinh do dự một chút, theo trong túi móc ra tờ giấy kia, đưa vào phía trên số điện thoại. Vài giây đồng hồ sau, điện thoại tiếp thông. Ta là cục thành phố Giang Diệu Hoa, ngươi là vị nào? Sông cục, ta là Trần Sinh, điện thoại này là ngài vừa mới cho ta. Trần Sinh đồng chí, ngươi là muốn hỏi chuyện làm ăn a? Hai ngày này ta bên này có chút bận rộn. Ngươi yên tâm, chờ qua đi hai ngày này ta tự mình giúp ngươi an bài. Sông cục, không phải việc này. Trần Sinh tổ chức một chút ngôn ngữ, thấp giọng nói rằng, ta tại một tòa lạn vĩ lâu phát hiện hai bóng người, rất như hôm nay kia hai lưu manh. Trần Sinh đồng chí, vị trí của bọn hắn ở đâu? Giang Diệu Hoa có chút vội vàng nói, trong Tương Lai Thành Thị phía đông nhất một tòa lạn vĩ lâu bên trong. Tốt, ngươi nắm chắc thời gian rời xa nơi đó, chuyện còn lại giao cho chúng ta. Giang Diệu Hoa sau khi cúp điện thoại, vừa định đem thư ký của mình kêu đến, bất quá hắn suy tư một lát, cuối cùng vẫn cho Từ Bảo Quốc gọi điện thoại. Lão tử, ngươi mang mười mấy người tới tìm ta, nhớ kỹ, đem điện thoại di động của bọn hắn toàn bộ tịch thu. Trần Sinh trở lại biệt thự sau, Diệp Chi Thu đã ngủ rồi. Trần Sinh đơn giản vọt lên một hạ thân, đổi một thân sạch sẽ áo ngủ nằm ở trên giường. Bất quá hắn lại không chút nào bối rối, nằm ở trên giường bắt đầu chơi điện thoại. Mở ra hệ chặt sau, bên trong có không ít chưa đọc tin tức. Mới nhất một đầu là Lisa gửi tới. Trần Sinh ca ca, ngươi sao không lý người ta nha? Trần Sinh nhanh chóng trở về một cái tin. Xa xa, ta hai ngày này có chút bận điệu. Có phải hay không đội vàng cùng tiểu cô nương chơi nha? Ừ, Trần Sinh ca ca đều đã có hai ngày không có cùng xa xa thật dễ nói chuyện. Mấy ngày nay, Trần Sinh ngoại trừ cùng Lisa đơn giản giao lưu vài câu, cũng không có xâm nhập giao lưu. Dạng này không thể trách hắn, dù sao gần nhất thật sự là quá bận rộn. Chốc lát sau, Lisa lại phát tới một cái tin. Đúng rồi ca ca, phòng làm việc đã trải qua sơ bộ xây xong. Tiếp qua chút thời gian, liền có thể chính thức vận hành. Chúc mừng, đến lúc đó ca cho ngươi bao đại hồng bao chúc mừng một chút. Đà tạ ca ca. Ca ca, mấy ngày nay ngươi có muốn hay không xa xa? Ngươi đừng nói, hôm nay thật đúng là nghĩ đến ngươi. Trần Sinh muốn từ bản thân hôm nay cùng Lưu Manh vật lộn lúc, học Lisa động tác, một cái dựng thẳng xin liền đem đối phương đổ ngã xuống đất. Vậy ca ca nghĩ đến xa xa cái gì? Ách, nghĩ đến ngươi dạng thẳng chân dáng vẻ. Ca ca, ngươi thật đáng ghét, liền biết nói lung tung. Lisa ra vẻ giận dữ phát một đoạn giọng nói. Bất quá trong giọng nói của nàng lại nhiều một tia thẹn thùng. Cùng lúc đó, Tương Lai Thành Thị một tòa lạn vĩ lâu bên trong, một cái quang đầu nam mắt nhìn điện thoại tin nhắn, một quyền đánh vào bê tông trên mặt đất. Mẹ nhà hắn, lao tử lúc ấy liền nên một súng bắn nổ tiểu tử kia. Mặt theo nghe xong, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, đại ca, ta lúc ấy không phải sợ tiếng súng dẫn tới cảnh sát sao? Ai biết tiểu tử kia mạnh như vậy, vậy mà nhường chúng ta gãy bảy huynh đệ. Quang đầu nam trầm mặc một lát, thấp giọng nói, kia bảy huynh đệ ở giữa hẳn là có nội ứng, bằng không vị trí của chúng ta không có khả năng bại lộ nhanh như vậy. Ta hoài nghi, xe của chúng ta bên trên có định vị khí. May mắn chúng ta vừa mới đem xe lái vào Bạch Lộ Giang bên trong, lại thêm có vị kia cho chúng ta quy hoạch lộ tuyến, thành công giúp chúng ta tránh đi cảnh sát cùng trên đường giám sát, chúng ta mới lấy thoát thân. Nhãn tuyến đi, chính là làm cái này. Quang đầu nam giọng bình tĩnh nói. Mặt theo nghĩ nghĩ, tới gần quang đầu nam nhỏ giọng hỏi, đại ca, ngươi ở cục cảnh sát nằm vùng cái kia nhãn tuyến đáng tin cậy sao? Quang đầu nam giật giật khỏe miệng nói, yên tâm, tên kia nữ nhi tại chúng ta trên tay. Hắn không dám đùa hoa văn. Chương 78, ôm cây đợi thỏ, tăng thêm, chương 78, ôm cây đợi thỏ, tăng thêm. Mặt theo trầm tư một lát sau, lo lắng mà hỏi, vậy chúng ta lúc nào thời điểm có thể rời đi địa phương quỷ quái này? Ngày mai có một chiếc xi măng xe sẽ đến cái này tiếp chúng ta. Chúng ta trốn ở quái trong thùng chạy trốn tới Xuân Thành biên giới chỗ, sau đó liền có thể xuất ngoại. Vẫn là đại ca an bài chu toàn. Mặt theo giơ ngón tay cái lên nói. Đúng lúc này, một bên điện thoại đống nhiên chấn động. Quang đầu nam nhìn thoáng qua địa báo, kết nối sau lạnh lùng nói, giúp ta tra được tên kia địa chỉ sao? Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, đối diện truyền đến một người trung niên nam tử thanh âm. Lưu Tiêu, ngươi thu tay lại a. Bên ngoài khắp nơi đều là cảnh sát, con mẹ nó ngươi thành thành thật thật chờ ở đằng kia không tốt sao? Quang đầu nam liền là đối phương trong miệng Lưu Tiêu. Mẹ nhà mày, lão tử đã là người chết, còn có cái gì phải sợ? Không giết chết tiểu tử kia, lão tử chết không nhắm mắt. Lưu Tiêu hung hăng nói, thú này lúc nào thời điểm không thể báo a, nhất định phải gấp ở hiện tại sao? Con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử. Đừng quên, con gái của ngươi còn tại trên tay của ta. Ngươi hẳn là thật nhớ ngươi nữ nhi à? Nếu không ta để cho người ta cho ngươi gửi điểm con gái của ngươi linh kiện. Lưu Tiêu, mà mẹ nó mẹ ngươi. Đừng động nữ nhi của ta, nếu không ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đối diện nam tử cuồng loạn hô. Vậy thì nói cho ta tên kia ở nơi nào. Trầm mặc một lát sau, đối diện nam tử có chút tuyệt vọng nói rằng, căn cứ trên đường giám sát biểu hiện, hắn cuối cùng đi phương hướng hẳn là Bạch Lộ Giang bờ. Lưu Tiêu cúp điện thoại, từ trong ngực móc súng lục ra. Lão nhị, đi với ta báo thủ. Chờ một chút đại ca, ta tìm một chút công cụ. Mặt theo biết mình khẳng định ngăn không được Lưu Tiêu, đành phải theo bên cạnh một cái công cụ trong dương xuất ra một thanh kìm nổ đinh, cùng một thanh dao nhỏ đá chức năng. Sau đó, hai người biến mất trong bóng đêm. Nửa giờ sau, Lưu Tiêu hai người tới Bạch Lộ Giang bờ cư xá phụ cận. Lão nhị, leo tường đi vào. Mặt theo nhìn thoáng qua tường cao, nhàn nhạt mở miệng nói, điểm này độ cao, tính không được cái gì. Hắn bản thân liền là trộm cướp lập nghiệp, không thể nói là vượt nóc băng tường, nhưng đồng dạng tường thật đúng là khó không được hắn. Mặt theo ngồi xổm trên mặt đất, nhường Lưu Tiêu giẫm lên bờ vai của mình bò lên trên tường cao. Ngay sau đó, hắn lui lại mấy bước, mượn quán tính trực tiếp nhảy lên. Cẩn thận một chút, đừng cho bảo an nhìn thấy chúng ta. Tuy nói Lưu Tiêu giờ phút này tay cầm chân lý, nhưng cũng không dám tùy tiện khai hỏa. Hai người vượt qua tường cao sau, bắt đầu một ngôi biệt thự tìm kiếm. Làm tìm thấy được thứ 8 ngôi biệt thự lúc, Mặt Thẹo có chút kinh ngạc nói, đại ca, mau nhìn chiếc xe kia. Lưu Tiêu theo Mặt Thẹo chỉ phương hướng nhìn lại, mượn đèn đường ánh sáng, quả nhiên thấy được một chiếc xe thể thao. Mẹ nó, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Lưu Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp lộn vòng vào sân nhỏ. Hắn đến gần phe ra di về sau, vây quanh thân xe dạo qua một vòng. Không sai, chính là chiếc xe này, mặt trên còn có vừa mới va chạm qua vết tích. Lão nhị, chúng ta theo cửa sổ đi vào. Tốt đại ca. Mặt Thẹo từ phía sau xuất ra kìm nổ đinh, đem lưới bảo vệ từng cây kéo đoạn. Lão nhị, không nghĩ tới ngươi cái này tổ truyền tay nghề còn không có quên. Lưu Tiêu nhịn không được trêu ghẹo nói. Kia là tự nhiên, nhà chúng ta đời thứ 3 ăn cắp, một đời càng mạnh hơn một đời. Đang khi nói chuyện, Mặt Thẹo đã kéo gây mất tận mấy cái lưới bảo vệ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên tay trượt đi, kìm nổ đinh trực tiếp rơi trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng. Thảo, con mẹ nó ngươi cẩn thận một chút. Lưu Tiêu thấp giọng quát nói. Đại ca, tối như bưng, cái này cũng không thể trách ta à? Mặt Thẹo có chút ủy khuất nói. Bất quá hai người thấy trong phòng đèn cũng không sáng lên, lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục kéo lên phòng trộm cửa sổ. Cùng lúc đó, đang trong phòng cùng Lý Sa nói chuyện trời đất Trần Sinh, đột nhiên cảnh giác ngồi dậy. Vừa mới đó là cái gì thanh âm? Trần Sinh vểnh tai nghe xong một hồi, phát hiện thanh âm lại biến mất. Bất quá hắn không dám chút nào chủ quan, vội vàng mở ra điện thoại tra nhìn lên video theo dõi. Lục soát một vòng mấy lúc sau, hắn thấy được có hai cái đêm tối ngay tại trước cửa sổ mặt lén lén lút lút, dường như chuẩn bị phá cửa sổ mà vào. Không tốt. Trần Sinh không kịp suy tư, đầu tiên là lợi dụng di động bên trên phần mềm cắt đứt trong nhà nguồn điện, chỉ lưu lại giám sát nguồn điện. Sau đó bước nhanh hướng Diệp Chi Thu gian phòng đi đến, nhẹ nhàng mở ra phòng ngủ chính phía sau cửa, Trần Sinh nhìn thấy trong phòng lóe lên một chiếc tiểu giả đèn. Diệp Chi Thu giờ phút này đang nằm ở trên giường, phát ra đều đều tiếng hít thở. Trần Sinh bước nhanh đi đến trước giường, xúc lên Diệp Chi Thu chăn mền. Diệp Chi Thu đột nhiên bừng tỉnh, vừa muốn hét to, lại bị Trần Sinh che miệng lại. "Xuyệt, Thu tỷ đừng sợ, là ta." Trần Sinh nhẹ giọng nói. Diệp Chi Thu tự nhiên là nghe được Trần Sinh thanh âm. Trong lòng của nàng không khỏi phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Đã trễ thế như vậy, Trần Sinh vì sao lại đống nhiên xâm nhập gian phòng của mình, còn xốc lên chăn mền của mình? Chẳng lẽ hắn là muốn đem chính mình cho bên trong? Nghĩ đến cái này, Diệp Chi Thu hô hấp biến dồn dập lên, ngực cũng kịch liệt phập phồng, đồng thời nội tâm của nàng bắt đầu rối rắm. vạn nhất Trần Sinh một hồi thật đối mình làm ra loại sự tình này, chính mình phải làm gì? Theo lý thuyết, chính mình là hẳn là cự tuyệt. Dù sao hắn đã có bạn gái. Thật là, vì cái gì chính mình vừa hy vọng làm một lần nữ nhân xấu đâu? Trần Sinh đương nhiên không biết rõ Diệp Chi Thu tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, vậy mà lại có kịch liệt như vậy đấu tranh tư tưởng. Hắn nằm ở Diệp Chi Thu bên hai, ngựa khí nghiêm túc nói, "Thu tỷ, ngươi chăm chú nghe ta nói, hiện ở ngoài cửa có hai cái dân liều mạng, trong tay bọn họ có súng. Ngươi không cần phát ra bất kỳ thanh âm." Diệp Chi Thu nghe được dân liều mạng mấy chữ, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Bất quá nàng biết Trần Sinh hẳn không phải là đang nói đùa với mình, đội vàng nhẹ gật đầu. Trần Sinh cơ hồ không do dự, chẳng ngang ôm lấy Diệp Chi Thu đi lên lầu. Cũng may hắn chân trần, cơ hồ không có phát ra cái gì động tĩnh. Trên đường, Trần Sinh đại não một mực đang suy tư. Hiện tại, chính mình khẳng định không thể tránh trong phòng. Trong tay đối phương có súng cùng phá cửa công cụ, tránh trong phòng chỉ có một con đường chết. Mà sân thượng quá trống trải. Một khi đối phương xông lên, chính mình liền chỗ ẩn nút đều không có, chết càng nhanh. Trần Sinh lập tức có chút hối hận. Sớm biết liền nên mua một cái có nhiều đại môn biệt thự, không đến mức giống như bây giờ bị người bắt rùa trong hũ. Càng nghĩ, Trần Sinh nghĩ đến phòng tập thể thao. Hắn nhớ kỹ phòng tập thể thao cổng bên trái có một cái khung sắt, là dùng đến thả một chút thiết bị. Thu thị, người đi yoga thất trong ngăn tủ trốn tránh, tuyệt đối không nên phát ra cái gì động tĩnh. Trần Sinh nhẹ giọng nói. Vậy còn ngươi? Diệp Chi Thu quan tâm hỏi. Ta tự có biện pháp đối phó bọn hắn. Trần Sinh vẻ mặt bình tĩnh nói. Diệp Chi Thu biết mình tại cái này sẽ chỉ thêm phiền, đội vàng trốn vào yoga thất một cái tủ treo quần áo bên trong. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến bịch một tiếng. Xem ra, thủy tinh đã bị người đập bể. Trần Sinh nhìn thoáng qua giám sát, kia hai cái dân liệu mạng đã tiến vào phòng khách. Ngay tại một cái phòng tìm kiếm. Trần Sinh cho Lisa gửi tới một chiếc điện thoại dãy số, sau đó nhanh chóng đánh xuống một hàng chữ biết. Gọi điện thoại nói cho người này, kia hai cái dân liệu mạng tại Bạch Lộ Giang bờ cư xá 8 hào biệt thự. Phát xong tin tức sau, Trần Sinh đưa điện thoại di động tắt máy sau đặt vào trong túi. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, tìm một cây tạ cán cầm trong tay. Sau đó, hắn nhẹ nhàng bò lên trên cổng khung sắt, giơ lên trong tay tạ cán ôm cây lợi thỏ. Cảm tạ mộng tình em đại ca tặng ba thuốc canh phù, cảm tạ dấu sắc đại ca đưa ra một thuốc canh phù cùng một linh cảm bao con động, cảm tạ biết phê đại ca đưa ra hai sóng sóng trà sữa, cảm tạ các vị bằng hữu đưa ra điểm tán cùng dùng yêu phát điện, cùng yên lặng duy trì. Chương 79, mạng sống như treo trên sợi tóc chương 79, mạng sống như treo trên sợi tóc biệt thự lầu 1. Lưu Kiêu hai người theo trong cửa sổ tiến vào phòng khách, đưa điện thoại di động bên trên đèn pin mở ra. Lão nhị, ngươi đi mở đèn. Tốt. Mặt theo mượn ánh đèn, nhanh chóng đi tới cửa đè xuống công tắc điện. Bất quá đèn cũng không thắp sáng. Mẹ nó, làm sao lại không có điện đâu? Lưu Kiêu suy tư một lát, nghiêm nghị nói rằng, lão nhị, trước tiên đem cửa sổ chắn, chịu cái gian phòng lục soát. Nhớ kỹ, không nên để lại hạ bất luận cái gì người sống. Là, đại ca. Lưu Kiêu hai người đầu tiên là dùng ghế sofa, cái bàn chờ chặn cửa sổ. Dạng này có người muốn từ biệt thự chạy trốn, khẳng định sẽ phát ra tiếng vang. Sau đó, hai người mật thiết phối hợp hướng phòng ngủ chính đi đến. Mặt Thẹo cầm đao ở phía trước dò đường, Lưu Kiêu thì là cầm súng theo ở phía sau. Dạng này dù cho Mặt Thẹo bị người đánh lén, cũng có đầy đủ phản ứng thời gian nổ súng. Hai người mở ra phòng ngủ chính sau, đem ngăn tủ cùng gầm giường lục soát một phen, cũng không có phát hiện bất luận bóng người nào. Đang lúc Lưu Kiêu chuẩn bị lúc rời đi, Mặt Thẹo sờ lấy chăn mền hô, đại ca, cái này ổ chăn còn nóng hổi lấy, tiểu tử kia nhất định trốn đi. Tiếp tục lục soát, tên kia khẳng định có phòng bị, gặp mặt trực tiếp vào chỗ chết làm. Cùng lúc đó, Thiên Hải thị cục cảnh sát, Giang Nhược Tuyết ngơ ngác ngồi trước máy vi tính, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm màn hình. Phía trên là nàng vừa mới viết xuống súng ống mất đi báo cáo. Nàng biết, phụ thân của mình khẳng định không có đem ném thương sự tình báo cáo cho Tình Tính. Bởi vì một khi báo cáo, mặc kệ thương có thể hay không tìm trở về, nàng đều lại nhận xử lý. Nghiêm trọng hơn chính là, nếu như cây thương kia giết người, chính mình nhân viên cảnh sát kiếp sống không riêng như vậy bị mất, còn gặp phải lao ngục hai thương. Cho nên phụ thân hắn muốn đánh cược cây thương kia sẽ không đánh vang. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy cũng có nguy hiểm rất lớn. Một khi thanh thương này giết người, sẽ sinh ra khó mà lường được hậu quả. Cha, ta tuyệt không thể liên lụy ngài. Giang Nhược Tuyết đem run rẩy tay phải thả trên con chuột, chuẩn bị đè xuống gửi đi khóa. Đúng lúc này, trong hành lang vang lên trận trận tiếng bước chân dồn dập. Cửa một tiếng bị người đẩy ra. Từ thúc thúc. Tiểu Tuyết, cái gì cũng không cần hỏi, theo ta đi. Từ Bảo Quốc ngữ khí nghiêm túc nói. Tốt. Giang Nhược Tuyết vội vàng quan bế màn ảnh máy vi tính, bước nhanh đi theo Từ Bảo Quốc đi xuống lầu dưới. Lúc này, dưới lầu đã có mấy chiếc cảnh sát vũ trang phòng ngừa bạo lực xe chờ ở đây. Mỗi một chiếc xe đều chứa thật dày cương giáp, thậm chí liền thủy tinh đều là kiếng chống đạn. Lên xe, Từ Bảo Quốc dứt lời, trực tiếp ngồi vào phòng điều khiển. Giang Nhược Tuyết không có chút gì do dự, mở cửa xe ngồi vào xếp sau. Lam Nàng nhìn thấy trong xe một thân ảnh lúc, không khỏi trừng lớn hai mắt. "Cha, ngươi thế nào tại cái này? Chúng ta khả năng phát hiện hai người kia." Giang Diệu Hoa nhìn về phía nữ nhi, biểu lộ nghiêm túc dặn dò, "Nếu như đem kia hai cái lưu manh đánh chết, ngươi muốn trước tiên đem khẩu súng cầm về. Nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào nhìn thấy thương của ngươi tại lưu manh trong tay." Giang Nhược Tuyết biểu lộ phức tạp nhìn phụ thân một cái, khẽ gật đầu một cái. 20 phút sau, mấy chiếc phòng ngừa bạo lực xe đình chỉ trong tương lai thành thị cư xá phía đông nhất. Một đám người mặc áo chống đạn nhân viên cảnh sát cấp tốc theo trên xe nhảy xuống. Đeo lên nhìn ban đêm nghi sau, rất nhanh liền đem Lạn Vĩ lâu đoàn đoàn bao vây. "Đi theo ta đằng sau." Giang Diệu Hoa thấp giọng nói một câu, lộ động tương xuyên, cùng Từ Bảo Quốc một trước một sau hướng Lạn Vĩ lâu đi đến. Giang Nhược Tuyết nhìn xem hai cái có chút mơ hồ bóng lưng, nội tâm mười phần tự trách. Bọn hắn là Thiên Hải thị cục thành phố chức vị cao nhất hai người, hơn nữa đều đã tuổi gần 50. Vậy mà vì mình tự mình bắt tội phạm. Bọn hắn là đánh cược tính mạng của mình cùng toàn bộ chức nghiệp tiếp sống, tại thay mình kiêng lôi. Mấy phút sau, một cái nhân viên cảnh sát nhanh chóng đi đến Giang Diệu Hoa trước mặt, thấp giọng nói rằng, "Số cục, chúng ta đem chọn tòa nhà đều lục soát một lần, không có phát hiện bất luận bóng người nào. Bất quá, chúng ta cũng là tại lầu 2 phát hiện mấy cái vừa ăn xong bánh mì túi. Mẹ nó, vậy mà lại để bọn hắn chạy trốn." Giang Diệu Hoa giận mắng một tiếng, trên mặt nổi cơn xanh. Lần này bọn hắn bắt hành động làm đủ giữ bí mật công tác. Sớm tịch thu tùy hành nhân viên tất cả thông tin thiết bị, chỉ để lại mã hóa bộ đàm. Căn bản không có khả năng để lộ nửa điểm phong thanh. "Đi về trước đi." Giang Diệu Hoa lê bước chân nặng nề trở lại trên xe. Trên đường, Giang Nhược Tuyết thấy phụ thân một mực trầm mặc không nói, đang chuẩn bị an ủi một chút đối phương lúc, điện thoại của đối phương màn hình bỗng nhiên phát sáng lên. Giang Diệu Hoa lấy lại tinh thần, không khỏi nhìn về phía đã yên lặng điện thoại. Là một cái số xa lạ. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là hữu khí vô lực nhận nghe điện thoại. "Uy, ta là cục thành phố Giang Diệu Hoa." "Không xong, Trần Sinh xảy ra chuyện. Có lưu manh mang theo thương." Hắn tại Bạch Lộ Giang bờ đối diện chuyển đến Lý Sa lời nói không có mạch lạc thanh âm. "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói rõ một chút." Lý Sa một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, đem chuyện một năm một mười nói cho Giang Diệu Hoa. Giang Diệu Hoa sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. "Lão tử, quay đầu đi Bạch Lộ Giang bờ." Một bên khác, Bạch Lộ Giang bờ cư xá tám hảo biệt thự. Trần Sinh hóp lưng lại như mèo ngồi xổm ở phòng tập thể thao cổng trên kệ. Hắn dựa vào nhạy cảm tính lực, đã phát giác được kia hai cái dân liệu mạng đã lục soát lầu 3. Trần Sinh mắt sáng như đuốc nhìn về phía trước, ánh mắt kiên nghị mà tràn ngập sát ý trong đêm tối tác chiến, đối với thị lực vượt qua thường nhân Trần Sinh mà nói, càng có ưu thế. Hắn có niềm tin tuyệt đối thừa dịp địch nhân không chú ý, khởi xướng nhất kích tất sát tiến công. Nghĩ đến cái này, Trần Sinh dùng sức nắm chặt trong tay tạ cán. Đã lục soát xong lầu 3 mặt thẹo xoa xoa mồ hôi trán, thấp giọng mắng, tên chó chết này vẫn rất sẽ tránh, tìm lâu như vậy đều không tìm được hắn. Đoán chừng tên kia trốn ở lầu 4. Kiên trì một hồi nữa, Lưu Kiêu đã sớm biết Trần Sinh phát hiện mình. Dứt khoát minh bài, không còn bó tay bó chân. "Tiểu tử, con mẹ nó ngươi nhất tốt chính mình lăn ra đây. Nếu để cho lão tử bắt được ngươi, liền bị lao tội đi." Lưu Kiêu mười phần phách lối nói. "Huynh đệ, chính ngươi đi ra, ta giữ lại ngươi một mạng." Mặt thèo cao giọng hô. Hai người đương nhiên không có trông cậy vào Trần Sinh có thể thúc thủ chịu trói, chỉ là muốn hù dọa một chút đối phương. Bọn hắn đang nói chuyện đồng thời, một mực dựng thẳng lỗ tai bắt giữ động tĩnh xung quanh. Chỉ cần Trần Sinh bởi vì sợ, làm ra một chút xíu động tĩnh, bọn hắn liền có thể khóa chặt vị trí của đối phương. Một chiêu này, thời điểm trước kia chăm thử khó chịu. Bất quá Trần Sinh lại giống như là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ đồng dạng, căn bản không có phát ra một thanh âm nào. Chẳng lẽ tiểu tử này theo khác cửa chạy? Mặt Thèo có chút lo lắng hỏi. "Hẳn là sẽ không." Lưu Kiêu nhẹ giọng nói, "Ta đã sớm kiểm tra qua, nơi này chỉ có một cái cửa, trên cửa sổ cũng đều có lưới bảo vệ. Hắn muốn chạy trốn lời nói, không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Đại ca, chúng ta vẫn là nhanh lên a, đoán chừng hắn âm thầm đã báo cảnh sát." Bất quá hai người đem toàn bộ lầu 4 gian phòng, phòng vệ sinh đều lục soát khắp, thậm chí liền trong buồn cầu cũng không bỏ qua. Nhưng không có Trần Sinh cái bóng. Mặt Thèo đi sân thượng lục soát một vòng, nhanh chóng trở về lầu 4. "Đại ca, sân thượng cũng không có." Lưu Tiêu ngắm nhìn một phía, nhìn về phía phòng tập thể thao, chậm rãi mở miệng nói, "Nếu như hắn không có trốn đi, chỉ có thể giấu ở phòng tập thể thao." Dứt lời, Lưu Tiêu cho Mặt Thèo một ánh mắt. Mặt Thèo ngầm hiểu, dùng di động chiếu vào phía trước, thận trọng di chuyển bước chân. Chương 80, chiến lược Diệp Chi Thu, thu hoạch được Thiên Phú Y học Trung Quốc Thánh Thủ. Chương 80, chiến lược Diệp Chi Thu, thu hoạch được Thiên Phú Y học Trung Quốc Thánh Thủ. Trần Sinh nghe được tiếng bước chân, cũng không có lựa chọn đánh chính diện. Dù sao võ công lại cao hơn, cũng sợ giao phay. Công phu mạnh hơn, khó địch nổi súng ngắn. Nhưng nếu là cận chiến, như vậy ưu thế tại. Trần Sinh hoàn toàn chắc chắn nhất kích tất sát. Mặt Thèo một chân dạo bước tiến lên phòng tập thể thao về sau, cầm điện thoại di động hướng phía trước chiếu một vòng. Cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ khả nghi. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lúc này, ngồi trốn hổm ở trên kệ Trần Sinh, tự nhiên là phát hiện Mặt Thèo. Bất quá hắn cũng không có gấp động thủ, bởi vì hắn đã thấy trong tay đối phương chỉ là cầm một cây đao, cũng không có súng ngắn. Xem ra gia hỏa này chỉ là người đứng đầu hàng binh. Tại Mặt Thèo đi ra ngoài xa 2 mét về sau, Lưu Tiêu cũng cất bước đi vào phòng tập thể thao. Chờ ngay tại hiện tại, Trần Sinh trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, nắm chặt tạ cán, sử xuất khí lực toàn thân đột nhiên hướng Lưu Tiêu trên đầu đập tới. Hô! Từ các con thép chế tạo tạ cán, mang theo một tràng tiếng xé gió, trùng điệp nện ở Lưu Tiêu trên đầu. Một gậy này, thế đại lực trầm. Một gậy này, mở núi phá đá. Trần Sinh cơ hồ sử xuất 9 thành 9 khí lực. Bang! Tạ cán tinh chuẩn trúng đích Lưu Tiêu đầu, giống như bổ ra một đồ dưa hấu. "Đại ca." Mặt Thèo nghe được thanh âm sau, quay đầu hô to một tiếng. Lúc này Lưu Tiêu đã cái gì đều nghe không rõ, thân thể trùng điệp ngược hướng về phía trước. Bất quá hắn tại ngã xuống trước đó, ngón tay cơ bắp ký ức bóp lấy cò súng. "Phanh!" To lớn tiếng súng vang lên, toàn bộ phòng tập thể thao tựa hồ cũng quanh quẩn tiếng súng. Trần Sinh không dám thất lễ, trực tiếp từ trên giá nhảy xuống. Mặt Thèo cũng là một gã xuất sắc cách đấu chuyên gia, cầm qua dưới mặt đất hắc quyền quán quân. Hắn mãnh mà đưa tay cơ hướng Trần Sinh đầu ném đi. Trần Sinh bị điện thoại phần lưng đèn tin lung lay một chút. Ngay trong nháy mắt này công phu, Mặt Tèo đem đao trong tay lần nữa ném về Trần Sinh. Hắn trước kia luyện qua phi tiêu, cho nên một đao kia vừa nhanh vừa chuẩn, nhắm ngay Trần Sinh cổ. Trần Sinh chỉ cảm thấy một cái sáng loáng vật phẩm bay hướng mình, theo bản năng bên cạnh một hạ thân. Phốc phốc, đao lệch một chút, đâm vào Trần Sinh trên vai phải. Cây đao này từ khía cạnh giữ lại có mấy đạo lỗ khảm. Máu tươi theo lỗ khảm trong nháy mắt phun ra ngoài. Trần Sinh ạ rèn liền tiêu thăng, chỉ cảm thấy nơi vai phải có chút lạnh siêu siêu. Dường như không có chút nào đau. Hắn cắn răng một cái, giơ lên tạ hướng Mặt Tèo phóng đi. Không tốt. Mặt Tèo vội vàng xoay người muốn tìm vũ khí, nhưng là Trần Sinh căn bản không cho đối phương cơ hội. Bang bang, trong tay tạ cán rơi vào Mặt Tèo trên đỉnh đầu. Mặt Tèo rốt cục hoàn toàn đã mất đi năng lực phản kháng. Trần Sinh sờ lên trên đất súng ngắn, không chút do dự bóp lấy cò súng, cho trên thân hai người cắt bổ một thương, lại dùng cổng khung sắt đặt ở trên thân hai người. Lúc này mới yên lòng lại. Tiểu Sinh, nghe được súng vang lên, Diệp Chi Thu liều lĩnh mở ra tủ quần áo, chạy tới. Tiểu Sinh, ngươi thế nào? Thu tỷ, ta không sao. Trần Sinh ngồi dưới đất, trùng điệp thở ra một hơi. Hắn kéo xuống áo ngủ một góc, dùng sức ngăn ở thụ thương trên bờ vai. Lúc này, trận trận nhói nhói mới bỗng nhiên đánh tới. Trần Sinh chỉ cảm thấy nơi bả vai đau rát. Ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Chi Thu mượn điện thoại di động ánh sáng, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, trực tiếp nhào về phía Trần Sinh trong ngực. Trần Sinh vừa mới vốn là tiêu hao không ít khí lực, lại thêm nhất thời không có phòng bị, vậy mà trực tiếp bị Diệp Chi Thu ngã nhào xuống đất. Lúc này, Trần Sinh áo ngủ là rộng mở, một hồi mềm mại chạm đến trên ngực của hắn. Trần Sinh không khỏi âm thầm nhà rãnh. Mẹ nó, đời ta là đổ cái gì nó mốc, không phải bị Bạch Lạc Nhan giẫm tại dưới chân, chính là bị Diệp Chi Thu ép dưới thân thể. Mấu chốt Thu tỷ cũng quá phạm uy, vậy mà mang cầu được người, nhất định phải cho Trương thẻ vàng. Ô ô ô, Tiểu Sinh, ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi cho là ta chết. Trần Sinh mỉm cười nói, vậy ngươi còn chạy đến? Cái này nếu như bị Lưu Manh nhìn thấy, không được liền ngươi cùng một chỗ giết. Nếu là ngươi chết, ta cũng không muốn sống. Diệp Chi Thu chăm chú ôm lấy Trần Sinh. Nàng lúc này sớm đã quên hết mọi thứ, thậm chí đem lòng xấu hổ hoàn toàn ném đến sau đầu. Nàng chỉ muốn yên lặng trốn vào trước mắt trong ngực của người đàn ông này, vĩnh viễn cũng không cần tách ra. Trần Sinh chỉ cảm thấy vai phải của mình lại có không ít máu chảy ra. Hắn đành phải dùng tay trái vây quanh ở Diệp Chi Thu, đặt tại trên vết thương. Diệp Chi Thu sững sờ, thân thể lần nữa mềm nhũn ra, đem đầu gối ở Trần Sinh trên lồng ngực. Diệp Chi Thu độ thiện cảm 15, trước mắt độ thiện cảm 90. Đốt. Chúc mừng Túc chủ thành công chiến lược hai hào nữ thần. Túc chủ tại hai hào nữ thần trên thân tổng cộng tiêu phí không nguyên, không trở lại tiền mã ích. Trước mắt hệ thống tài khoản 260 ức, người tài khoản 13. 56 ức. Túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Xin hỏi phải chăng hiện tại rút ra? Rút ra. Trần Sinh kích động nói. Đốt. Rút thưởng hoàn thành. Ban thưởng 1, chúc mừng Túc chủ thành công rút ra 20 điểm thuộc tính cơ sở. Trước mắt Túc chủ thuộc tính cơ sở 190 điểm, nam tính giá trị trung bình 80 điểm. Ban thưởng 2, thu hoạch được Thiên Phú Y học Trung Quốc Thánh Thủ, Level 1. Y học Trung Quốc Thánh Thủ giới thiệu, Túc chủ tinh thông các loại châm cứu, xoa bóp trở trung ý kỹ thuật. Trần Sinh lập tức tâm hoa nộ phóng. Hiện tại chính mình không riêng nắm giữ âm nhạc đại sư, bơi lội đại sư cùng đỉnh cấp thuật cách đấu ba cái này thiên phú, còn thu được trung ý tri thức. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa mình có thể thành làm một đời thần y liễu. Trần Sinh một kích động, trên bờ vai vết thương lại đau một chút. Thân thể của hắn không khỏi có quắc một chút. Diệp Chi Thu cảm giác được Trần Sinh dị dạng, nhịn không được hỏi, "Tiểu Sinh, ngươi thế nào?" "Không có gì." Trần Sinh lấy lại tinh thần, cảm thụ được trước người mềm mại, nhịn không được nhả danh lên. Cảm giác này, chẳng lẽ Thu tỷ chỉ mặc một bộ đồng ngủ? Mấu chốt áo ngủ này, vẫn là Trương Linh Chi đưa tới tơ tầm áo ngủ. Cơ bản tương đương không có mặc. Thu tỷ so Bạch Lạc Nhan bản còn cm, lại so với đối phương trọn vẹn nặng 6 kg. Thịt này thật đúng là không có uổng phí dài. Nửa ngày qua đi, Trần Sinh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, "Thu tỷ, nếu không ngươi trước đứng dậy, ta cảm giác có chút thở không được khí đối. Thật xin lỗi tiểu sinh, ta vừa mới quá vọng động rồi." Diệp Chi Thu mặt trong nháy mắt đỏ tới cái cổ, vội vàng từ dưới đất đứng lên, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Trần Sinh đứng dậy theo áo ngủ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, sau khi mở máy thông qua phần mềm tiếp thông trong phòng nguồn điện. "Tiểu Hải đồng học, mở ra toàn phòng ánh đèn." Làm ngôi biệt thự ánh đèn trong nháy mắt phát sáng lên. Diệp Chi Thu ngẩng đầu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đối phương trên vai cái kia thanh sáng loáng tiểu đao. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt biến hoảng loạn lên. "Tiểu Sinh, ngươi thụ thương, vết thương không sâu, không tính quá nghiêm trọng." Trần Sinh nhàn nhạt mở miệng nói, "Đưa di động cho ta, ta giúp ngươi gọi xe cứu thương, thuận tiện báo cảnh sát." Diệp Chi Thu vội vàng nói, "Không cần." Trần Sinh nhìn về phía Diệp Chi Thu, ngữ khí nghiêm túc nói, "Thu tỷ, ta cho ngươi chuyển một chút tiền, ngươi đi trước bên ngoài tìm khách sạn ở vài ngày." "Tiểu Sinh, ngươi yên tâm, ta có thể chưa từng có làm qua phạm pháp phạm tội chuyện." Trần Sinh nghĩ, lại bổ sung, "Thay quần áo khác, từ tiểu khu cửa sau rời đi." Diệp Chi Thu biết Trần Sinh trên thân dường như có rất nhiều bí mật. Bất quá, nàng cũng không muốn hỏi đến quá nhiều. Nàng biết Trần Sinh có tính toán của mình. Diệp Chi Thu sau khi rời đi, Trần Sinh lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một số điện thoại dãy số. Chương 81, cuối cùng đem thương tìm trở về, tăng thêm, chương 81, cuối cùng đem thương tìm trở về, tăng thêm, 10 phút trước. Giang Diệu Hoa nghe xong Lý Sa miêu tả sau, thân thể đều dừng không ngừng run rẩy lên. "Cha, vừa mới là chuyện gì xảy ra?" Giang Nhược Tuyết thấy phụ thân của mình có chút dị thường, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một tia dự cảm không tốt. Giang Diệu Hoa quay người nhìn về phía Giang Nhược Tuyết, có chút tuyệt vọng nói rằng, "Tiểu Tuyết, cha lần này không gánh nổi ngươi. Kia hai cái lưu manh đã tiến vào Trần Sinh biệt thự." "Cái này sao có thể?" Giang Nhược Tuyết giật nảy cả mình, bọn hắn làm sao có thể biết Trần Sinh nơi ở? Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Hai người bọn họ đoán chừng là muốn tìm Trần Sinh báo thù, hy vọng ngôi biệt thự kia bên trong chỉ có một mình hắn. Câu nói kế tiếp, Giang Diệu Hoa cũng không nói ra miệng. Nếu như trong biệt thự nhân số đông đảo, vậy sẽ mang đến hậu quả nặng nề. Chuyện này nhất định tại toàn bộ trên xã hội gây nên sóng to gió lớn. Đồng thời toàn bộ Thiên Hải thị sẽ có vô số người bị liên lụy. Cô xe vừa chạy tới một nửa lúc, một tiếng súng vang vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, truyền đến trong xe cảnh sát. Kia là súng ngắn thanh âm tha là đối thủ tiếng súng âm hết sức quen thuộc từ Bảo Quốc. Giờ phút này cũng không thể tin vào tai của mình. Phanh, phanh. Ngay sau đó, lại có hai tiếng súng vang truyền đến. Giang Diệu Hoa trong nháy mắt sủi lơ trên ghế ngồi, tự lẩm bẩm, kết thúc, mọi thứ đều kết thúc, tiếng súng vang lên, mang ý nghĩa khả năng đã có người chết. Giang Nhược Tuyết mặt xám như tro, nàng cắn nát bờ môi của mình, cố gắng để cho mình bảo trì thanh tỉnh. "Cha, chuyện này là ta một tay tạo thành, cùng đại gia không quan hệ. Ta bằng lòng tiếp nhận tổ chức tất cả trừng phạt. Bất quá, chúng ta còn không thể từ bỏ, không thể để cho Lưu Manh tạo thành tổn thương lớn hơn." Giang Diệu Hoa cũng lấy lại tinh thần đến. Trong ánh mắt của hắn dường như hiện lên một đạo sắc bén quan mang. "Ta Giang Diệu Hoa cùng phần tử phạm tội đấu cả một đời, làm sao lại hướng bọn hắn nhận thua? Lần này dù cho đậu vào ta bộ xương già này, cũng phải tự tay đem bọn hắn đem ra công lý. Lao Giang, tính ta một người, không phải liền là bộ quần áo này sao? Lão tử trở về liền thoát." Từ Bảo Quốc ngữ khí kiên định phụ hòa nói. Đúng lúc này, Giang Diệu Hoa điện thoại lần nữa phát sáng lên. Hắn vừa mới ghi chú qua cái số này, trên đó viết Trần Sinh hai chữ. Thế nào lại là hắn? Giang Diệu Hoa hít sâu một hơi, chẳng lẽ là đối phương cầm Trần Sinh điện thoại? Giang Diệu Hoa không lo được suy tư, vội vàng nhấn xuống nút trả lời. "Uy, xong cục, ta là Trần Sinh." "Trần Sinh, ngươi không có sao chứ?" "Ta không sao, chính là bị thương nhẹ." Trần Sinh cố gắng bình phục một hạ cảm xúc, lại bổ sung, "Kia hai cái lưu manh đã bị ta chế phục." Giang Nhược Tuyết ném đồ vật trong tay ta. "Thật sao? Người bên kia còn có hay không những người khác thương vong?" Giang Diệu Hoa kích động truy vấn. "Không có những người khác thụ thương." Trần Sinh suy tư một lát, tiếp tục nói, "Trong tay của ta đồ vật xử lý như thế nào?" "Trần Sinh đồng chí, ngươi chờ tại biệt thự chờ ta, không cần báo động, cũng không cần nhường bất luận kẻ nào biết chuyện này, ta đến ngay." "Tốt." Trần Sinh cúp điện thoại, đi lên lầu một đại sảnh. Hắn cắn răng, đem trên bờ vai đao nhổ xuống. Y học Trung Quốc thánh thủ Thiên Phú bên trong, có theo huyệt vị cầm máu giảm đau phương pháp, hôm nay vừa vận phát huy được tác dụng. Trần Sinh vội vàng điểm trên người mấy chỗ huyệt vị, chứng kiến kỳ tích thời điểm tới. Trần Sinh nhìn về phía bà bay, tốc độ máu chảy đột nhiên biến chậm. Hơn nữa, cảm giác đau đớn cũng giảm bớt hơn phân nửa. Trần Sinh cảm giác chính mình nhân họa đắc phúc, trong lòng vẻ lo lắng cũng tiêu tán mấy phần. Trong xe cảnh sát, Từ Bảo Quốc suy tư một lát, có chút lo lắng hỏi, "Lão Giang, nếu không chúng ta chờ một chút phía sau bộ đội a, nếu là trong này có trá làm sao bây giờ? Ngươi nói hắn một tên mao đầu tiểu tử, thật có thể đánh được cầm súng dân liều mạng. Vạn nhất là kia hai dân liều mạng buộc hắn dẫn chúng ta đi qua, chúng ta chẳng phải là bên trong bẫy?" Giang Diệu Hoa tự nhiên cũng là nghĩ đến những này. Hắn kiểm tra một chút trên người áo chống đạn, nhàn nhạt mở miệng nói, "Lão tử, ta hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần mấy phút sau." Từ Bảo Quốc đi vào cửa biệt thự. Lúc này, có mấy cái bảo an đang không biết làm sao vây tại một chỗ, dường như tại gọi điện thoại. Từ Bảo Quốc không nói hai lời, trực tiếp vọt tới co rúm cửa, đem bảo an giật nảy mình. Bên trong một cái bảo an nhìn thấy cảnh sát sau, kinh ngạc hô to một tiếng, "Ngọa tạo, lúc này mới vừa cúp điện thoại, cảnh sát liền đến." Đi vào tám hào biệt thự sau, Từ Bảo Quốc nhìn thoáng qua trên điện thoại di động hướng dẫn, thấp giọng nói rằng, "Lão Giang, tới." "Lão tử, lần này ngươi liền đừng đi qua, ta đã thiếu ngươi đủ nhiều." Giang Diệu Hoa giọng bình tĩnh nói. "Thảo, nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Xem thường huynh đệ ta." Dứt lời, Từ Bảo Quốc nhanh chóng mặc vào áo chống đạn, cầm một cái khiên chống bạo loạn nhảy xuống xe. Hai người một bên giơ súng ngắn, một bên chậm rãi tới gần biệt thự. Kít rát, biệt thự đại môn từ mở ra. Giang Diệu Hoa cùng Từ Bảo Quốc trong nháy mắt biến khẩn trương lên, không khỏi nắm chặt súng ngắn. Đại môn mở ra sau, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại ba người trước mặt. "Trần Sinh, ngươi không sao chứ?" Giang Nhược Tuyết dẫn đầu xông về phía trước, vội vàng mở miệng nói. "Không có việc gì, liền thụ một chút vết thương nhỏ." Trần Sinh đem một cái túi sách đưa cho Giang Nhược Tuyết, đồ vật đều ở bên trong. Giang Nhược Tuyết không lo được cân nhắc quá nhiều, vội vàng đem bao mở ra. Bên trong ngoại trừ một thanh dính đầy máu tươi tiểu đao bên ngoài, còn có một thanh đen nhánh cục sắt. Chính là hôm nay bị cướp đi cây súng lục kia. "Quá tốt rồi, rốt cục tìm trở về." Giang Nhược Tuyết vui đến phát khóc, toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy lên. Nàng đang chuẩn bị ngẩng đầu lên nói tại Trần Sinh lúc này mới phát hiện Trần Sinh trên bờ vai có máu. Tuy nói Trần Sinh đã đổi một bộ quần áo, nhưng vết máu còn chưa kịp xử lý. "Người thụ thương, không có đáng ngại, hiện tại máu đã ngừng lại. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện." Giang Nhược Tuyết vội vàng nói. "Tiểu Tuyết, để ngươi từ thúc mang Trần Sinh đồng chí đi bệnh viện, ngươi lưu tại cái này." Giang Diệu Hoa thấp giọng nói rằng. Là Giang Nhược Tuyết khẽ gật đầu. Trần Sinh nhìn về phía Giang Diệu Hoa, nhàn nhạt mở miệng nói, "Sau cùng, kia hai người tại lầu 4 phòng tập thể thao, đoán chừng đã chết. Ngươi yên tâm, đêm nay sự tình ta sẽ không trước bất kỳ ai nhắc lên. Ta còn phải lại dặn dò một câu. Nếu có người hỏi, ngươi liền nói có hai cái lưu manh nhập thất cướp bóc, đem ngươi đâm bị thương. May mắn cảnh sát kịp thời đuổi tới khống chế được lưu manh, về sau ngươi được đưa đi bệnh viện, liền cái gì cũng không biết. Ta nhớ kỹ. Trần Sinh gật đầu nói. Giang Diệu Hoa nhẹ gật đầu, giọng thanh thản nói, Trần Sinh đồng chí, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau có vấn đề gì, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Vậy thì sớm cảm ơn xong cục. Trần Sinh cũng không khách sáo. Dù sao có thể nhường Thiên Hải thị cục cảnh sát cục trưởng thiếu một món nợ ân tình của mình, cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Lão tử, giúp ta đem vị tiểu đồng chí này đưa đến cảnh sát vũ trang bệnh viện, ngươi thay ta chiếu cố tốt hắn. Giang Diệu Hoa nhắc nhở nói. Yên tâm đi. Từ Bảo Quốc trả lời. Cùng lúc đó, mấy chiếc xe cảnh sát vừa vặn đuổi tới. Bởi vì Từ Bảo Quốc quay đầu về sau, Giang Diệu Hoa cố ý muộn hạ trong chốc lát mệnh lệnh. Dạng này còn lại cỗ xe liền làm trễ mãi một chút thời gian. Giang Diệu Hoa nhìn về phía bên người súng ống đầy đủ cảnh sát, cao giọng ra lệnh, phong tỏa biệt thự. Bất luận kẻ nào không được tiếp cận. Giang Diệu Hoa đã hạ quyết tâm, nhất định phải tra rõ ràng đến cùng là ai tại cho Lưu Tiêu mật báo. Đi bệnh viện trên đường, Trần Sinh rốt cục thở dài một hơi. Tối nay phát sinh tất cả, đã sớm nhường hắn mồ hôi đầm địa. Hắn không nghĩ tới, kia hai cái lưu manh vậy mà như thế phát rồ, lại còn có thể tìm tới nhà mình vị trí. Mặc dù Trần Sinh vẫn muốn biết rõ ràng chuyện này, nhưng hắn biết hiện tại còn không phải lúc. Trần Sinh mở ra điện thoại, phát hiện Bạch Lộ Giang bờ cư xá chủ xí nghiệp nhóm bên trong toàn cũng đang thảo luận vừa mới tiếng súng. Trần Sinh không để ý đến nhóm tin tức, mở ra vừa mới Lý Sa gửi tới tin tức. Trần Sinh ca ca, ta đã ở trên máy bay. Cảm tạ thích ăn cháo lúa mạch hoàng đại nhân tặng một tú, lão bản hồ đồ a. Cảm tạ thích ăn dừa hương quả xoài lộ lao đô cùng doanh nước tư nguyên tặng sóng sóng trà sữa. Cảm tạ đại gia dùng yêu phát điện cùng thúc canh bình luận. Cảm tạ thích ăn cháo lúa mạch hoàng đại nhân tặng một tú, lão bản hồ đồ a. Cảm tạ thích ăn dừa hương quả xoài lộ lao đô cùng doanh nước tư nguyên tặng sóng sóng trà sữa. Cảm tạ đại gia dùng yêu phát điện cùng thúc canh bình luận. Chương 82, chương sở tiểu bị tại chỗ đánh chết chương 82. Trương Sở Kiều bị tại chỗ đánh chết. Trần Sinh nhìn thấy Lý Sa gửi tới tin tức, không khỏi nhíu mày. Hiện tại phía bên mình hỏng bét, xác thực không quá thích hợp có quá nhiều người cùng chính mình tiếp xúc. Bất quá, Trần Sinh cũng lý giải tâm tình của đối phương. Dù sao Lý Sa biết mình tao ngộ nguy hiểm, lại không dám gọi điện thoại hỏi thăm, chỉ có thể trong đêm bay tới. Trần Sinh đổi vị suy nghĩ qua đi, gửi tới một cái tin. Sa Sa, ta hiện tại đã không sao. Lưu Manh đã bị cảnh sát khống chế được. Quá tốt rồi. Ngươi có bị thương hay không? Một chút vết thương nhẹ mà thôi. Ngươi ở đâu? Ta xuống phi cơ sau trực tiếp đi qua tìm ngươi. Trần Sinh do dự một chút, quay lại một cái tin. Ta đang đổi hướng Thiên Hải thị cảnh sát vũ trang bệnh viện trên đường. Tốt, điện thoại di động ta nhanh không có điện, chờ gặp mặt trò chuyện. Trần Sinh để điện thoại di động xuống, trung điệp thở ra một hơi. Đang lái xe từ Bảo Quốc theo kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Trần Sinh. Tiểu Sinh đồng chí, ngươi lần này thật là lập công lớn a. Lãnh đạo nói đùa, ta lúc ấy không muốn lấy lập công, chỉ muốn mạng sống mà thôi. Trần Sinh chi tiết trả lời. Ha ha, gọi lãnh đạo quá chính thức. Ta gọi từ Bảo Quốc, là Thiên Hải thị cục cảnh sát phó cục trưởng, ngươi có thể gọi ta Từ Thúc. Sau này muốn là đụng phải chuyện gì, có thể trực tiếp tìm Thúc. Kia liền đa tạ Từ Thúc. Trần Sinh không hề cảm thấy đối phương là đang cùng chính mình khách sáo. Thử nghĩ một hồi, có một ngày, tỉnh thính lãnh đạo đang vây tại một chỗ ăn nổi lầu HK. Thư ký bỗng nhiên xông tới nói cho bọn hắn như vậy một đầu tin tức, Thiên Hải thị cục cảnh sát cục trưởng nữ nhi tự tiện chấp hành nhiệm vụ, thương bị lưu manh cướp đi. Cục trưởng biết sau cũng không có kịp thời báo cáo. Kia hai cái lưu manh cầm thanh thương này xâm nhập cư dân trong nhà, đem một cái dân chúng bình thường đánh chết. Sau đó hai cái này lưu manh tiếp tục chạy trốn gây án, làm tòa thành thị lòng người bàng hoàng. Tỉnh thính lãnh đạo biết sau sẽ làm thế nào. Mẹ nó, lập tức nhường cục trưởng mang theo nữ nhi của hắn lăn đi giẫm máy may. Nhưng là bởi vì Trần Sinh xuất hiện, chuyện xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Khẩu súng tìm trở về không nói, còn đem lưu manh đánh chết. Mấu chốt người ta nhỏ đồng chí còn làm cơ hồ thiên ý vô phùng, người khác căn bản không biết do ném thương sự tình. Cái này khiến cục trưởng ở trước mặt đập hai cái, cũng không tính là quá mức. Từ Bảo Quốc lại tại kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Trần Sinh, thoại phong nhất chuyển nói, "Tiểu Sinh à, có chuyện thúc cần sớm nói rõ với ngươi một chút. Mặc dù ngươi lần này lập được công, nhưng bên ngoài khả năng không cách nào thể hiện. Hy vọng ngươi lý giải một chút. Từ thúc, nói thật ta cũng không nghĩ tới muốn công lao gì. Về sau ta nếu là gặp phải phiền phức gì, còn hy vọng từ thúc có thể nhấc một tay. Ngươi yên tâm, ngươi đối trợ giúp của chúng ta, ta cùng Lao Giang Đô sẽ ghi ở trong lòng." Từ Bảo Quốc mười phần thẳng thắn nói rằng. 20 phút sau, cảnh sát vũ trang bệnh viện, khu nội trú. Trần Sinh tuy nói cũng không lo ngại, nhưng vẫn làm một lần toàn diện kiểm tra. Cuối cùng bác sĩ ra kết luận, cũng không có đả thương được gân cốt. Chỉ cần tại bệnh viện treo một thiên một chút, phòng ngừa uốn ván cùng vết thương lây nhiễm liền có thể. Trần Sinh thay đổi quần áo bệnh nhân, vừa nằm đến trên giường bệnh, liền nhận được Diệp Chi Thu gửi tới tin tức. "Tiểu Sinh, người bên kia thế nào?" Trần Sinh nhanh chóng đánh xuống mấy dòng chữ. "Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, quan sát một ngày liền có thể xuất viện. Người đây, tại khách sạn ở sao?" "Ân, ngươi không cần lo lắng cho ta." "Tiểu Sinh, ngươi tại bệnh viện nào, ta đi qua tìm ngươi." "Ta tại cảnh sát vũ trang bệnh viện, nếu không ngươi ngày mai lại tới a, trên đường không an toàn." "Vậy được rồi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai gặp." Diệp Chi Thu để điện thoại xuống, lập tức đón một chiếc xe hướng bệnh viện chạy đến. Cùng lúc đó, Bạch Lộ Giang bờ chủ xí nghiệp nhóm đã nổ. Cả đời hạnh phúc, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhà ai hùng hài tử tại đốt pháo sao? Hoa khai phú quý, tựa như là tiếng súng a, nghe động tĩnh ngay tại nhà ta phía đông. Cô độc sói hoang, nhà các ngươi phía đông không phải Trương thị tập đoàn nhị công tử biệt thự sao? Ông trời đền bù cho người cần cù, kinh thiên lớn tin tức. Ta vừa mới chạy dưới lầu nhìn một chút, tám hào biệt thự bị mười mấy cái cảnh sát vây quanh. Tất cả đều là súng ống đầy đủ, liền súng ngắm đều chuẩn bị xong. Cô độc sói hoang, ta đã sớm nói, Trương Sở Kiều tên kia cả ngày ở bên ngoài lêu lổng, sớm tối đạt được sự tỉnh. Đoán chừng tiểu tử kia phạm vào chuyện gì, bị cảnh sát tại chỗ đánh chết. Không nổi tiếng đồ ăn, trên lầu đại ca đoán cũng lầm, tiểu tử kia thật bị đánh chết. Ta đứng ở trên lầu, tận mắt thấy cảnh sát đem hai bộ thi thể đặt lên xe cảnh sát. Hoa khai phú quý, suýt, đừng ở trong bầy thảo luận việc này. Lúc này, ngay tại gió xuân trung tâm tắm rửa tiêu phí Trương Sở Kiều, không yên lòng soát điện thoại di động. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy thổi qua một đầu nhóm thông tin bên trong, dường như xuất hiện tên của mình. Vội vàng mở ra nhóm tin tức, nhìn xem từng đầu có quan hệ chính mình ngôn luận, Trương Sở Kiều lập tức giận không chỗ phát tiết. Trương Sở Kiều, thảo, ai mẹ hắn tung tin đồn nhảm nói lão tử bị bắn chết. Con mẹ nó ngươi mới bị đập chết, cả nhà ngươi đều bị đập chết. Nhóm bên trong tại ngắn ngủi trầm mặc sau, lại bắn ra mấy cái tin. Không nổi tiếng đồ ăn Trương Sở Kiều, a, tám hào biệt thự chủ phòng chẳng lẽ không phải ngươi sao? Quái, kia hai bộ thi thể là ai Trương Sở Kiều vừa mới chuẩn bị mang lên. Nhưng nghĩ lại, nhiều người như vậy không có khả năng hơn nửa đêm không ngủ được tại cái này tung tin đồn nhảm. Đương nhiên, hắn giống là nghĩ đến cái gì. Hỏng, không phải là Sinh Ca cùng chị dâu a? Trương Sở Kiều hai tay run rẩy cho Trần Sinh đánh tới hẹ chặt điện thoại. Mỗi một phút mỗi một giây đều giống như giày vò đồng dạng. Rốt cục, điện thoại tiếp thông. "Uy, Sinh Ca ngươi không sao chứ?" Trần Sinh sững sờ, lập tức kịp phản ứng Trương Sở Kiều hẳn là cũng biết chuyện tối nay. Dù sao động tĩnh lớn như vậy, muốn giấu giếm cũng không đạt được. "Sở Kiều a, ta không sao. Quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Mẹ nó, tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không?" Trần Sinh tức giận nói. "Ca, ta không phải ý kia." Trương Sở Kiều nghĩ nghĩ, thận trọng hỏi, "Ca, đêm nay trong biệt thự có mấy cái chị dâu a?" Trương Sở Kiều trong lòng não bổ một cái hình tượng. Trần Sinh đem hai cái mỹ nữ an bài tại trong biệt thự, chính mình ra ngoài lêu lổng. Kết quả hai cái mỹ nữ song song gặp nạn. "Sở Kiều, xem ra ngươi đã biết một chút tin tức. Nay chiều tự ta tại biệt thự ở, gặp phải hai cái lưu manh nhập thất cướp bóc, may mắn cảnh sát kịp thời đuổi tới đem bọn hắn đánh chết. Ngươi nói kia hai bộ thi thể, hẳn là lưu manh a?" Hóa ra là dạng này. Nghe xong Trần Sinh giải thích, Trương Sở Kiều lúc này mới yên lòng lại. Trương Sở Kiều nghĩ nghĩ, tiếp tục truy vấn nói, "Sinh Ca, ngươi tại bệnh viện nào? Ta đi xem một chút ngươi, bằng không ta không yên lòng." Trần Sinh trầm ngâm, "Ta tại cảnh sát vũ trang bệnh viện." "Tốt Sinh Ca, một hồi thấy." Trương Sở Kiều cúp điện thoại, cầm lấy một bên áo choàng tắm liền đi ra phía ngoài. "Tiểu Ca, ngươi làm gì đi a? Còn có một hạng cửu long thận bảo không có làm đâu, giữ lại lần sau lại làm." Chương 83, Trương Sở Kiều thân thế chương 83, Trương Sở Kiều thân thế bệnh viện nhà ở bộ hành lang. "Ngươi người này thế nào dạng này a? Đều nói bệnh nhân đang nghỉ ngơi." "Cô y tá tỷ, ta liền nhìn một chút huynh đệ của ta." "Ai, ngươi thế nào xông vào a? Ngươi còn như vậy ta gọi người." Không đến người dường như cũng không nghe quy bảo, trực tiếp mở cửa xông vào Trần Sinh phòng bệnh. Trần Sinh bị tiếng mở cửa bừng tỉnh, mơ mơ màng màng ngồi xuống rủi rủi mắt bình mắt. "Trương Sở Kiều, ngươi thật đúng là tới." "Sinh Ca, ta thật sự là không yên lòng." Trương Sở Kiều nhìn về phía y tá, cười đùa tí từng nói, "Đại tỷ, cái này không còn việc của ngươi, ngươi đi làm việc trước đi." Y tá thấy hai người nhận biết, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Sở Kiều một cái liền rời đi. "Sinh Ca, ngươi đây thật là đại nạn không chết tất có hậu phúc a." Trương Sở Kiều đánh giá Trần Sinh nói rằng. Y tại kia bước mông ngựa. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Trần Sinh trong lòng lại là ấm áp. Trương Sở Kiều gia hỏa này bình thường rất không có quý củ, có khi nói chuyện cũng không đầu óc. Nhưng mình có thể cảm giác được, hắn coi là một cái có thể kết giao bằng hữu. "Đúng rồi Sinh Ca, ta trước gọi điện thoại, tỷ ta còn dưới lầu chờ lấy đâu." Trương Sở Kiều lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số. "Tỷ, Sinh Ca không có việc gì, ngươi yên tâm là được." "Sở Kiều, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt Trần tiên sinh." "Yên tâm đi tỷ, ngươi đi về trước đi." "Trước dạng này, bye bye." Trần Sinh thấy Trương Sở Kiều nói chuyện điện thoại xong, có chút nghi ngờ hỏi, "Không phải, tỷ ngươi tới đây làm gì?" Trương Sở Kiều giang tay ra nói rằng, "Sinh Ca, đêm nay chuyện phát sinh toàn bộ cư xá đều biết. Tỷ ta tiếp vào vật nghiệp bên kia điện thoại, mới biết được ngươi xảy ra chuyện. Nàng tranh thủ thời gian cùng ta thông điện thoại, biết ngươi tại bệnh viện, không phải muốn đi theo đến xem." "Hóa ra là dạng này, kia nàng sao không đi lên?" "Cái này phá bệnh viện quy định quá nhiều, 10 giờ đêm về sau không được thân nhân bệnh nhân tiến vào ở viện bộ. Ta đây là nói hết lời, bảo an mới bằng lòng để cho ta một mình vào đây." Trần Sinh nhẹ gật đầu, cho Lý Sa phát một cái tin, nhường nàng ngày thứ hai lại tới. Bị Trương Sở Kiều như thế một pha trộn, Trần Sinh bối rối hoàn toàn không có. Dứt khoát cùng Trương Sở Kiều nhàn trò chuyện. Hàn huyên tới cuối cùng, Trương Sở Kiều lại đem Trần Sinh xem như lời người tri kỷ. "Sinh Ca, ta về sau liền theo ngươi lan lộn, ngươi chính là ta duy nhất thân đại ca." Trần Sinh mỉm cười nói, "Ngươi ca không phải Trương Sở Bạch sao? Gia hỏa này, vậy mà vì biểu trung tâm liền anh ruột cũng không cần." Trương Sở Kiều sắc mặt trầm xuống, thẳng thắn nói, "Sinh Ca, ngược lại thân thế của ta cũng không phải bí mật, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Kỳ thật, Trương Sở Bạch cùng tỷ ta mới là thân huynh muội, ta là cha ta ở bên ngoài sinh hài tử, cũng chính là mọi người trong miệng con riêng. Về sau mẫu thân của ta sinh bệnh qua đời, ông nội ta cảm thấy ta tốt xấu xem như Trương gia huyết mạch, liền đem ta tiếp trở về Trương gia." Trần Sinh gật gật đầu, chắc không được cảm giác Trương Sở Kiều ở trước mặt người ngoài rất phế lối, nhưng là tại Trương Linh Chi cùng Trương Sở Bạch trước mặt có chút sợ hãi rụt rè. Thì ra hắn tại Trương gia căn bản không có địa vị. Trương Sở Kiều hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Chính như trong tiểu thuyết con riêng như thế, ta trong nhà căn bản không được chào đón, thậm chí liền ngay cả cha ta đều có chút ghét bỏ ta. Bất quá may mắn có tỷ ta tại, ta khả năng tại cái nhà này sinh tồn được. Trần Sinh có chút nghi ngờ hỏi, ta thế nào nhớ kỹ, tỷ ngươi mỗi lần nhìn thấy ngươi, không phải đánh ngươi chính là mắng ngươi. Kia là ở trước mặt người ngoài làm dáng một chút mà thôi. Đừng nhìn ta tỷ tính tình không tốt, kỳ thật sau lưng không ít giúp ta thu thập cục diện rồi dám. Trong nhà, nàng cũng là duy nhất chân chính quan tâm ta người. Sở Kiêu, ta nhìn ngươi cũng không giống là những cái kia ngang ngược cản rỡ phú nhị đại, không cân nhắc giống ngươi ca ca tỷ tỷ như thế tiếp nhận gia tộc xí nghiệp sao? Trương Sở Kiêu cười khổ một tiếng, Sinh ca, mặc dù ngươi bây giờ rất có tiền, nhưng ngươi không tại danh môn thế gia xuất sinh, không hiểu được ở thế gia sinh tồn gian nan. Anh ta thì ta, theo sinh ra tới một phút này liền bị làm thành gia tộc người thừa kế đến bồi dưỡng. Mà ta đây, ở gia tộc địa vị thậm chí cũng không sánh nổi người ngoài. Cha ta ngoại trừ mỗi tháng cho ta một bộ phận tiền, tập đoàn Hạch Tâm công tác xưa nay không để cho ta tiếp xúc. Nguyên bản thời điểm, ta còn có chút không phục, mong muốn lời giải thích. Mãi cho đến một ngày, ta ra một lần tai nạn xe cộ, mới hoàn toàn từ bỏ dãy rủa. Trần Sinh kinh hãi, thấp giọng hỏi, ngươi nói là, trận kia tai nạn xe cộ là cố ý? Không sai. Trương Sở Kiều dừng một chút, tiếp tục nói, lúc ta người là một cái mới từ trong ngục giam thả ra du côn lưu manh. Hắn nói Chu gia người nói chuyện muốn cho ta để tỉnh một câu, để cho ta sau này làm tốt phú nhị đại là được, đừng nghĩ lấy tranh đoạt Trương gia người thừa kế vị trí. Về sau ta suy nghĩ một chút, Chu gia hẳn là Chu Quế Cúc nhà mẹ đẻ người bên kia. A, quên nói cho ngươi biết, Chu Quế Cúc là tỷ ta mẹ ruột. Trần Sinh nhịn không được than nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới mặt ngoài tùy tiện Trương Sở Kiều, lại có dạng này một tầng thân thế. Sở Kiều, không nghĩ tới ngươi cả ngày chơi bời lêu lổng đều là giả vờ. Trần Sinh vô vỗ Trương Sở Kiều bả vai nói rằng, ca, ta đây cũng là vì bo bo giữ mình. Thế tử chi tranh, xưa nay đã như vậy. Một đêm này, Trương Sở Kiều lần thứ nhất hướng người ngoài nói nhiều như vậy chi tâm lời nói. Lâu dài kiềm chế tại trong lòng hắn vẻ lo lắng, cũng tiêu tán một chút. Ngay tại Trần Sinh cùng Trương Sở Kiều kề đầu gối nói chuyện lâu lúc, khu nội trú dưới lầu, một người mặc quần áo bó cùng váy ngắn nữ tử, một bên ôm lấy ngực, một bên đi qua đi lại. Thiên Hải thị ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn. Lúc buổi tối, vẫn còn có chút ý lạnh. Nữ tử cặp kia tinh tế trắng nõn tay trắng, dần dần lên một tầng nhỏ bé nổi da gà. Nàng chỉ có thể qua lại xoa xoa tay cánh tay, ý đồ xua đuổi rét lạnh. Ngồi vót chờ bên trong Trương Linh Chi, thấy đối phương dường như rất lạnh dáng vẻ, thế là quay cửa kính xe xuống. "Ngươi tốt, ngươi là tới này thăm hỏi bệnh nhân sao?" Nữ tử quay đầu, khẽ gật đầu nói, "Đúng vậy a, bất quá bệnh viện nói đến đợi đến buổi sáng 7 điểm mới khiến cho đi vào. Đến ta trên xe chờ a, trong xe ấm áp điểm." Nữ tử nghe xong, lập tức 10 phần cảm tạ nói, "Tỷ tỷ, kia thật là quá cảm ơn ngươi." Sau khi nói xong, mở cửa xe đi tới. "Tỷ, có thể mượn dùng một chút điện thoại di động của ngươi sao?" "Điện thoại di động ta không có điện." "Tốt, không có vấn đề." Trương Linh Chi giải tỏa điện thoại di động của mình, đưa cho nữ tử. Nữ tử đưa vào một cái điện thoại di động hào về sau, nhìn thấy phía trên vậy mà ghi chú lấy Trần Sinh. "Ân, tỷ tỷ ngươi cũng nhận biết Trần Sinh ca ca a?" Nữ tử sau khi gọi điện thoại xong, tò mò hỏi. "Nhận biết ta đêm nay chính là đến xem hắn." Trương Linh Chi hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía nữ tử, cẩn thận quan sát một phen rồi nói ra, "Tại sao ta cảm giác giống như ở đâu gặp qua ngươi?" Nữ tử cũng quan sát một chút Trương Linh Chi, đồng nhiên trừng lớn hai mắt nói rằng, "Ngươi là Bạch Lộ Giang bờ 8 hào biệt thự nguyên chủ phòng?" "Không sai, là ta." "Ngươi là?" Nữ tử lấy xuống khẩu trang nói rằng, "Ta là Trần Sinh ca ca." "Hào bằng hữu, ta gọi Lý Sa. Ngày đó cùng Trần Sinh ca ca cùng một chỗ nhìn phòng chính là ta." "Thật đúng là ngươi a, ta nói thế nào như thế nhìn quen mắt." Trương Linh Chi vừa cười vừa nói, "Ngươi tới đây cũng là thăm hỏi Trần Sinh ca ca?" Lý Sa lấy lại tinh thần, có chút cảnh giác mà hỏi. Chương 84, 9 người tề tụ, đây là muốn lật xe. Tăng thêm, chương 84, 9 người tề tụ, đây là muốn lật xe. Tăng thêm, Trương Linh Chi đối mặt Lý Sa ép hỏi 10 phần tự nhiên trả lời, "Trần tiên sinh trước kia đã giúp nhà chúng ta đại biểu gia phụ sang đây xem nhìn một chút hắn." "Ngươi yên tâm, đệ ta tại trong phòng bệnh, Trần tiên sinh hiện tại đã không có gì đáng ngại." "Vậy ta cứ yên tâm rồi." "Đúng rồi tỷ muội, xe của ngươi bên trên có không có trang điểm bao, có thể hay không cho ta mượn dùng một chút? Ta muốn thật xinh đẹp đi xem Trần Sinh ca ca." Lý Sa nháy mắt hỏi. "Có, có." Trương Linh Chi vội vàng cầm ra bản thân trang điểm bao đưa cho Lý Sa. "Đa tạ, còn không biết tỷ muội ngươi tên gì vậy?" "Ta gọi Trương Linh Chi." "Trương Linh Chi a, thật tên dễ nghe." Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Linh Chi cùng Lý Sa liền tới khu nội trú cổng chờ. Lý Sa phát hiện cổng trên bậc thang ngồi một nữ tử, dường như cũng đang chờ mở cửa. Bất quá nàng cũng không để ở trong lòng. Dù sao tới này nhìn thân nhân của bệnh nhân rất nhiều. Bất quá nàng không biết là người này chính là tại bực này một đêm Diệp Chi Thu. Két két. Khu nội trú đại môn bị một cái bảo an đẩy ra. Ba người gần như đồng thời hướng trong lâu đi đến. Rất nhanh, ba người liền đi tới 302 phòng bệnh. Lý Sa cùng Trương Linh Chi dẫn đầu đi vào. Mà Diệp Chi Thu chần chờ một lát, lần nữa lấy điện thoại di động ra xác nhận một chút phòng bệnh. Lúc này mới tâm tình phức tạp hướng phòng bệnh đi đến. Trương Linh Chi sau khi vào phòng, không khỏi sửng sốt một chút. Lúc này Trần Sinh đang ngồi ở trên giường, cũng không có ngủ. Mà Trương Sở Kiều thì là ngã chồng vó nằm ở một bên bồi hộ trên giường, mở ngực lộ nghi ngờ, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ngáy khò khò. "Trương Sở Kiều, để ngươi chiếu cố Trần tiên sinh, ngươi thế nào chính mình trước ngủ thiết đi." Trương Linh Chi có chút tức giận nói rằng. "Đừng, đừng đánh ta." Trương Sở Kiều mánh mà thức tỉnh, rủi rủi con mắt nói rằng, "T
"Tỷ, ngươi đã đến."
Trương Linh Chi không có phản ứng Trương Sở Kiều, đi thẳng tới Trần Sinh trước mặt nói rằng, "Trần tiên sinh, ta đại gia phụ qua tới thăm ngươi. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta an tâm."
"Tạ ơn, thay ta cho lệnh tôn hỏi thăm tốt."
Lý Sa đi tới ngồi Trần Sinh bên người, mười phần đau lòng nhìn xem Trần Sinh bả vai nói rằng, "Trần Sinh ca ca, bả vai còn đau không nha?"
"Sớm liền hết đau."
"Xa xa, nhìn ngươi mắt quầng thâm nặng như vậy, một đêm không có nghỉ ngơi đi. Người ta một mực lo lắng đến ca ca, chỗ nào ngủ được a?" Trên thực tế, Lý Sa cố ý cho mình hóa một cái mắt trang. Vốn là tiểu tùy nàng, giờ phút này nhìn càng là ta thấy mà yêu. Nhưng Trần Sinh trong lòng nhiều một tia ấm áp cùng đau lòng. "Không phải gửi tin tức nói qua cho ngươi sao, ta đã không sao." Thật là người ta chính là không yên lòng đi dứt lời, Lý Sa trực tiếp nằm Trần Sinh trong ngực. Ở trên máy bay, nàng liền đã hiểu rõ. Vì Trần Sinh, nàng bằng lòng từ bỏ chính mình trực tiếp sự nghiệp. Cũng liền không quan tâm người khác biết nàng cùng Trần Sinh cùng một chỗ chuyện. Trần Sinh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trong ngực Lý Sa, lại nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Diệp Chi Thu nói rằng, "Thu tỷ, ngươi sao không tiến đến a?" Mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, Trần Sinh nhưng trong lòng có chút xấu hổ. Không nghĩ tới Thu tỷ vậy mà cùng Lý Sa gặp mặt. Đây không phải để cho mình lộ ra cùng thứ cặn bã nam giống nhau sao? Cũng may Mễ Tô các nàng cùng Bạch Lạc Nhan còn không biết việc này. Nếu không mình chỉ có thể đảo động chui vào. "Ta vừa mới còn cho là mình tiến sai phòng bệnh nữa nha." Diệp Chi Thu chần chờ một lát, cuối cùng vẫn đi vào phòng bệnh, Lý Sa âm thầm quan sát một chút Thu tỷ. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm không tốt. Cùng Cao Lanh tổng giám đốc Trương Linh Chi khác biệt, Diệp Chi Thu trên người tán phát ra là nhà bên chi tâm đại tỷ tỷ loại kia khí chất, càng thêm thành thục, tài trí, quan tâm. Hơn nữa thân hình của nàng cũng là loại kia cực kỳ đầy đặn loại hình, quả thực nhường nam sinh muốn ngừng mà không được. "Trần Sinh ca ca, vị này là Lý Sa." Nhìn về phía Diệp Chi Thu ôn nhu hỏi. "Nàng là ta trước kia chủ thuê nhà tỷ tỷ, tên là Thu tỷ, đối ta vô cùng chiếu cố." Trần Sinh cũng không có giải thích quá nhiều. "Ca hiện tại có tiền như vậy, tìm một người nữ sinh chiếu cố chính mình, rất hợp lý a." Lý Sa đứng dậy chậm rãi đi đến Diệp Chi Thu trước mặt, giống như cười mà không phải cười đưa tay phải ra nói rằng, "Thu tỷ ngươi tốt, ta gọi Lý Sa, là Trần Sinh ca ca hảo bằng hữu."
"Ngươi tốt Lý Sa, ta gọi Diệp Chi Thu."
Diệp Chi Thu có chút bối rối vươn tay. Hai người lần đầu va chạm, lập tức phân cao thấp. Lý Sa trong ánh mắt mang theo ung dung không đội tự tin cùng hào phóng, mà Diệp Chi Thu lại giống là có chút tự ti cùng tự trách. Nàng cảm thấy mình dường như giống như là Trần Sinh một cái vướng víu đồng dạng, chỉ làm cho hắn sinh ra gánh vác, không giống cùng hắn tuổi không sai biệt lắm những cái kia tuổi trẻ thiếu nữ, có thể mang cho hắn quái hoạt. Mà đúng lúc này, mặc một thân chế phục Giang Nhược Tuyết cất bước đi đến. Nàng nhìn thoáng qua trong phòng mấy mỹ nữ, "Nào nào," lập tức nhìn về phía Trần Sinh hỏi, "Trần Sinh đồng chí, ngươi không có việc gì à?"
"Thật sự là thật không tiện, buổi tối hôm qua vội vàng xử lý hậu sự, cho nên một mực cũng không đến."
Trần Sinh hướng Giang Nhược Tuyết lắc đầu, "Ta không có gì đáng ngại, nếu không phải bác sĩ ngăn đón, ta buổi tối hôm qua liền có thể xuất viện."
"Ngươi không có việc gì vậy là tốt rồi."
Giang Nhược Tuyết thở dài một hơi nói rằng. Một bên Lý Sa nhìn thoáng qua Giang Nhược Tuyết đồng phục trên người, có chút không vui nói, "Cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể hay không trễ giờ lại tới? Không thấy được bệnh nhân còn tại nằm viện sao?" Ta Giang Nhược Tuyết nhất thời có chút cứng miệng không trả lời được. Nàng cũng không thể nói mình tới này cùng công tác không quan hệ, chỉ là bởi vì lo lắng Trần Sinh a. Đồng thời Giang Nhược Tuyết cũng biết tại trước mặt nhiều người như vậy, không thích hợp cùng Trần Sinh đàm luận quá nhiều chuyện tối ngày hôm qua. Nàng đổi một loại ngữ khí, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đã Trần Sinh đồng chí tổn thương còn chưa tốt, vậy trước tiên nghỉ ngơi chữa vết thương, chờ thương lành lại làm một chút ghi chép." Dứt lời, liền chuẩn bị quay người rời đi. Mà đúng lúc này, lại có 5 cái nữ sinh đồng thời đi vào phòng bệnh. Trần Sinh nhìn thấy 5 người sau, lập tức trong lòng giật mình. "Thảo, đều tự trách mình vừa mới miệng quá đen." 9 cái nữ sinh toàn mẹ hắn tới.
"Trần Sinh ca ca, ngươi không sao chứ?"
Mễ Tô nhìn thấy Trần Sinh trên bờ vai băng vải, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Bước nhanh hướng Trần Sinh chạy tới, lập tức nhào tới trong ngực của hắn.
"Trần Sinh ca ca."
Hạ Vũ Giao 3 người cũng không thèm để ý chút nào người bên ngoài ánh mắt, chạy qua đem Trần Sinh vây lại. Trần Sinh lại một lần nữa bị mỹ nữ bao vây. Bất quá lần này, hắn lại có chút bất đắc dĩ.
"Đau, đau."
Trần Sinh che lấy thụ thương bả vai, nhè răng trợn mắt nói. Trên thực tế, miệng vết thương của hắn sớm liền hết đau. Chẳng qua là cảm thấy trên thân treo 4 cái nữ sinh, có chút không ổn. Dù sao nơi này là phòng bệnh, cũng không phải khách sạn.
"Thật xin lỗi, Trần Sinh ca ca."
Mễ Tô đội vàng theo Trần Sinh trên thân rời đi, nhẹ nhàng giúp hắn thổi bả vai. "Hiện tại tốt hơn nhiều." Trần Sinh nhìn thoáng qua Mễ Tô 4 người, lại nhìn về phía ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, hai mắt đỏ bừng Bạch Lạc Nhan, có chút nghi ngờ hỏi, "Các ngươi 5 cái làm sao biết ta tại cái này?"
"Cảm tạ thiên mệnh song luân tặng 5 linh cảm bao con nhộng cùng một cái thuốc canh phủ, lão bản đại khí a."
"Cảm tạ Dương Quang đi xa Diệp Lương thần ngày tốt tặng một cái thuốc canh phủ."
"Cảm tạ thích ăn tam hoa huyết xanh canh hai sư thích ăn tỏi đại xào thiện đoạn địch đường ưa thích vịt mỡ đất thảo bạch phượng tặng điểm tán."
"Cảm tạ đại gia dùng yêu phát điện, thuốc canh bình luận, cùng nói lên phê bình."
Chương 85, kỳ thật, ta đến từ lên kinh đại gia tộc. Chương 85, kỳ thật, ta đến từ lên kinh đại gia tộc. Đối mặt Trần Sinh nghi hoặc, Mẹ Tô trước tiên mở miệng nói, "Chúng ta sáng sớm hôm nay liền soát tới có quan hệ Bạch Lộ Giang mở cư xá nhập thất cướp bóc cán tin tức. Lúc ấy gọi điện thoại của ngươi đánh không thông, chúng ta vội vàng lái xe tiến đến Bạch Lộ Giang mở. Nghe giữ lại ở hiện trường cảnh sát nói ngươi tại cảnh sát vũ trang bệnh viện, chúng ta lại chạy tới. Hôm qua ăn đồ nướng nói chuyện phiếm thời điểm, Mẹ Tô bọn người liền đã biết Trần Sinh nơi ở, các nàng xem tới tin tức lần đầu tiên, liền biết Trần Sinh sẽ ra chuyện."
"Trần Sinh ca ca, ta cùng tình huống của các nàng không sai biệt lắm."
Bạch Lạc Nhan hít mũi một cái nói rằng.
điện thoại di động ta không có điện. Trần Sinh có chút bất đắc dĩ nói. Trần Sinh ca ca, nhìn thấy ngươi không có việc gì ta an tâm. Nghĩ không ra ngươi vừa cùng chúng ta bốn người cùng một chỗ du lịch xong lặn, liền đã xảy ra loại sự tình này. Hạ Vũ Giao xoa xoa nước mắt nói rằng, chúng ta nói để ngươi lưu lại, ngươi không phải không nghe. Nếu là ngươi thật có chuyện bất chắc, làm sao chúng ta xử lý a? Tống Tiến Tiến cố ý lớn tiếng nói. Trần Sinh ca ca, về sau đừng ở Bạch Lộ Giang bờ ở, dù sao nơi đó ra qua nhân mạng. Ngươi về sau ngay tại Đàn Cung Sơn Trang cùng chúng ta ở cùng nhau à, đến lúc đó chúng ta hàng ngày cho ngươi tại sân thượng làm đồ nướng. U Tiểu Nhu ngữ khí nói nghiêm túc. Không phải, bốn người các ngươi là ai à, sao có thể nhường Trần Sinh ca ca cùng các ngươi ở cùng nhau? Lý Sa có chút tức giận hỏi. Cái này bốn cái nữ sinh vừa lên đến liền cùng Trần Sinh áp ấp ôm một cái, chính mình liền không nói gì. Nhưng vừa mới các nàng lại còn nói muốn để Trần Sinh cùng với các nàng ở cùng nhau. Giống như hôm qua các nàng còn cùng ơi, đây chẳng phải là có tiếp xúc ra thịt. Những người này đến cùng Trần Sinh quan hệ thế nào? Không phải, ngươi là ai nha? Mễ Tô quan sát một chút Lisa, đột nhiên khẽ giật mình, há to mồm nói rằng, ta giống như nhận biết ngươi, ngươi có phải hay không Trần Sinh ca ca khen thưởng qua nữ MC Sasa? Chính là nàng. Ta chú ý qua nàng, nàng đoạn thời gian trước còn trải qua nóng lục soát đâu. Hạ Vũ Giao tràn ngập địch ý nhìn xem Lisa, không chút khách khí nói rằng, chật chật, không nghĩ tới nhan chị dẫn chương trình Sasa, họ phở lìn nhìn xấu như vậy. Ngươi nói ai xấu đâu? Ta đây là. Bởi vì lo lắng Trần Sinh ca ca, một đêm không ngủ, mới đưa đến mắt đen vành mắt. Lisa phản bác. Ừ, ta nhìn ngươi là chính mình hóa trang a. Trần Sinh ca ca đều như vậy, ngươi còn muốn dùng loại phương pháp này gây nên Trần Sinh ca ca đồng tình, thật là một cái tâm cơ gơ. Tống Tiến Tiến ôm lấy ngực, âm dương quái khí nói rằng. Trần Sinh sững sờ. Ngoa tạo. Còn có thể dạng này chơi. Chính mình vừa mới nhìn thấy Lisa mắt của thâm, quả thật có chút đau lòng. Kém chút ngay tại chỗ vung qua mấy cái ức. Lisa một đối ba đương nhiên chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, tức giận dậm chân. Nàng đi đến Trần Sinh trước mặt, vô cùng đáng thương nói, Trần Sinh ca ca, ngươi nhìn mấy người các nàng hợp lại ước hiếp ta. Lisa sở dĩ dám đối với Mễ Tô bọn người phát cáu, là bởi vì nàng có đầy đủ lực lượng. Nàng đương nhiên biết Trần Sinh cho không thiếu nữ dẫn chương trình đều soát hành lễ vật. Nhưng vậy thì thế nào? Chính mình đạt được lễ vật mới là nhiều nhất. Hơn nữa Trần Sinh trả lại cho mình mua 70 triệu biệt thự, 50 triệu siêu xe. Thậm chí liền mở công ty 50 triệu, đều là Trần Sinh đầu tư. Mấy cái khác nữ sinh, đoán chừng chính là Trần Sinh nhàn đến nhàm chán dùng để giết thời gian mà thôi. Cùng sở hữu cái này chính quy căn bản không cách nào so sánh được. Đương nhiên, Mễ Tô mấy người cũng nghĩ như vậy. Đúng lúc này, vẫn không có mở ra miệng Bạch Lạc Nhan hướng Trần Sinh đi tới. Nàng trang ngập địch ý nhìn thoáng qua Lý Sa mấy người, cau mày hỏi, "Trần Sinh ca ca, mấy người các nàng là ai a?" Năm cái nữ sinh không khỏi cùng nhau đem ánh mắt rời về phía Bạch Lạc Nhan. Khi thấy Bạch Lạc Nhan vóc người cao gầy cùng băng sơn mỹ nhân như thế dung nhan sau, trong lòng các nàng đồng thời thổi qua một câu, "Ngoa tạo, cái này lại là ở đâu ra hồ ly tinh? Dáng dấp cũng quá đẹp a." Trần Sinh nhìn thấy Dương Cung Bạc Kiếm mấy người, khóe miệng không khỏi giật một cái. Cho dù là cổ đại chí cao vô thượng hoàng đế, hậu cung cũng dễ dàng bốc cháy. Chính mình một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên đơn thuần, lại giải quyết như thế nào được cái này thiên cổ nan đề đâu. Trần Sinh che lấy đầu của mình, thử lấy răng nói rằng, ai nha, ta hiện tại đầu hơi tròn váng. Nếu không để cho ta trước nghỉ ngơi một hồi. Trần Sinh ca ca, ngươi cũng chớ giả bộ. Lý Sa bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi thương phải là bà bay, làm sao lại đau đầu đâu. Trần Sinh ca ca, ngươi nhanh nói cho các nàng biết ta và người quan hệ trong đó. Mễ Tô bị Lý Sa khơi dậy thắng bại muốn, cũng ngồi xổm ở trước giường, nắm lấy Trần Sinh một cái khác cánh tay nói, Trần Sinh ca ca, chúng ta bốn người cùng nàng cùng một chỗ rơi vào trong nước, ngươi trước cứu ai? Một bên Bạch Lạc Nhan mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng muốn nghe một chút Trần Sinh giải thích. Trần Sinh biết mình lần này là không tránh thoát. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía Trương Sở Kiều nói rằng, Sở Kiều, buổi tối hôm qua tám hào biệt thự thủy tinh hỏng, nếu không hai chị em các ngươi mang rằng cảnh quan đi hỏi một chút cục cảnh sát, tổn thất này nên do ai đến bồi thường? Tốt Sinh ca. Trương Sở Kiều không khỏi miệng. Đại ca ngươi động một tí chính là tiêu phí mấy cái ức, cái này ba dưa hai táo cũng là so sánh lên thật. Đây rõ ràng là tại hạ lệnh chủ khách. Bất quá hắn cũng biết Trần Sinh khổ sở. Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài đi. Xem ra, sau này mình đến tìm cái thời gian thật tốt cho Sinh ca chuyển thụ một chút kinh nghiệm. Học một ít người ta sẽ hành, mặc dù rộng khắp giao hữu. Nhưng người ta tốt xấu là từng bước đến A nào giống ngươi, đồng thời chân đạp mấy cái thuyền. Còn khiến cái này thuyền đụng vào nhau, không ngã mới là lạ. Thì, Giang cảnh quan, chúng ta đi ra ngoài trước a. Trương Sở Kiều có chút lúng túng mở miệng nói. Trương Linh Chi cùng Giang Nhược Tuyết cũng không nói thêm gì, quay người đi ra phía ngoài. Sinh ca, ngươi khá bảo trọng. Trương Sở Kiều ý vị thâm trường nói một câu, rời đi phòng bệnh sau thuận tiện khép cửa lại. Lúc này, Giang Nhược Tuyết cùng Trương Linh Chi đều đứng tại cửa ra vào, cũng không hề rời đi. Tuy nói Trần Sinh cùng hai người bọn họ không có cái gì tính thực chất quan hệ, nhưng các nàng lại đều đối Trần Sinh có một chút hảo cảm. Các nàng lưu tại cái này, là muốn biết trong này là có hiểu lầm. Vẫn là nói Trần Sinh là một cái từ đầu đến đuôi cặn bã nam. Nếu như là cái sau, vậy các nàng sẽ không chút do dự cùng Trần Sinh bảo trì nhất định giới hạn. Về sau các nàng sẽ áp dụng cái khác phương thức báo đáp Trần Sinh, nhưng tuyệt đối sẽ không có phương diện kia ý nghĩ. Dù sao hai người bọn họ thân phận đặc thù, đã định trước không có khả năng làm Trần Sinh tình người. Hai người các ngươi tại sao còn chưa đi? Trương Sở Kiều quay đầu, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Giang Nhược Tuyết cùng Trương Linh Chi. Xuyệt. Hai vị nữ sinh gần như đồng thời làm một cái thủ thế im lặng suy. Trong phòng bệnh, Trần Sinh đại não cấp tốc vận chuyển, giờ phút này có thể so với Instant. Trầm mặc sau một lát, Trần Sinh than nhẹ một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng liền không dối gạt các ngươi. Ta bỗng nhiên biến có tiền như vậy, là bởi vì trước đó không lâu, một cái tự xưng ông nội ta lão nhân bỗng nhiên tìm tới ta, cho ta một trương hắc kim thẻ. Hắn nói cho ta, kỳ thật ta xuất sinh ở kinh thành một đại gia tộc. Ta đi, đây không phải người ở rể Diệp thần kinh lịch sao? Hạ Vũ Giao nhịn không được thốt ra. Kia cái gì đô thị y tế bên trong giống như cũng là như thế biết. Tống Tiến Tiến quan sát một chút Trần Sinh, bán tín bán nghi hỏi, Trần Sinh ca ca, có thể ta vẫn còn có chút không hiểu. Dù cho ngươi thật rất có tiền, có thể ngươi tại sao phải cho nhiều nữ sinh như vậy dùng tiền đâu? Chương 86, đã thông hai mạch nhâm đốc, hoàn toàn trở thành cặn bã nam. Chương 86, đã thông hai mạch nhâm đốc, hoàn toàn trở thành cặn bã nam. Trần Sinh nghe xong kém chút khí cười. Ca, nếu không phải cho nhiều nữ sinh như vậy dùng tiền, còn có phần của ngươi sao? Bất quá tại nhiều nữ sinh như vậy trước mặt, lời này cũng không tốt nói thẳng ra. Trần Sinh than nhẹ một tiếng, ánh mắt biến thâm thúy lên, giống như là sa vào đến thống khổ trong hồi ức đồng dạng. Kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, vì cái gì ta sẽ cho các ngươi nhiều người như vậy dùng tiền. Ông nội ta đem hắc kim thẻ cho ta về sau, còn nói cho ta một chút bí mật không muốn người biết. Gia tộc của ta nhìn từ bề ngoài hài hòa, trên thực tế nội đấu nghiêm trọng. Ta xuất sinh về sau, đại bá ta nhìn ta là Nam Hải, dùng hết các loại phương pháp muốn diệt trừ ta. Gia gia vì bảo hộ chúng ta một nhà ba người, âm thầm giúp chúng ta đổi thân phận, để chúng ta giấu ở Thiên Hải thị. Cứ như vậy, liên tiếp đi qua 20 nhiều năm. Hiện tại, gia tộc đa số sản nghiệp đã bị đại bá ta hoàn toàn nắm giữ, cơ hồ không thể lay động. Cho nên bọn hắn cũng sẽ không sợ hãi ta cái này tiểu nhân vật nhấc lên sóng gió. Ông nội ta đốt tận chính mình sau cùng năng lượng, rốt cuộc cùng đại bá ta đạt thành một cái chung nhận thức. Gia tộc của ta có thể cho ta cung cấp đại lượng tài phú, nhưng là ta không thể cho chính mình mua bất kỳ sản nghiệp nào, chỉ có thể đem tiền tiêu vào trên thân người khác. Bởi vì ta đại bá sợ hãi ta khác mở sân môn, sẽ đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Nghe được cái này, tất cả nữ sinh miệng đều mở đến thật to. Các nàng không nghĩ tới, Trần Sinh lại có dạng này thân thế. Cái này nghe quả thực là thiên phương dạ đàm. Trong đám người, Bạch Lạc Nhan như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Trần Sinh ca ca, chắc không được cha mẹ ngươi ngoài ý muốn qua đời, xem ra khả năng rất lớn là bị gia tộc người giết hại." "Không sai." Trần Sinh nhìn về phía Bạch Lạc Nhan bọn người, tiếp tục nói, "Các ngươi đại đa số người không còn tại thế nhà xuất sinh, không hiểu được ở thế gia sinh tồn gian nan. Thế nhân cười rộ Lưu Thiện vui đến quên cả trời đất nhu nhược cùng ham lạc. Thật tình không biết, nếu như Lưu Thiện cùng Đường Triều hậu chủ Lý Dục như thế, cả ngày tưởng niệm cố quốc, làm thơ biểu đạt vong quốc thống khổ. Kia Lưu Thiện cũng biết giống Lý Dục như thế được ban cho diệu độc. Trên thực tế, Lưu Thiện đại trí giả ngu, vì sinh tồn bất đắc dĩ lựa chọn dấu rốt. Nói đến đây, Trần Sinh nhìn chúng nữ một cái, có chút bất đắc dĩ nói, ngoại trừ thu tỷ bên ngoài, ta cố ý cùng các ngươi nhiều người như vậy tiếp cận, cho mấy người các ngươi dùng tiền, chính là vì nhường chính mình coi trọng đi như cái không cầu phát triển ăn chơi thiếu gia. Ta mặc dù không tính là nam nhân tốt, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới không chịu trách nhiệm, càng không có đùa bỡn qua tình cảm của các ngươi. Ta làm những này cũng là vì bo giữ mình, chỉ có dạng này ta mới có thể còn sống. Ai, thế tử chi tranh xưa nay đã như vậy. Trần Sinh tại Trương Sở Kiều dẫn dắt hạ, một mạch đem cố sự kể xong, nói chính hắn đều có chút bội phục mình. Mà lúc này ở ngoài cửa nghe lén Trương Sở Kiều, cái cằm đều nhanh rất xuống đất. Không phải anh em, cái này mẹ hắn nói đều là ta từ a, ngay cả giọng nói chuyện đều cùng ta giống nhau như lúc. Trên thực tế, Trần Sinh nói những này cũng có chính mình suy tính. Mấy người các ngươi nữ sinh không phải cho là ta chân đạp nhiều con thuyền sao? Tiêu ca hôm nay liền trực tiếp than bài. Ca chính là muốn chân đạp nhiều con thuyền. Hơn nữa còn nhất định phải làm như vậy, không làm liền chết. Các ngươi nếu có thể tiếp nhận, vậy thì lưu lại. Ca tiếp tục cho các ngươi dùng tiền. Các ngươi nếu là không tiếp thụ được, thật xin lỗi, đi ra ngoài rẽ phải. Ngược lại ca có tiền, đi cái nào tìm không thấy mỹ nữ. Trần Sinh cảm thấy mình tối hôm qua bị đâm một đao, giống như là đả thông hai mạch nhâm đốc. Trước kia chính mình là bị liếm cầu hệ thống nắm mũi dẫn đi. Hiện tại hắn đã hoàn toàn thả bản thân. Cái gì thuần yêu chiến sĩ, bác gái rộng ái tài là chính mình hẳn là theo đuổi. Chúng nữ nghe xong Trần Sinh tự thuật, tất cả đều tâm tình phức tạp nhìn về phía Trần Sinh. Sau một hồi lâu, Lý Sa cầm thật chặt Trần Sinh tay, thanh âm nghẹn ngào nói, "Trần Sinh ca ca, không nghĩ tới ngươi lại có thê thảm như vậy kinh lịch. Thật xin lỗi, vừa mới là ta trách oan ngươi. Trần Sinh ca ca, thật xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi đối tình cảm của ta." Hạ Vũ Giao cũng có chút xấu hổ cúi đầu. Mễ Tu cất cao giọng nói rằng, "Ta đã sớm nói với các ngươi qua, Trần Sinh ca ca làm như vậy khẳng định có nỗi khổ tâm riêng của mình." Đại gia nghĩ một hồi, có bao nhiêu nam nhân lời dân là tiền là cho nữ nhân nhìn, không phải cho nữ nhân hoa. Lại nhìn Trần Sinh ca ca, không giữ lại chút nào cho chúng ta nỗ lực nhiều như vậy. Nếu như hắn thật là cặn bã nam, sẽ cho chúng ta nỗ lực nhiều như vậy sao? Đại gia môn tự vấn lòng, chúng ta là Trần Sinh ca ca làm chuyện, đáng ra hắn cho chúng ta tiêu nhiều tiền như vậy sao? Mễ Tô mấy câu nói xong, đám người hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy, ai Trần Sinh vì chính mình bỏ ra nhiều tiền như vậy, mà chính mình lại vì hắn làm qua cái gì? Trần Sinh thấy thời cơ không sai biệt lắm, tiếp tục mở miệng nói, nếu như các ngươi bằng lòng lưu lại, vậy thì lưu lại. Nếu như các ngươi không nguyện ý lưu lại, cũng có thể chọn rời đi. Trần Sinh một chút cũng không có đau lòng trước kia tiêu tiền. Dù sao các nàng giúp mình kiếm không ít tiền, hơn nữa có hệ thống tại, chính mình vẫn là có thể tiếp tục kiếm tiền. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Mễ Tô bổ nhào vào Trần Sinh bên người, khóc sụt sùi nói rằng, "Trần Sinh ca ca, ngươi không nên đuổi ta đi. ta không nên rời đi ngươi. Ta không quản các nàng là nghĩ như thế nào, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi, ta liền đủ hài lòng. Trần Sinh ca ca, ta cũng không đi. Ta tới này trước đó liền đã nghĩ kỹ, ta về sau không làm hoạt náo viên, liền định cư tại Thiên Hải thị bồi tiếp ngươi. Lý Sa lau lau nước mắt, mắt trang đã sớm mơ hồ một mảnh, giống một cái gấu trúc như thế. Ta cũng không đi, ngươi lúc đó trợ giúp ta, càng giúp nhà ta. Hiện tại ngươi gặp phải phiền toái, ta sao có thể vứt xuống ngươi mặc kệ đâu? Bạch Lạc Nhan ngữ khí kiên định nói, ta cũng không đi, ta cũng không đi. Cuối cùng, đám người đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu thân thể mềm mại run lên, có chút khiếp đảm mà hỏi, vậy ta có thể không đi sao? Trong giọng nói của nàng mang theo một tia khẩn cầu. Dù sao các nàng xem như Trần Sinh bạn gái, mà chính mình, đây tính toán là cái gì thân phận đâu? Ai sẽ cho phép những nữ nhân khác quay chung quanh tại chính mình bạn trai bên người? Bạch Lạc Nhan nhìn về phía có chút không biết làm sao Diệp Chi Thu, giọng nói nhẹ nhàng nói, Thu tỷ, ta biết ngươi đối với Trần Sinh ca ca mà nói rất trọng yếu. Trần Sinh ca ca tỷ tỷ, chính là ta Bạch Lạc Nhan tỷ tỷ. Ân, về sau Thu tỷ cũng là tỷ tỷ của chúng ta. Mẹ Tô vừa cười vừa nói, Ân, hy vọng tất cả mọi người có thể nhớ kỹ Trần Sinh ca ca đối với chúng ta tốt. Chúng ta có tất cả, đều là Trần Sinh ca ca cho. Nếu là không có Trần Sinh ca ca, ta đoán chừng bây giờ còn đang là về sau công tác giàu gì đâu. Hạ Vũ giao giọng thành khẩn nói, Ân, vậy chúng ta về sau liền hảo hảo báo đáp Trần Sinh ca ca. Lisa ôn nhu nói, Trần Sinh ca ca, cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi lời nói, ta khả năng hiện tại vẫn là một cái tự ti, mẫn cảm, yếu ớt nữ sinh. Là ngươi, nhường ta có cải biến. Một mực trầm mặc ít nói Vũ Tiểu Nhu nói rằng, Trần Sinh thấy mấy nữ sinh vậy mà đều lưu lại, trong lòng không hiểu có một chút nhỏ thoải mái. Hạ lời nói xa bọn người còn kém Lâm Môn một ước. Nếu là lúc này đi, chẳng phải là uổng phí nhiều như vậy tâm huyết. Còn có vừa mới các muội tử một phen ngôn luận, nói cũng quá tốt rồi. Nhất định phải thưởng chén lớn ân hy mã. Ngay tại Trần Sinh tâm tình thư sướng lúc, ngoài cửa truyền đến ầm một tiếng, giống là có người té ngã trên đất. Sau đó Trương Sở Kiều lo lắng hô, Giang cảnh quan, ngươi thế nào? Chương 87, làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Chương 87, làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Giang cảnh quan. Giang cảnh quan. Trương Sở Kiều cùng Trương Linh Chi hai người không ngừng kêu Giang Nhược Tuyết danh tự, nhưng là Giang Nhược Tuyết cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta ra ngoài nhìn một chút. Tống Tiên Tiến dẫn đầu đi ra cửa. Nằm tại trên giường bệnh Trần Sinh không còn kịp suy tư nữa, Trương Sở Kiều bọn người vì cái gì còn chưa đi, cũng từ trên giường nhảy xuống tới. Trần Sinh ca ca, ngươi thương còn không có tốt, liền lưu tại cái này a? Lisa quan tâm nói. Ta cảm giác chính mình giống như không có việc gì. Trần Sinh hoạt động một chút bả vai nói rằng. Phòng bệnh bên ngoài, Trương Linh Chi ngồi xổm trên mặt đất ôm Giang Nhược Tuyết đầu, không ngừng hô hoán cái sau danh tự. Nhưng Giang Nhược Tuyết một mực nhắm chặt hai mắt, một chút phản ứng đều không có. Sở Kiều, còn thất thần làm gì? Còn không mau đi gọi bác sĩ. Trương Linh Chi thúc giục nói. A, tốt tốt. Trương Sở Kiều cái này mới phản ứng được, bước nhanh hướng phòng thầy thuốc làm việc chạy tới. Hai cái dép lê đều quăng bay đi. Trần Sinh nhìn thoáng qua sắc mặt tiểu thụy Giang Nhược Tuyết, không khỏi nhíu mày. Theo khí sắc nhìn lại, Giang Nhược Tuyết bệnh cũng không nhẹ. Hắn đi qua ngồi xổm trên mặt đất, nắm lên Giang Nhược Tuyết tay trái. Trần tiên sinh, ngươi. Trương Linh Chi có chút khó hiểu nhìn về phía Trần Sinh. Ta học qua một chút trung y tri thức, có thể thông qua mạch tượng phán đoán bệnh tình. Dứt lời, Trần Sinh đem ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út nhẹ nhẹ đặt ở Giang Nhược Tuyết ấp, quăng, thước ba cái mạch vị bên trên. Sau một lát, Trần Sinh không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì theo mạch tượng bên trên nhìn, Giang Nhược Tuyết được rất nghiêm trọng não bộ tật bệnh. Xin tránh ra. Mấy người y tá đẩy một cái cáng cứu thương xe chạy tới, chuẩn bị đem Giang Nhược Tuyết đặt lên xe. Chờ một chút. Trần Sinh muốn lại cẩn thận kiểm tra Giang Nhược Tuyết mạch tượng. Dù sao lần thứ nhất hắn cho người ta bắt mạch, có lẽ là sai lầm. Xin đừng nên tại cái này thêm phiền. Một cái cô y tá tỉ thấy thế, nhịn không được trách cứ. Ngươi một bệnh nhân, giả trang cái gì lao chung ý để. Kéo dài làm hại chúng ta cứu chữa ngươi vác được trách nhiệm sao? Mấy người các ngươi còn thất thần làm gì? Giúp ta đem bệnh nhân trên kệ xe. Một cái khác y tá thuốc giục nói. Sinh ca, ngươi bả vai có tổn thương, để cho ta tới. Trương Sở Kiều chạy tới, cùng đông đảo nữ sinh cùng một chỗ đem Giang Nhược Tuyết đặt lên cáng cứu thương xe. Hô. Trương Sở Kiều nhịn không được nhà danh nói, không nghĩ tới Giang cảnh quan vẫn rất nặng. Trương Sở Kiều, ba người các ngươi thế nào còn chưa đi? Trần Sinh trên mặt không vui hỏi. Cái kia. Giang cảnh quan bỗng nhiên nhớ tới có một việc muốn hỏi ngươi, cho nên liền trở lại. Trương Sở Kiều qua loa tắt trách nói. Trần Sinh đương nhiên không tin Trương Sở Kiều lý do. Bất quá bây giờ hắn cũng không tâm tình cùng hắn so đo. Mười mấy phút sau, bác sĩ theo trong phòng bệnh đi tới, lấy xuống khẩu trang hỏi, ai là thân nhân bệnh nhân? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Trần Sinh đứng ra nói rằng, thân nhân bệnh nhân không tại cái này, có chuyện gì nói với ta à, ta phụ trách chuyển cáo. Bác sĩ kỳ quái quan sát một chút Trần Sinh bọn người, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây đều là một đám cái gì tổ hợp? Một người mặc quần áo bệnh nhân, một người mặc ấn có gió xuân chữ áo choàng tắm. Lại nói gió xuân không phải trung tâm tắm rửa sao? Còn có những mỹ nữ kia, mỗi một cái nhan trị cũng rất cao. Cái này nếu là tại bệnh viện bên ngoài nhìn thấy bọn này tổ hợp, còn tưởng rằng gió xuân trung tâm tắm rửa bị cảnh sát một tổ bưng. Đúng lúc này, trong phòng bệnh truyền đến y tá tiếng kêu to. Cảnh sát, ngươi thức dậy làm gì? Ai, ngươi chớ lộn xộn a, không bao lâu, Giang Nhược Tuyết chính mình xách theo truyền nước tự đi ra ngoài. Bác sĩ, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Ta chính là tuột huyết áp, thua bên trên đường gờ lũ cô đã tốt lắm rồi. Bác sĩ gật gật đầu, ta vừa mới dùng đường máu nghi đo một chút, đường máu sát thực rất thấp. Kết hợp với ngươi triệu chứng, hẳn là tuột huyết áp đưa tới ngất, không có gì vấn đề quá lớn. Vậy ta hiện tại có thể đi rồi sao? Giang Nhược Tuyết có chút gấp gáp hỏi. Tốt nhất là trước ấn xong đường gỡ lù cô. Đương nhiên, nếu như ngươi có việc gấp, cũng có thể đem bình này đường gỡ lù cô trực tiếp uống hết. Bác sĩ nhìn thoáng qua Giang Nhược Tuyết trên người đồng phục cảnh sát, cười ha hà nói. Tốt, vậy ta xuống dưới giao nộp. Giang Nhược Tuyết nói xong, trực tiếp nổ xong trên tay truyền dịch quản. Giang Nhược Tuyết, ngươi trước chờ một chút. Trần Sinh ngữ khí nghiêm túc nói. Giang Nhược Tuyết nao nao, nghi hoặc mở miệng nói, Trần Tiên Sinh, ngươi là muốn hỏi bồi thường chuyện sao? Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Không phải bồi thường sự tình. Ngươi tốt nhất làm một chút toàn diện kiểm tra sức khỏe, dạng này bảo hiểm một chút. Đang chuẩn bị rời đi, bác sĩ bỗng nhiên dừng bước. Trong lòng tự nhủ, tiểu hỏa tử ngươi thế nào đoạt ta lời kịch? Ta vừa mới cũng dự định nói những lời này để lấy. Bất quá ngươi có phải hay không ánh mắt có ma bệnh, không thấy được người ta ra trên người sao? Đây chính là so áo khoác trắng còn muốn quyền uy. Giang Nhược Tuyết miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, thanh âm có chút hư nhược nói rằng, Trần Tiên Sinh, ta thân thể của mình ta rõ ràng nhất. Ta chính là hôm qua một đêm không có chợp mắt, lại thêm buổi sáng chưa ăn cơm, đường máu có chút thấp mà thôi. Ngược lại chuyện đã xử lý không sai biệt lắm, ngươi cũng đừng nghĩ lấy chuyện công tác. Trần Sinh không cho phép nghi ngờ nhìn về phía Trương Sở Kiều, Sở Kiều, ngươi mang theo Giang Cảnh Quan đi kiểm tra sức khỏe. Nhớ kỹ, nhất định là toàn diện kiểm tra sức khỏe. Cái này Trương Sở Kiều có chút khó khăn nhìn về phía Giang Nhược Tuyết, trong lúc nhất thời không biết rõ nên mở miệng như thế nào. Lúc này, bác sĩ cũng khuyên giải nói, nữ sĩ, ta cũng đề nghị ngươi làm một cái toàn diện kiểm tra sức khỏe, dạng này bảo hiểm một chút. Trên thực tế, bác sĩ nhường bệnh nhân làm toàn diện kiểm tra, cũng không hoàn toàn là suy nghĩ nhiều kiếm tiền. Dù sao có chút bệnh chỉ dựa vào mắt thường quan sát là không nhìn ra. Toàn diện kiểm tra có thể giảm bớt xuất hiện sai xem bệnh, để lo xem bệnh xác suất, cho mình tiết kiệm không ít phiền toái. Nếu không người bệnh bạn nhất có cái gì ẩn tính tật bệnh, bác sĩ không nhìn ra. Kia thân nhân bệnh nhân liền sẽ chỉ vào bác sĩ cái mũi mắng, người lang băm, liền bệnh cũng nhìn không ra. Vậy được rồi. Giang Nhược Tuyết không lay chuyển được, đành phải đi theo Trương Sở Kiều đi dưới lầu kiểm tra. Bác sĩ, ta có thể xuất viện sao? Trần Sinh nhìn về phía bác sĩ hỏi. Ngươi là bác sĩ đánh giá Trần Sinh hỏi. Lúc này, một cái thực tập y tá chen miệng nói, Bạch thầy thuốc, ngày tối hôm qua không có trực ban, không biết rõ việc này. Hắn chính là tối hôm qua bị Lưu Manh đâm bị thương Bạch Lộ Giang bờ cư xá chủ xí nghiệp. A, hóa ra là hắn a. Bạch thầy thuốc nhìn về phía Trần Sinh, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, tiểu hòa tử, ngươi trước ở lại đây 2 ngày a, chờ vết thương khép lại về sau liền có thể rời đi. Thực tập y tá nhìn về phía Trần Sinh, cười ha hả nói, Trần tiên sinh, đi trong phòng đổi một chút thuốc a. Ân, phiền toái. Trần Sinh cũng không tốt chối từ, quay người hướng phòng bệnh đi đến. Y tá đem Trần Sinh quần áo bệnh nhân nút thắt giải khai sau, bắt đầu hiểu cuốn trên bờ vai băng vải. Mấy nữ sinh nhìn chằm chằm lấy Trần Sinh trần trụi thân trên, trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Hoa, thật lớn a Trần Sinh ca ca cơ bắp. Lý Sa nhịn không được thốt ra.